Chương 19, chuyển chức tín sứ chương 19, chuyển chức tín sứ 3 ngày sau, Trường An thành, Tấn Quốc công phủ, Đoạn Đao đường. Đoạn Đao đường là Tấn Quốc công dược sư Ma Kha luyện công địa phương, ý là đao gãy mới nghỉ bên trong cắm mấy chục trên trăm thanh đao gãy, có thể thấy được dược sư Ma Kha năm đó luyện đao thời khắc khổ. Bất quá từ khi hắn nhiếp chính Giang Quốc, về bộn nhiều việc chính sự, đã nhiều năm không có đặt chân Đoạn Đao đường, thẳng đến 3 năm trước đây dược sư nguyện đem nơi đây muốn tới tổ kiến tu y địa vệ, Đoạn Đao đường mới vang lên lần nữa tiếng gió phần phần. Tu y địa vệ cũng không phải là đại chu quốc chính thức cơ cấu, thậm chí Trường An trong thành cũng không có mấy người biết, thậm chí dược sư Ma Kha cũng không coi trọng, chỉ là dược sư nguyện mong muốn âm môi tử sĩ liền theo nàng đi. Nhưng dược sư nguyện mượn nhờ phụ thân tiền cùng tài nguyên, rất nhanh liền đem tu y địa vệ khiến cho sinh động. Đại chu không thiếu thiên lý mã, chỉ là thiếu bá nhạc, dược sư nguyện chỉ cần cho ra một đầu đi lên vượt qua giai cấp cầu thang, liền sẽ có vô số người tranh nhau leo lên. Cho đến ngày nay, tu y địa vệ bên trong cấp thấp nhất sắt thêu có 220 người, nhất chuyển đồng thêu 16 người, nhị chuyển ngân thêu 3 người, tại Trường An xung quanh đã coi như là thế lực không nhỏ. Hiện tại ba tên ngân thêu tại Đoạn Đao đường bên trong quỷ, mặt mũi tràn đầy xấu hổ, không còn mặt mũi đối một tay đem bọn hắn cất nhắc lên chúa công. 3 ngày trước, các ngươi nói trong vòng 3 ngày, nhất định có thể tra ra An Quốc tự bên trong gián thế. Dược sư Nguyện Bình tâm tĩnh khí nói, hiện tại sau 3 ngày, các ngươi liền một chút manh mối đều không có. Đốc chủ ngân thêu nói rằng, chúng ta tra xét An Quốc tự một năm qua này tăng nhân danh sách, ngoại trừ 3 tháng trước từ trong huyện điều đến một tên 40 tuổi pháp sư bên ngoài, cùng năm nay có 3 tên pháp sư viên tịch bên ngoài, An Quốc tự không có biến hóa khác, càng không có cái gì có thể nghi người mới. Kia có cái gì khả nghi sự tình? Ngân thêu nhóm lẫn nhau, nói rằng có một việc thuộc hạ không biết. Nói, chúng ta phát hiện đại khái mỗi cách một đoạn thời gian, liền sẽ có nhiều vị quý nhân đêm khuya tới thăm An Quốc tự qua đêm, thẳng đến đệ nhị thiên tài rời đi. Trong đó Tần quận công đi đến nhiều nhất, tiếp theo là Thiên Kim quận công, nghi ngờ nhân huyện bá bọn người. Có danh sách sao? Ngân thêu tranh thủ thời gian đưa ra một phần danh sách, dược sư Nguyễn lướt qua, trên đó viết danh tự cùng đêm khuya tới thăm An Quốc tự số lần. Nhiều nhất là Tần quận công dược sư Thẳng, đi qua 6 tháng tới thăm An Quốc tự có 10 lần. Dược sư Thẳng người này nàng cũng biết, tham hung ác vô lại, phù quỷ ác địch, đáng tiếc đầu thai ném thật tốt là đương kim hoàng đế cùng mẫu bảo đệ. Nếu dược sư Thẳng cái này ví dụ còn chưa đủ phân lượng, danh sách kia bên trên Vũ Văn Tuyển, Lý Bảo, Hạ Lan Chịu bọn người thì càng là trọng lượng gấp, không có chỗ nào mà không phải là rất thích tàn nhẫn tranh đấu tiếng xấu truyền xa hàng người, bọn hắn tụ cùng một chỗ tuyệt không chuyện tốt. Mà ở danh sách này cuối cùng, thình lình có một cái nàng nhất tên quen thuộc, Tấn Quốc công, một lần nhưng vào lúc này, dược sư Nguyện chợt nhớ tới một năm trước một lần nói chuyện. Tú Y Y vệ thu đến An Quốc tự lừa bán nhân khẩu phong thành, dược sư Nguyện cảm thấy đây là một cái đả kích Phật giáo cơ hội, hứng thú bừng bừng tìm phụ thân thương lượng, kết quả phụ thân vô cùng nghiêm nghị cảnh cáo nàng, nhường nàng buông xuống đối An Quốc tự tất cả điều tra, bằng không hắn liền hủy bỏ đối Tú Y Y vệ duy trì. Ngắn ngủi trầm mặc sau, dược sư Nguyện đem danh sách bỏ lên trên bàn một cái trường minh đến bên trên, chờ danh sách đốt đốt thành cho bụi nàng mới từ tốn nói, các ngươi ra ngoài đi. Ngân thêu nhóm như được đại xá, mau chóng rời đi nơi đây. Dược sư Nguyện quay đầu, nhìn về phía Đoạn Đao đường cung phụng tại phía trên nhất chiến đao. Đây là Đoạn Đao đường bên trong duy nhất không có đoạn đao, là dược sư Ma Kha lần thứ nhất lên chiến trường vũ khí, thân đao vết dỉ loang lổ, vết thương chồng chất, trên lưới đao có thật nhiều lỗ hổng, có thể thấy được dược sư Ma Kha trận chiến mở màn sự khốc liệt. Trước kia dược sư Nguyện trông thấy chuôi này đao sẽ phi thường tôn kính, bởi vì đây là phụ thân vũ dũng biểu tượng. Nhưng bây giờ dược sư Nguyện trông thấy chuôi này đao, chỉ có thể nhìn thấy nó mài mòn, rách nát cùng sa đoạn. Phụ thân, ta sẽ không cho phép dược sư nhất tộc hổ thẹn. Nàng từng chữ nói ra nói rằng, tuyệt sẽ không. Trở lại chính mình sân nhỏ, dược sư Nguyện gọi đến hai tên thị nữ vì chính mình họa trang quân ngực. Chờ chuẩn bị hoàn tất, nàng cùng lúc đầu tướng mạo đã chênh lệch cực lớn, trải qua áo lót mặc giáp trùng điệp điệp ra, thân hình của nàng đặc thù cũng bị che giấu, đột nhiên nhìn qua chính là một tên phong trần mệt mỏi nam tử thanh niên. Trộm cướp hành động là tất nhiên muốn lộ mặt, bởi vậy chỉ cần có thể ẩn giấu thân phận của mình, chính là tuyệt hảo tin tức chênh lệch. Nếu là có thể xác định ba người khác thân phận chân thật, kia đạo tặc chi gia chính là nàng vật trong bàn tay. Đầu tiên là đạo tặc chi gia, sau đó là Trường An, Đại Chu, cho đến đem thiên hạ giữ tại lòng bàn tay. Mà bước đầu tiên chính là kế thừa Chu Thái Tổ bội đao, Bính Tử Tiêu Lâm. Theo trong lòng mặc niệm đạo tặc chi ra, dược sư Nguyện từ trong phòng biến mất. Bất Dạ Thiên Thành, Ứng Như Thị ngồi tại lái về phía hoàng cung trên xe ngựa, nhưng đi không bao xa liền dừng lại. Sa Phu nói rằng, huyện ông, phía trước có một chiếc xe ngựa ngăn ở chúng ta phía trước. Lách qua hắn, thử qua, nhưng ta vòng một chút đối phương cũng đi theo quấn, chính là ngăn ở chúng ta phía trước. Ứng Như Thị vén rèm lên, vừa lúc này phía trước người trên xe ngựa cũng vén rèm lên về sau nhìn, hai người cách không đối mặt, trên mặt người kia lộ ra giả mù sa mưa mỉm cười. Nhạc Thanh huyện công, trùng hợp như vậy à, ngươi cũng muốn gặp mặt bệ hạ sao? Cần thảo dân vì ngươi tránh ra con đường sao? Đúng vậy à, Ngọc đại nhà. Ứng Như Thị bình tĩnh nói rằng, như tại đại gia có việc gấp, cứ việc đi đầu. Ngắt ở nàng vị này tôn thất huyện công phía trước là một tên gọi Ngọc Tôn đào kép, nhưng bất luận là xe ngựa vẫn là phô trường, Ngọc Tôn nhìn đều so với nàng tôn quý được nhiều, thậm chí dám ngăn ở nàng phía trước, mà Ứng Như Thị còn không thể nói cái gì. Đây hết thảy đều là bởi vì Ngọc Tôn là hoàng đế đánh tỷ bà lúc luôn luôn kêu lên ca hát trợ hứng đạo kép. Hán Thanh Quyến đang long, đừng nói Ứng Như Thị loại này bình thường tôn thất, cho dù là đương triều thừa tướng hoặc là thực quyền thân vương, cũng không mấy cái dám đắc tội Ngọc Tôn. Hết lần này tới lần khác Ngọc Tôn chất tử tại Bình Thành hoành hành bá đạo trắng trợn cướp đoạt dân nữ, bị Ứng Như Thị nhìn thấy giết. Từ đây Ngọc Tôn liền cùng Ứng Như Thị kết xuống cửu oán, thậm chí nhiều lần cho hoàng đế nói Ứng Như Thị nói xấu, đến mức Ứng Như Thị đến bây giờ đều chỉ là huyện công. Ứng Như Thị chỉ có thể khắp nơi né tránh Ngọc Tôn, dù là bây giờ bị Ngọc Tôn dạng này nhục nhã, nàng cũng không có chút nào lửa giận, chủ động lượn bộ. Bất quá Ngọc Tôn cũng chỉ có thể nhỏ như vậy nhỏ xuất khí, hắn trách móc Mã Phu tranh thủ thời gian lái xe, hắn vội vàng đi cung thành chờ bệ hạ triệu kiến. Mà đúng lúc này đợi, Bất Dạ Thiên Thành đại địa khẽ chấn động, trên quan đạo vang lên ù ù tiếng vó ngựa, cuồn cuộn bụi mù hướng phía Ngọc Tôn Ứng Như Thị đánh tới. Chỉ thấy một chiếc chiến xa không kiêng nể gì cả tại trên quan đạo lao vùng vụt, mấy chục toàn thân trọng giáp ác quỷ kỵ sĩ theo sát phía sau, thậm chí liền ngựa của bọn hắn đều người mặc liên hoàn trọng giáp, cho dù chỉ có mấy chục kỵ cũng như phong bạo quá cảnh, đại địa vì thế mà chấn động. Mà phía trước nhất chiến ngồi trên xe một cái tóc thai bù xù nữ nhân, nữ tóc người theo gió tung bay, phát sốt mũi nhọn thình lình đang thiêu đốt, nhìn tựa như là vô số đầu hỏa xà trên không trung bay múa. Chiến xa trông thấy trên đường có xe ngựa căn bản không ngừng, trực tiếp đụng tới. Ứng Như Thị ở phía sau còn kịp né tránh, mà Ngọc Tôn xe ngựa trực tiếp bị ván nát, Ngọc Tôn cùng Mã Phu đều bị đụng bay ra ngoài, bất quá một chút tổn thương đều không có, tại chủ thành bên trong cơ hồ có thể hoàn toàn miễn dịch loại này vật lý tổn thương, Ngọc Tôn còn chưa kịp đứng lên, liền bị một đôi tinh tế thon dài tay nâng ở đầu. Nhưng mà Ngọc Tôn lại hét thảm lên, bởi vì hắn mặt ngay tại phát ra xì 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 thanh âm, tựa như một khối thịt tươi ném tới nóng lên trên miếng sắt thiêu đốt. Nhưng hắn cũng không dám tránh thoát, chỉ có thể không ngừng hô to, "Bệ hạ, bệ hạ, ta là Ngọc Tôn a bệ hạ." "Bệ hạ." Mở ra chiến xa tung chỉ bất dạ kinh người, đương nhiên đó là Tề Quốc quốc chủ Ứng Nhạc. Nàng nhìn chằm chằm Ngọc Tôn hỏi, "Ngươi biết mình sai cái nào sao?"
"Cái
gì? Ngươi biết mình sai cái nào sao?"
"Ta, tiểu nhân đang chết, tiểu nhân không nên tiếp nhận Cao Dương Vương hối lộ giúp hắn nói chuyện.
Còn có đây này, tiểu nhân không nên yêu cầu Dương cùng đưa ra nhổ tiểu nhân nhi tử làm quan."
"À, bệ hạ." Ngọc Tôn gương mặt đã nhanh muốn bị nhiệt độ cao bỏng đến đã chứng khô, nhưng mà Ứng Nhạc vẫn như cũ bưng lấy mặt của hắn, mặt không thay đổi hỏi, "Còn có đây này,
tiểu nhân không biết rõ, tiểu nhân không nên giết người, không nên cùng chị dâu thông dâm, không nên."
"A a." Ngọc Tôn kêu thảm một tiếng đổ xuống, trên gương mặt thịt đã hóa thành nước thịt hòa tan lộ ra giữ tận răng, cả người hít vào nhiều mà thở ra không bao nhiêu. Ứng Nhạc cầm trong tay một cây đấm máu đầu lưỡi, vừa rồi Ngọc Tôn kêu thảm chính là nàng đem ngón tay cắm vào Ngọc Tôn trong miệng, như là hừng hực kiểm sắt trong nháy mắt khiến Ngọc Tôn đầu lưỡi đi đến bỏng quen thuộc than hóa đứt gãy quá trình, nhìn qua tựa như là mạnh mẽ đem Ngọc Tôn đầu lưỡi cắt đi như thế. Phu cận Bách Tính sớm đã trốn vào trong phòng, không kịp chạy Bách Tính bị trên mặt đất run lẩy bẩy, cho dù là thân ở có thần linh phù hộ Bất Dạ Thiên chủ thành, tại Tề Quốc hoàng đế trước mặt bọn hắn như cũng không có chút nào cảm giác an toàn có thể nói.
"Tốt bao nhiêu đầu lưỡi?"
Ứng Nhạc hôn lấy một chút đầu lưỡi, thở dài nói, "Đáng tiếc sinh trưởng ở tội phạm trong miệng, ta sẽ nhớ thanh âm của ngươi."
"Nhạc Thành Huyền Công."
Nàng cũng không có nhìn về phía Ứng Như Thị, vẫn nhìn xem trên tay đầu lưỡi, tùy ý hỏi, "Ngươi có biết hắn sai cái nào sao?" Mặc dù Ứng Nhạc giọng nói nhẹ nhàng giống là cùng chất nữ tùy ý cho chuyện, nhưng Ứng Như Thị căn bản không dám ngẩng đầu, nồng đậm ác ý vô thiên cái địa mãnh liệt mà đến, phảng phất muốn từ nàng mỗi một cái lỗ chân lông xâm trong cơ thể nàng. Ứng Như Thị rời đi xe ngựa quỳ trên mặt đất, không chút do dự nói rằng, "Không phải quan thân người không cho phép ngồi xe."
"Đúng vậy à, đây chính là tiên đế quyết định luật pháp, mặc dù ta rất ưa thích hắn, nhưng luật pháp chính là luật pháp, hắn không phải quan, liền không thể ngồi xe ngựa."
Ứng Nhạc tiện tay đem đầu lưỡi nhét vào trong quần áo, dùng sức kéo một phát dây cương, chọn vẹn hai người cao hắc đầu lớn ngựa phát ra gào thét, kéo lấy sắt thép chiến xa lái về phía ngoài thành. Khi đi ngang qua Ứng Như Thị bên người lúc, Ứng Nhạc thân thiết cười âm thanh,
"Tiểu Như Thị, ta rất chờ mong Bính Tử Tiêu Lâm."
Ứng Như Thị một mực quỳ trên mặt đất, thẳng đến Ứng Nhạc đội xe đi xa. Nàng nhìn cách đó không xa Ngọc Tôn thi thể, rõ ràng cùng chính mình có thù người chết ở trước mắt, nhưng Ứng Như Thị lại một chút cũng cao hứng không nổi. Nàng hiện tại chỉ muốn nhanh đi đạo tặc chi ra, cho dù là toàn là người xa lạ đạo tặc chi ra, cũng so Bất Dạ Thiên càng khiến người ta hô hấp thông thuận.
Hồi phủ,
Giang Nam Thành.
"Ca, ta đẹp mắt không?"
Thương Tuyết ngẩng đầu, trông thấy muội muội lập tức hai mắt tỏa sáng. Muội muội cũng không phải là đương thời lưu hành sĩ nữ trang phục, mà càng tiếp cận nữ tính võ đạo tiên sứ, hạ trang váy ngắn phối hợp váy dài, thuận tiện hành động lại tràn ngập thiếu nữ cảm giác. Áo phối hợp miếng lót vai hộ hoàn, bên ngoài hất lên hoàn toàn dán vào dáng người hạng nhẹ giáp ngực, già dặn lưu loát lại gồm cả mỹ quan. Có ở sau lưng hai cái vòng tròn, chính là nàng am hiểu nhất vũ khí bên ương vòng.
"Đẹp mắt."
Thương Tuyết không tiếc ca ngợi.
"Vậy ta đi ra ngoài a,
chú ý an toàn."
Thương Tuyết thuận miệng căn dặn một câu, qua mấy giây mới phản ứng được, "Chờ chút, người võ trang đầy đủ cái này là muốn đi đâu?"
Chờ Thương Tuyết đi ra ngoài, tự nhiên là tìm không thấy muội muội Thương Tâm Lệ bóng dáng.
"Đạo tặc chi ra."
Tiễn Thanh nhìn xem trong tay linh ngọc hóa thành một miệng, sau đó hắn nắm chặt bạch tiết trường đao, hít sâu một hơi, đối với trong phòng luyện tập con rối vung đao.
"Chanh."
Một vòng nguyện hoàn lướt qua, luyện tập con rối bị chém ra thật sâu vết rách, nhưng một giây sau liền khôi phục như lúc ban đầu. Tiễn Thanh thở phào một hơi, mặc dù cái này một phần nhỏ yếu lực lượng đối với hắn tình cảnh trước mắt không có bao nhiêu trợ giúp, rốt cục trở thành tín sứ. Tại trộm cấp nhiệm vụ bắt đầu trước một khắc cuối cùng, Tiễn Thanh rốt cục đột phá nhân gian hạ, trở thành có thể chấp trưởng siêu phàm tín vật tín sứ.
Chương 20, Giáng Lâm Trường An chương 20, Giáng Lâm Trường An. Yến Thanh tự nhiên là không có nhân vật trò chơi ba tuyển nhất chuyển trước gãi ngộ, hắn chỉ có thể cùng thế giới này người như thế, hoặc là chuyển võ đạo tín sứ hoặc là nói chữ đạo tín làm. Nếu là dựa theo tiềm lực phát triển, văn đạo tín sứ tại tứ chuyển về sau là so võ đạo tín sứ khá hơn một chút, bởi vì võ đạo chủ yếu thêm điểm khí huyết cùng tương quan cơ sở kỹ năng đến cuối cùng tác dụng sẽ càng ngày càng thấp, nhưng võ đạo tín sứ tại nhất chuyển tới tam chuyển chiến lực là hoàn toàn nghiền ép văn đạo tín sứ, huống chi Yến Thanh cũng không có nói chữ nói bí cảnh, hắn chỉ có thể cùng thế giới này tuyệt đại đa số người như thế, lấy võ đạo tín sứ xem như siêu phàm điểm xuất.
Phát cũng liền cực thiểu số thiên tài cùng có thể tiêu xài văn đạo tinh thông bí tịch quý tộc có thể giống trò chơi người chơi như thế mù quáng truy cầu trên lý luận cường độ cao nhất. Sở dĩ kéo tới hôm nay mới chuyển chức là bởi vì võ đạo chuyển chức có hai cái cứng nhắc điều kiện, cấp 10 cùng tùy ý mát cấp cơ sở thể thuật kỹ năng. Yến Thanh sớm đã có mát cấp bộ pháp, nhưng mát cấp bộ pháp cũng chỉ nhường hắn thăng lên ngũ lục cấp, hắn ít ra còn cần một môn mát cấp kỹ năng mới có thể đến cấp 10. Ba ngày trước Dạ Tứ từ bí cảnh tuân ra một môn cơ sở đao pháp bí tịch, nhưng Yến Thanh đối quyển bí tịch này có tác dụng khác, cho nên tính toán đợi tiếp theo bản bí tịch. Chỉ là không nghĩ tới cái này chờ đợi dòng dã ba ngày, đằng sau mấy ngày trấn Tam Sơn bí cảnh tỷ lệ rơi độ dị thường dưới đất thấp, ngoại trừ linh ngọc cùng tiếp tế thành phẩm bên ngoài thế mà tất cả đều không bạo. May mắn buổi sáng hôm nay cuối cùng phát nổ một bản cơ sở đao pháp, không phải Yến Thanh liền phải lấy người bình thường thực lực tham dự trận này Trường An hành trình. Mặc dù nhất chuyển tín sứ ở cái thế giới này vẫn là không có ý nghĩa kẻ yếu, nhưng đối Yến Thanh tới nói, đây là hắn chân chính bước vào siêu phàm con đường trong nháy mắt. Bên ngông khí huyết, điều khiển như cánh tay linh lực, không có so phần này lực lượng càng có thể khiến cho Yến Thanh khắc sâu nhận thức đến hắn đã không tại thế giới cũ, cái kia bình thường, không có bất kỳ cái gì kỳ tích thế giới. Trước kia là kẻ yếu thiên đường, bây giờ lại là cường giả rừng cây. Yến Thanh nắm chặt bạch thiết trực đao, nhìn xem thân đao phản chiếu ra hình dạng của mình. Từ nay về sau, chỉ có trong tay đao. Lãnh thiết quyển lưỡi đao trước, ai có thể bước ra đêm dài? Cần phải đi. Yến Thanh nhẹ sắn đao hoa thu đao vào vỏ, giống loại phàm nhân này cấp bậc kỹ xảo đối cơ sở đao pháp mát cấp hắn tới nói tựa như hô hấp giống như đơn giản. Hắn cầm lấy máy chơi game, một lần cuối cùng xác nhận chính mình tại tự động diễn biến an bài tất cả sách lược ứng đối không có chỗ sơ suất, đến lúc đó khẳng định sẽ có ngoài ý muốn, hắn có khả năng làm cũng bất quá là tận khả năng giảm bớt ngoài ý muốn đối kế hoạch ảnh hưởng. Bên ngoài vang lên cái ghế kéo lấy thanh âm, mặc dù còn chưa tới thời gian, nhưng hiển nhiên đã có người chờ không nổi muốn sớm vào chỗ. Bất quá tại cùng tặc hữu nhóm tụ hợp trước đó, Yến Thanh còn có cuối cùng một cái chuyện ắt phải làm. Đạo tặc trong đại sảnh, đám người tâm tư dị biệt. Bởi vì chờ chút đánh đến nơi tới Trường An thành Chu Tước đường cái, bởi vậy các nàng không có khả năng tiếp tục mang mặt nạ, nếu là bởi vì mặt nạ tại trên đường cái liền gây nên người khác chú ý, ngược lại được không bù mất. Ngụy trang là chuyện tất nhiên, mà bất luận từ cái kia người thị giác, đều cảm thấy mặt khác hai người rất khó kéo căng. Dược sư nguyện ngụy trang nhất hoàn toàn, từ thân hình tới khuôn mặt đều nhìn không ra nàng lúc đầu cái bóng, bỗng nhiên nhìn qua cũng chỉ là một cái tương đối thanh tú thanh niên. Ứng như thị ngụy trang nhất gặp may, nàng giả trang thành bán mặt nạ tiểu phiến, mang theo hé mở hồ ly mặt nạ. Dạng này người khác thấy được nàng mang mặt nạ cũng sẽ không cảm thấy kỳ quái. Thương Tâm Lệ ngụy trang nhất quá loa, nàng đeo một bộ màu đen kính râm, nhìn qua hẳn là dùng bảo thạch thủ công rèn luyện đi ra tinh phẩm. Không phải, người cái này còn không bằng mang mặt nạ đâu, người phương Bắc tốt xấu nhìn qua mặt nạ, nhưng thật không ai thấy qua kính râm như thế mới lạ đồ chơi. Hơn nữa kính râm cũng che lấp không được dung mạo của người a. Ngay tại hai người đoán thầm Thương Tâm Lệ như thế bụng về ngụy trang lúc, chợt nghe cửa phòng mở ra thanh âm, các nàng quay đầu nhìn lại, cùng nhau sửng sốt. Trong đại sảnh lâm vào 3 giây trầm mặc sau, vẫn là Thương Tâm Lệ tiếng cười phá vỡ yên tĩnh. Phốc phốc ha ha ha, Hoàng Khuyển, ngươi đây là thứ quỷ gì a? Thương Tâm Lệ che phần bụng cùng thiếu, ngươi đây là đập tới đầu sao? Không sai, Yến Thanh ngụy trang phương thức đơn giản, thô bạo mà hiệu suất cao, hắn dùng một đống lớn băng vải đem đầu mình cuốn lấy kín không kẽ hở, chỉ lộ ra ánh mắt, cái mũi cùng miệng, nhìn tựa như là nghiêm trọng bỏng băng vải quái nhân. Dược sư nguyện lần này hoàn toàn nhịn không được, các ngươi nếu là không rảnh ngụy trang có thể tìm ta hỗ trợ à, các ngươi biết cái gì là ngụy trang sao? Ngụy trang là không muốn làm người khác chú ý, ngươi xem một chút các ngươi cái này còn không bằng mang mặt nạ đâu. Ứng như thị ba phải, được rồi. Bọn hắn khả năng là lần đầu tiên cho nên không quá thích ứng. Dược sư nguyện cắn răng nghiến lợi nói rằng, ngươi đừng được rồi, ngươi cũng không so với bọn hắn tốt bao nhiêu, nào có người liền xe đẩy đều không có một đống mặt nạ khắp nơi chào hàng. Quan trọng hơn là bạn nhất có người muốn mua mặt nạ làm sao bây giờ? So sánh với hai người bọn họ, ngươi bị những người khác dây dưa khả năng càng lớn. Đây chính là đi Trường An đánh cắp bính tử Tiêu Lâm, các ngươi có thể hay không để ý một chút à? Dược sư nguyện thật sự là làm tức chết, nàng thật vất vả quyết định hoàn thành nhiệm vụ lần này, đem bính tử Tiêu Lâm nạp làm chính mình dùng. Kết quả ba cái đồng đội một cái so một cái không hợp thói thường, lần này nàng đều có chút tuyệt vọng, sẽ không phải nhiệm vụ lần thứ nhất liền gây kích chấm xa, còn phải làm phiền cha vứt nàng ra đi à. Dạng này nàng, còn có cái gì lực lượng chỉ trích phụ thân làm điều ngang ngược, còn có tư cách gì trọng trấn dược sư vinh quang. Điểm tâm. Thương Tâm Lệ kiểm tra một chút đồ vật của mình, ai nha, quên mang điểm tâm, đáng tiếc, hôm nay phòng bếp chuẩn bị chính là thịt cua phấn quả lồng hấp. Tiến Thanh cảm giác chính mình điên cuồng bài tiết nước bọn, ứng như thị hiếu kỳ hỏi, phấn quả. Thương Tâm Lệ giới thiệu nói, cùng sủi cảo không sai biệt lắm rồi, bất quá nhân bánh bao có tôm thịt, tươi thịt heo, thịt lợn nướng, mang thịt, thịt cua, cho nên ăn lên sẽ phi thường thơm ngon. Đủ. Dược sư nguyện trùng điệp vô bản, mấy người các ngươi hái mặt nạ tháo kính mắt hái băng vải, trực tiếp lộ diện đều tốt qua như thế làm người khác chú ý Giáng Lâm Trường An, xác nhận toàn bộ thành viên đến đông đủ. Đếm ngược 5 giây sau bắt đầu nhiệm vụ, Giáng Lâm địa điểm Trường An thành Chu Tước đường cái, 5, 4, 3. Lạ lẫm lại quen thuộc lời buộc bạch âm vang lên bên tai mọi người, không chờ bọn họ có phản ứng gì, năm âm thanh đếm ngược thoáng qua liền mất. Theo hai mắt tối sầm, còn không có mở to mắt, nơi xa dòng người như dệt tiếng bước chân tiếng huyên náo trước hết một bước xâm nhập lỗ tai của bọn hắn. Từ đếm ngược bắt đầu Yến Thanh vẫn nắm chặt chuôi đao, thân thể của hắn kéo căng, một bên lui lại một bên mở to mắt, phát hiện bốn người bọn họ xuất hiện tại một đầu châu ngoặc hẻm nhỏ cuối cùng. Từ nơi này đi đến bên ngoài đường cái tất nhiên phải đi qua một cái chỗ ngoặt, bởi vậy bên ngoài trên đường cái người là không thể nào trông thấy sự xuất hiện của bọn hắn. Nơi này là đồng nghiệp đường đằng sau. Ứng như thị đảo mắt một vòng liền lập tức đạt được chỗ ở của bọn hắn vị trí, đi thôi, nơi này khoảng cách An Quốc tự có chừng nửa dặm đường trình. Dược sư Nguyện không quá tin tưởng, nàng thế nhưng là Trường An người bản địa đều không thể nhận ra cái này hẻm nhỏ ở đâu, làm sao ngươi biết? Sa bàn bên trong giống như vậy hẻm nhỏ có 4 cái, trong đó 3 cái chung quanh kiến trúc đều không phù hợp, đáp án tự nhiên là đồng nghiệp đường phía sau hẻm nhỏ. Ứng Như Thị nói rằng, đạo tặc chi ra không có khả năng đem chúng ta chuyển tống tới sa bàn bên ngoài địa phương. Ngươi đem sa bàn nhớ kỹ. Có 5 ngày thời gian, đem sa bàn nhớ kỹ không là chuyện đương nhiên sao? Dứt lời Ứng Như Thị liền đi ra ngoài, Tiến Thanh theo sát phía sau. Thương Tâm Lệ liếc qua Dược sư Nguyện, vỗ vỗ cái sau bả vai an ủi, đừng lo lắng, ta cũng không nhớ kỹ, ta đoán Hoàng Khuyển cũng không có, chỉ có Bạch Hồ một cái là thiên tài. Ừ, chúng ta cùng một chỗ cô lập nàng. Không phải đã nói, giữa chúng ta không nên tùy tiện tiếp xúc sao? Dược sư Nguyện cố nén hất ra nàng xung động, mạnh mẽ chừng nàng một cái. Tỷ tỷ ngươi thật là khó hầu hạ à, Bạch Hồ là thiên tài, Hoàng Khuyển có tình báo, hai chúng ta tiểu phế vật hẳn là báo đoàn sưởi ấm mới đúng chứ? Thương Tâm Lệ lắc đầu thở dài, bước chân nhẹ nhàng đuổi lên trước mặt hai người. Ai cùng ngươi là tiểu phế vật a? Dược sư Nguyện cắn răng nghiến lợi nghĩ đến, nhưng chợt nàng đống kinh hãi, xích xà thế mà phát hiện nàng là nữ nhân. Không có khả năng a, nàng rõ ràng ngụy trang đến tốt như vậy. Bốn người hành tẩu tại chu tức đường cái, quả nhiên là mười phần làm cho người chú mục, người qua đường liên tiếp quay đầu. May mắn chỉ có nửa dặm đường, bọn hắn chỉ chốc lát sau liền đi tới An Quốc tự tuần gần thương thị, chung quanh người đi đường như dệt, chen vai thích cánh, bọn hắn lẫn trong đám người, cũng vẫn là rất dễ thấy. Băng vải quái nhân mặt nạ thương nhân kính dâm tổ hợp, đặt ở Trường An thành vẫn là quá tiên phong. Trước tiên đi nơi này điểm bắt mì chiếm cái vị trí. Tiến Thanh đống nhiên nói rằng, hắn chỉ địa phương, là một nhà tên là lần đầu tiên tiệm mì. Dược sư Nguyện nhíu mày, ăn mì gì, thời gian cấp bách, chúng ta chỉ có 2 khắc đồng hồ, đến. Ta cũng nghĩ ăn. Ta cũng nghĩ nếm thử Trường An phong vị. Thương Tâm Lệ cùng Ứng Như Thị đồng thời cắt ngang Dược sư Nguyện lời nói. Chờ Dược sư Nguyện mặt đen xuống tới, Tiến Thanh mới giải thích nói, chúng ta đợi chút nữa đi ra, còn phải tại chu tức đường cái dừng lại nửa khắc đồng hồ mới có thể trở về đi. Hiện tại không trước chiếm vị trí tốt, đến lúc đó cũng chỉ có thể trên đường du đãng, phong hiểm càng lớn. Tiến Thanh nói xong cũng đi qua, hiển nhiên hắn chỉ là đang thông chi mà không phải thương lượng. Dược sư Nguyện cảm giác mười phần bị khuất, thả vào thời điểm khác, ngoại trừ phụ thân ai dám bác bỏ ý kiến của nàng. Nhưng ở đạo tặc chi gia, nàng đều đếm không hết chính mình bao nhiêu lần bị Hoàng Khuyển bác bỏ ý kiến, thậm chí toàn bộ kế hoạch đều là Hoàng Khuyển chế định, nàng thậm chí không có cách nào biết nội dung cặn kẽ. Nhìn xem phía trước ba người, Dược sư Nguyện trong lòng lửa giận chồng chất. Bạch Hồ tự cho là đúng còn trào phúng nàng không nhớ xa bản, nên giết. Xích Xà xem thấu nàng ngụy trang còn trào phúng nàng là phế vật, nên giết. Hoàng Khuyển không để ý tới ý kiến của nàng cướp đi lãnh đạo của nàng quyền, càng nên giết. Không được càng nghĩ càng giận, ta không muốn trang, ta cái này triệu tập Trường An thần sách quân đem toàn bộ các ngươi nghiền chết. Hắc lang hắc lang. Phía trước đống nhiên truyền đến Yến Thanh la hét, chúng ta bàn bị cướp. Dược sư Nguyện tập trung nhìn vào, trông thấy Yến Thanh trước mặt bọn hắn cái bàn bị hai cái đại hán vượt lên trước một bước ngồi xuống. Đại hán kia nghiêng qua bọn hắn một cái gì đoạn, rõ ràng là ta tới trước, các ngươi đi chậm rãi liền thành thành thật thật xếp hàng. Dược sư Nguyện đi đến trước mặt bọn hắn, mặt không thay đổi nhìn xem bọn hắn. Tráng hán vẫn như cũ một mặt khinh thường, nghĩ như thế nào đánh nhau. Nơi này chính là Trường An, ngươi cho rằng là các ngươi bọn này đổ nhà quê có thể dương ai, đông. Dược sư Nguyện đưa tay một nắm chặt bọn hắn cổ áo, nàng dáng người vô cùng tốt, chân dài tay dài, dù là hai người này còn cao hơn nàng một chút, nhưng nàng riêng là đem hai cái này hơn 100 cân tráng hán giống con rối như thế cầm lên đến. Hai người đi đứng lắc lư, cái ghế đều đã ngã. Không chờ bọn họ phản kháng, nàng liền dùng sức hất lên, đem hai người ném tới tiệm mỹ bên ngoài đi. Đối mặt loại này một tay có thể nhấc lên chính mình hung nhân, không cần phải nói khẳng định là võ đạo tiên sứ. Mặc dù Trường An bảo vệ bọn hắn sẽ không thụ thương, nhưng tráng hắn cũng không dám đắc tội tiên sứ, một câu ngoan thoại đều không nói, chính mình bỏ lên liền xám xịt đi. Còn tốt có Hắc Lang ngươi tại. Đúng vậy a, Hắc Lang ngươi khí huyết phải rất cao a. Chờ chút chỉ sợ phải dựa vào Hắc Lang ngươi đến công thành. Dược sư Nguyện biểu lộ vẫn như cũ nhàn nhạt, nhưng không biết có phải hay không khí huyết dâng lên, sắc mặt hồng nhuận rất nhiều, ngồi xuống bình tĩnh nói rằng, "Ừ, ta sớm biết các ngươi không đáng tin cậy." Tiến Thanh, Ứng Như Thị, Thương Tâm Lệ ba người vụng trộm liếc nhau. Sớm tại lần thứ hai hội nghị, bọn hắn liền mơ hồ cảm giác được Dược sư Nguyện tâm tình dễ dàng thay đổi rất nhanh, làm Dược sư Nguyện tâm tình một mực tự nhiên rơi liền sẽ trực tiếp hất bản, thí dụ như trực tiếp kết thúc ngày thứ hai hội nghị. Hết lần này tới lần khác Dược sư Nguyện lại rất ưa thích để ý thấy thậm chí lên tiếng ra lệnh, ngươi không đồng ý nàng liền sẽ vụng trộm khó chịu, làm khó chịu một mực tích lũy nàng cũng rất dễ dàng báo nổi. Theo lý thuyết loại người này phiền toái nhất, nhưng Hắc Lang ngoại ý muốn rất tốt giải quyết, chỉ cần nhường nàng vượt trên bọn hắn một đầu, nàng liền sẽ khôi phục trạng thái bình thường. Không hẹn mà cùng, bọn họ cũng đều biết đến thích hợp cho Hắc Lang cơ hội phát huy. Chờ hỏa kế tới, Tiến Thanh hỏi, 4 chén thịt tươi mì huyền thánh, muốn chờ bao lâu? Nhìn thấy bàn này muôn hình muôn vẻ kỳ quái khách nhân, hỏa kế sắc mặt không có chút nào biến hóa, cười đáp lại, xin lỗi a khách quan, hiện tại khách nhân tương đối nhiều, khả năng phải đợi 1 khắc đồng hồ. 1 khắc đồng hồ, có thể, vậy các ngươi trước nấu lấy a, chúng ta đi An Quốc tự lấy ít đồ liền trở lại. Được. Tiến Thanh ngẩng đầu, lúc này mặt trời treo cao, dương quang gần như thẳng đứng rơi xuống, đứng đây bất động cơ hồ nhìn không thấy cái bóng của mình. Đã đến giờ, hắn nghĩ thầm. Cùng lúc đó, An Quốc tự phía sau từ tế viện nên đón 3 tên khách không mời mà đến. Ngay tại lau chùi tạp vụ tăng nhân trông thấy 3 cái giống nhau như lúc người kéo ra đại môn đi vào cửa trước, kinh ngạc hỏi, 3 vị là? An Thất, An Bát, An Cửu. Chương 21, địa lao chi biến chương 21, địa lao chi biến vừa mới bắt đầu bị lừa đến địa lao thời điểm, Tiết Ngạn cũng không có nhiều bối rối. Xem như Trường An quý tộc, hắn nhất định là muốn trở thành kinh lược châu phủ triều đình lương đống, trong lòng tự nhiên không sợ hãi bọn này hòa thượng. Hắn ở trong lòng lưu đồ rất nhiều phương án, chờ đợi thời cơ đánh ra An Quốc tự, nhường cha mẹ các thúc bá biết hắn đã lớn lên 12 tuổi, không còn là đứa nhỏ. Vừa mới bắt đầu biết hòa thượng dự định đói bọn hắn bụng lúc, Thiết Ngạn còn có chút khinh thường. Ngoại trừ khi còn bé nghịch ngợm bị phụ mẫu phạt bên ngoài, Thiết Ngạn căn bản là không có thử qua đói bụng, hắn coi là lại đói cũng bất quá là có chút thèm, hắn đã là 12 tuổi nam nhân, điểm này trình độ thèm ăn đương nhiên nhịn được. Nhưng vượt qua một ngày không ăn đồ vật sau, trong đầu của hắn cũng chỉ còn lại có đối mỹ thực hồi ức. Vừa mới bắt đầu càng ngày càng đói, đói bụng đến chịu không được thậm chí muốn cắn ngón tay của mình. Chậm chậm, chờ Tiết Ngạn cảm thấy mình có thể quen thuộc lúc đói bụng, võ tăng nhóm liền sẽ tại nhà tù bên ngoài ăn cơm. Đừng nói cắn lên kia một ngụm đùi gà, cho dù bọn hắn ăn một hạt đậu phộng, thanh âm thanh thúy kia, quả nhân tại răng ở giữa khiêu động giai điệu, cũng có thể làm cho Tiết Ngạn tại não hải vô số lần hồi ức chính mình đi qua ăn đậu phộng mỹ hảo thể nghiệm, tuyệt vọng đói khát như là tiểu đào từng lần một lăng trì linh hồn của hắn. Ở thời điểm này, hắn chỉ có thể ép buộc chính mình đi lắng nghe bên cạnh mới tới nha đầu nói nhảm. Tại bọn này ưa thích bày ra thế uy hiếp người Trường An đời thứ hai bên trong, nha đầu này không hề nghi ngờ là trí nhớ tương đối tốt một loại. Tiết Ngạn không chỉ có biết nàng là Dương gia Tam tiểu thư, còn biết gia gia của nàng là ai, phụ thân là ai, thúc thúc là ai, có bao nhiêu thân thích, làm cái gì quan. Kết quả là Tiết Ngạn không chỉ có đói bụng, còn bị bức bách hiểu vị này Dương Tam tiểu thư gia tộc tình báo, hắn đối với mình nhà cũng bị mất hiểu đến vào sâu như vậy. Trong thoáng chốc, Tiết Ngạn thỉnh thoảng sẽ hồi tưởng lại hắn tại Trường An bên ngoài nhìn thấy những cái kia gầy yếu lởm chấm thi thể, hồi tưởng lại nhà bọn hắn phát cháo lúc những cái kia tranh đoạt dân đói, hồi tưởng lại ven đường những cái kia cắm thảo ngọn đứa nhỏ, hồi tưởng lại quỷ nam nhân bán mình nữ nhân. Hắn chưa hề lý giải cũng không có hứng thú hiểu những người hạ đẳng này cực khổ, hắn cảm thấy bọn hắn tựa như cỏ dại như thế, lại bởi vì mưa thuận gió hòa mà phồn vinh, cũng sẽ bởi vì lôi đình sương tuyết mà khô héo. Cỏ dại khô héo liền khô héo thôi, ai bởi vì cỏ dại tàn lụi mà thương cảm. Ngược lại sang năm cũng biết dài ra lại, đại địa bên trên xưa nay liền không thiếu cỏ dại. Thẳng đến hắn nằm tại cái này bẩn thỉu tràn ngập địa đáy mùi thối trong địa lao, hắn mới biết mình cũng không so cỏ dại cao quý. Hắn sẽ giống cỏ dại như thế cúi đầu, giống cỏ dại như thế bán mình, cuối cùng cũng sẽ giống cỏ dại như thế khô héo. Thế giới từ bỏ ta, thiên lý từ bỏ ta. Nếu như có một ngày nhân vật trao đổi, ta cũng sẽ để bọn hắn biết cái gì là tàn nhẫn. Coi như cái này 12 tuổi thiếu niên tự cho là hiểu được thế giới này chân thực, một đôi minh đệ sinh đôi từ trên trời giáng xuống xâm nhập cái này nhà tù, cắt ngang hắn đang nổi lên hắc hóa ngộ đạo. Mặc dù đôi minh đệ này đem từ tế viện nối giáo cho giặc bản chí hòa thượng cũng hô tiến đến, nhưng Thiết Ngạn vẫn như cũ cảm thấy bọn hắn ngu không ai bằng. Biết rõ nơi này là cả bẫy, vì cái gì còn muốn tiến đến? Mặc dù cáo quan chưa hẳn hữu dụng, nhưng nếu như An Lục có thể đem chuyện này làm lớn, nói không chừng liền có thể làm cho An Quốc tự thả bọn hắn thoát nhóm người này. Càng đừng đề cập bọn hắn thế mà muốn ngăn chặn cửa nhà lao đến chết đói bản chí, lui 10.000 bước nói coi như bọn hắn thật ngăn chặn cửa nhà lao, bản chí thật chết đói, kia thì có ích lợi gì? Hai người bọn họ không phải là hãm tại chỗ này. Một người không may, cùng hai người một cái cựu nhân không may, cái nào càng đáng giá? Tiết Ngạn vô luận như thế nào muốn, đều cảm thấy An Lục hẳn là từ bỏ An Ngũ, mà không phải tới đồng sinh cộng tử. Những này thảo dân liền khinh thị mình như vậy sinh mệnh sao? Hơn nữa An Ngũ An Lục ngăn chặn cửa nhà lao không chỉ có đắc tội An Quốc tự con lựa chọn, còn đắc tội phòng giam bên trong người. Cũng không phải là tất cả mọi người cứng như vậy khí, thậm chí ngay cả Tiết Ngạn chính mình cũng từ bỏ. Tại An Ngũ An Lục trước khi đến liền có người cầu khẩn võ tăng cho ăn chút gì, bọn hắn bằng lòng nghe lời, chỉ là An Quốc tự dường như có một bộ quá trình, nhất định phải đem người đói bụng đến nhất định số trời mới có thể tiến hành bước kế tiếp. An Ngũ An Lục ngăn cửa về sau, không chỉ có bản chí không có cách nào ra ngoài, bọn hắn những người bị hại này cũng không cách nào ra ngoài. Qua một ngày võ tăng nhóm nhìn An Ngũ An Lục thế mà không ngủ được cũng muốn ngăn cửa. Ngay tại nhà tù bên ngoài ăn được rượu thức ăn ngon, tại Tiết Ngạn bọn hắn đói không được thời điểm nói các ngươi sẽ chết đói đều là An Ngũ An Lục ngăn cửa hại. Chiêu này hiệu quả rõ rệt, mặc dù Tiết Ngạn không nói gì, nhưng những người khác bắt đầu phàn nàn An Ngũ An Lục. Thấy An Ngũ An Lục không có đáp lại, phàn nàn biến thành nhục mạ dẫn đến đoán độc, kết quả là bọn hắn thậm chí cảm thấy mình đói bụng đều là An Ngũ An Lục hại, mắng bọn hắn mau để cho mở đường ngăn cửa. Tại thời khắc này, thi hại người cùng người bị hại đều cùng chung mối thù lên, cùng một chỗ lên án bọn hắn địch nhân chung. Nhưng mà An Ngũ An Lục vẫn là không có đáp lại. Tiết Ngạn rất muốn biết bọn hắn là tâm tình gì. Tại tình, bọn hắn đem bản chí hòa thượng hố xuống tới, tương đương với là Tiết Ngạn bọn người đám người này báo một chút thù. Tại lý, bọn hắn chặn cửa, kỳ thật cũng là bảo hộ Tiết Ngạn bọn người không bị võ tăng bắt đi. Nhưng mà căn bản không ai cảm kích bọn hắn, tất cả mọi người tại chán ghét bọn hắn cho mình thêm phiền toái. Nhà tù bên ngoài là địch nhân chế giễu cùng làm đủ, trong phòng giam là người một nhà nhục mạ cùng ăn độc. Nhưng bọn hắn tựa như là hai tòa đá ngầm, trầm mặc tiếp nhận tất cả ác ý thủy triều. Mặc cho ngươi sóng gió sóng cả, ta tự sừng sững bất động. Tiết Ngạn nhìn về phía bọn hắn ánh mắt từ lúc mới bắt đầu xem thường, tới đằng sau chỉ còn lại có không thể nào hiểu được hiếu kỳ. Bọn hắn đến cùng tại kiên trì cái gì? Bọn hắn đến cùng đang chờ đợi cái gì? Bọn hắn đến cùng là ai? Tới ngày thứ ba, tất cả mọi người mệt mỏi, đại gia đều đang đợi An Ngũ An Lục ngã xuống một phút này, tất cả mọi người biết một phút này sẽ không rất chế, ba ngày không ăn không uống không ngủ, cho dù là tín sứ đều chịu không được. Tiết Ngạn nằm tại bẩn thỉu rơm rạ bên trên, liên tục 6 ngày chưa từng ăn qua bất kỳ vật gì uống qua nước hắn, hiện tại liền bảo trì thành tỉnh đều chỉ là một loại hy vọng xa vời. Ta liền phải chết, Tiết Ngạn nghĩ thầm. Dạng này cũng tốt, hắn có thể thanh bạch chết đi, không có vũ nhục Tiết gia gia danh. Tiếp sau, hy vọng có thể sống ở một cái sẽ không có người chết đói thế giới. Trong thoáng chốc, hắn dường như trông thấy có người đi đến trước mặt mình, sau đó một khỏa dược hoàn hòa với nước nhét vào trong miệng của hắn. Hoàn thuốc vào miệng tức hóa, có rất dày đặc dược liệu vị, nhưng cũng không khổ. Đông. Trái tim tại mạnh mà hữu lực nhảy lên. Bụng cảm giác đói bụng cấp tốc biến mất, tinh thần không phấn chấn, đầu óc dần dần thanh minh, ngay cả cố này mấy ngày không có ăn uống gì bất kỳ vật gì thân thể, đều tại lấy khó có thể tưởng tượng tốc độ khôi phục sức mạnh. Tiết Ngạn mở to mắt bò lên, trông thấy An Lục cho ngã xuống đất đám người hợp nước phục dược hoàn. Uống thuốc người nguyên một đám bò lên, mặc dù thân thể gầy yếu sắc mặt tái nhợt, nhưng mắt chẩn có thể thấy khôi phục tinh khí thần. Không nói bụng, ta không nói bụng. Lại cho ta một khóa a, ta ăn xong tốt hơn rất nhiều. Đây là linh đan rượu dược gì? Bổ huyết đan. So sánh với mù tịt không biết đám người, kiến thức rộng rãi Tiết Ngạn một câu nói toạc ra chân tướng, đây là bí cảnh mới có thể sản xuất tiên đan, ngươi thế mà có nhiều như vậy. Nhà tù động tĩnh bên này tự nhiên gây nên võ tăng nhóm chú ý, bọn hắn nhìn thấy đói bụng mấy ngày người một cái tiếp theo một cái bò lên, lại nghe được Tiết Ngạn thanh âm, lập tức ý thức được không ổn, dự định chia ra làm việc, một người nhìn chằm chằm nhà tù trên một người đi thông chi những người khác. Mà đúng lúc này, hô. Theo khí như trường hà tiếng hít thở, ngăn ở cửa nhà lao An Ngũ thân thể cơ bắp đống nhiên tăng gọn, nổi gân xanh, mặc dù bề ngoài vẫn là nhỏ gầy thiếu niên, nhưng hùng hồn khí huyết đủ để khiến bất luận kẻ nào đều không thể coi nhẹ hắn tồn tại. Phàm là tín sứ, đều tất nhiên có thể nhận ra An Ngũ phát sinh biến hóa gì. Người thế mà chuyển chức. Võ tăng không cách nào tin, ở nơi này, ở thời điểm này, làm sao có thể, tranh. An Ngũ trong tay bỗng nhiên thêm ra một thanh bạch thiết trực đao, vung ra hai đạo nguyệt hoàn đao mang, trong nháy mắt chặt đứt nhà tù hàng rào sắt. Chương 22, tất cả mọi người không được núp đích, an cướp chương 22, tất cả mọi người không được núp đích, an cướp bọn hắn trốn ra được. An Ngũ chém ra nhà tù trong nháy mắt, võ tăng lập tức ý thức được không ổn. Tại Trường An thành không cách nào lẫn nhau tổn thương nơi này, bắt một người nhất định phải có mấy người trợ giúp mới có thể. Hiện tại nhà tù mười mấy người trốn tới, chỉ dựa vào hai người bọn họ không có khả năng giải quyết vấn đề, nhất định phải toàn bộ An Quốc tự cùng đi chấn áp đám người này. Hắn quay người một quyền đánh tới hướng trên vách tường trung đồng, lập tức reo rắt tiếng chuông từ phía trên vang vọng tới nhà tù. Sau đó hai người bọn họ võ tăng cùng một chỗ ngăn chặn lối đi hẹp, gào lên: các ngươi không trốn thoát được, chỉ cần chúng ta ngăn chặn nơi này, các ngươi một cái cũng bay không đi. Đây chính là vì cái gì phải hao phí đại lực khí dưới đất đào móc không gian xây nhà tù nguyên nhân. Tại Trường An, bắt một người khả năng đến 5 cá nhân tài năng bắt lấy, nhưng chắn 100 người chỉ cần 2 người là đủ rồi. An Ngũ có thể chặt đứt hàng rào sắt, lại không có khả năng chém vào tổn thương bọn hắn. Rất nhanh An Quốc tự liền sẽ đóng cửa, mười mấy tên võ tăng sẽ cùng một chỗ xuống tới chấn áp bọn này gan mọc lông đồ chơi, hai người bọn họ chỉ cần ngăn chặn một khắc đồng hồ. Không, nửa khắc đồng hồ là đủ rồi. An Ngũ lại không có nhìn võ tăng, mà là quay đầu đối Tiết Ngạn bọn hắn nói rằng, đi lên sau chúng ta sẽ hấp dẫn các hòa thượng ánh mắt, bọn hắn không để ý tới các ngươi, đến lúc đó các ngươi tự nghĩ biện pháp trốn a. Các ngươi có thuốc vì cái gì không sớm một chút cứu chúng ta? Đúng a, các ngươi vì cái gì trơ mắt xem chúng ta chịu nhiều ngày như vậy đói? Các ngươi kèm chút liền làm hại chúng ta chết đói. Các ngươi là ai bộ hạ? Sao có thể không để ý chúng ta chết sống? Vừa rời đi nhà tù, lập tức liền có người bắt đầu phàn nàn, sau đó những người khác cũng phụ họa, cùng nhau chất vấn An Ngũ An Lục. Tiết Ngạn thực sự giận, hơn nữa cũng có sức lực, liền lớn tiếng mắng, một đám không biết tốt xấu ngốc trứng, đói các ngươi là An Quốc tự con lựa chọn, các ngươi mắng hai người bọn họ làm gì? Không phải bọn hắn cứu các ngươi hiện tại cũng không biết bị bán đến địa phương nào. Lập tức có yêu kiều quý nữ phản bác, bọn hắn cứu chúng ta không phải cũng là vì công lao, đây là bọn hắn phải làm. Bọn hắn nhất hẳn là quạt ngươi một bàn tay. Nói chuyện không phải Tiết Ngạn, mà là người nhỏ con Dương Tam tiểu thư, nàng cơ hồ là nhảy dựng lên nói rằng, ngươi không phải liền là cảm thấy Trường An người khác không đánh được ngươi, cho nên mới dám nói loại này nói nhảm sao? Bọn hắn trước mấy ngày chặn cửa các ngươi tưởng rằng vì chết đói bản chí cái kia con lửa chọc sao? Là vì bảo hộ chúng ta a. Các ngươi thật sự là nhóm xuất sinh không biết điều, một chút cũng, ha ha. An Ngũ đông nhiên cười ra tiếng, đại gia nhìn về phía hắn, nhưng hắn lại cúi đầu nói một mình, thật là có người sẽ phản nàn a. Hắn nhìn về phía đám người, nói lời có chút kỳ quái, nếu như các ngươi phản nàn ta, kia câu trả lời của ta chỉ có một cái. Nếu như, đây không phải đã chuyện phát sinh sao? Mặc dù ta muốn cứu các ngươi, nhưng nếu như các ngươi bởi vì hành động của ta chịu khổ thậm chí tử vong, ta cũng sẽ không để ý. An Ngũ bình tĩnh nói rằng, ta cứu các ngươi, vẹn vẹn chỉ là bởi vì ta vui lòng. Ta không cần các ngươi cảm kích, cũng không tiếp thụ các ngươi phản nàn, dù là các ngươi hiện tại toàn bộ đi chết ta cũng không để ý. Ta cứu các ngươi, chỉ là vì nhường thế giới này dựa theo tâm ý của ta vận chuyển. Đừng nói oan trách quý nhân, ngay cả Tiết Ngạn cùng Dương Tam tiểu thư đều bị An Ngũ lời giải thích nói đến sững sờ. Cho dù là hoàng đế, cũng không dám nói cuồng vọng như vậy lời nói a. Mà không chờ bọn họ nói cái gì, phòng giam bên trong đỗng nhiên vang lên mấy cái rơi xuống thanh âm, bọn hắn quay đầu nhìn lại, phát hiện lại là cùng An Ngũ An Lục giống nhau như lúc sinh đôi tam bào thai, hoặc là nói sinh đôi năm bào thai. Cho dù còn có người giận dữ mắng mỏ An Ngũ, nhưng An Ngũ bọn hắn không tiếp tục để ý lũ tù phạm, mà là phân biệt đi rời lên võ tăng nhóm cất đặt tại nơi hẻo lánh dầu hòa bình. Những này dầu hòa bình là võ tăng giết người thậm chí hủy thi diệt tích vũ khí, nhưng vũ khí là không phân chủ nhân. Ngắt ở đầu bậc thang võ tăng nhóm vừa nhìn thấy bọn hắn chuyển dầu hòa bình liền biết bọn hắn muốn làm gì, trông thấy An Ngũ tới, âm thanh tàn khốc gốc giả mắng, muốn dùng dầu hòa đốt ta. Ha ha ha, muốn đốt nhân chi trước ngươi trước tiên cần phải đốt chính mình, ngươi dám đi. Chúng ta thế nhưng là chuyên môn luyện qua, ngươi sợ không phải một đốt liền thành gà quay. An Ngũ cầm lấy một bình dầu hỏa liền dội về võ tăng nhóm, võ tăng trong lòng có chút sợ, nhưng như cũng không sợ, chỉ có nhân thể ngọn lửa trên người mới có thể nhóm lửa trên người bọn họ dầu. Đây chính là chủ thành pháp tắc, chỉ có trước thương tổn tới mình, mới có thể chui lỗ thủng tổn thương người khác. An Ngũ Tiết Ngạn cởi chính mình áo khoác, ngươi dùng y phục của chúng ta đệm lên. An Ngũ không để ý đến bọn hắn, mà là cầm lấy dầu hỏa xối cánh tay phải của mình. Cho dù nhìn thấy An Ngũ chém ra nhà tù cũng không sợ võ tăng, trông thấy một màn này rốt cục sợ hãi lên, ngươi muốn làm gì? Ngươi suy nghĩ kỹ càng, sẽ chết người đấy, dầu hỏa đốt lên ngươi khống chế không nổi. Hoa. An Ngũ cầm lấy chân cắm đến một cháy, cánh tay phải lập tức giấy lên lửa nóng hừng hực, kia mãnh liệt nhiệt độ cao thậm chí làm cho người không dám tới gần. Đều không cần An Ngũ đưa tay, đầy người dầu hỏa võ tăng nhóm thấy thế liền kêu thảm một tiếng lộn nhào dọc theo thông đạo chạy lên. An Ngũ theo sát phía sau, giơ cao cánh tay phải, như là ngọn đuốc đi ở trước nhất, dẫn dắt đám người rời đi hắc ám địa lao. Giờ phút này, cho dù là vừa rồi lớn tiếng giận dữ mắng mỏ An Ngũ quý nhân, đều ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Cuối thông đạo sắt cửa đang đóng, hơn nữa bên trong là không cách nào mở cửa, đến làm cho người bên ngoài mở cửa. Hai tên võ tăng điên cuồng đánh ra cửa sắt, rất nhanh một tên thai to mặt lớn tăng nhân mở cửa, hứng hờ mà hỏi thăm, gấp cái gì mà gấp cái gì, các ngươi vừa rồi không cẩn thận đụng phải chuông đồng ta cũng còn không có xuống dưới nói các ngươi, mau đóng cửa. Xem như địa lao quản sự, võ tăng bình thường đều phải đối với hắn túi đầu túi người, nhưng bây giờ võ tăng căn bản không có thời gian để ý tới hắn, trực tiếp từ bên cạnh hắn chen đi qua ra bên ngoài chạy, chỉ tới kịp để lại một câu nói. Quản sự bị bọn hắn cọ sát một tay dầu hỏa, còn đang nghi hoặc túi đầu hướng thông đạo xem xét, đã nhìn thấy một cái giơ cao lửa tay người ngay tại chạy ra. Quản sự phản ứng đã rất nhanh, hắn ba một tiếng đóng lại cửa sắt, nhưng này chỉ lửa tay tốc độ càng nhanh, vượt lên trước một bước từ cửa trong khe hẹp vươn ra. Bất quá cửa sắt từ trọng lượng mang tới cường độ kinh khủng bực nào, lửa tay cổ tay cơ hồ bị cửa sắt bẻ gãy, đốt cháy khét huyết đục như là thịt băm bôi tại trên khung cửa, tái nhợt máu tanh đốt xương đều lọt đi ra, khó có thể tưởng tượng đây là như thế nào kịch liệt đau nhức. Thế nhưng là, cái này sắp đứt gãy tay, quả thực tựa như là bị cầm tù tại lớn sắt vây núi bên trong ngày đêm chịu khổ dạ xoa ác quỷ chỗ vươn ra lợi trảo, gắt gao bắt lấy quản sự đầu kia cọ tới dầu hỏa cánh tay, dường như mong muốn đem hắn cũng kéo vào 18 chỗ đại địa trong ngục chỗ tội. A a a. Đốt lên quản sự kêu thảm ra bên ngoài chạy, đồng thời không ngừng đánh ra trong phòng trung đồng, hướng phía bên ngoài hô to, đóng cửa, mau đóng cửa. Ác quỷ ra địa phủ, ác quỷ ra địa phủ. Cùng lúc đó, An Quốc tự đại điện bị bốn phương tám hướng tiếng chuông bao phủ. Sư tiếp khách một bên dặn dò người đóng cửa điện, một bên đi theo vừa mới tiến tới khách nhân nói, xin lỗi thí chủ, An Quốc tự bên trong hỏa hoạn, hiện tại không liền đối với bên ngoài tiếp khách, còn mời ngày mai lại đến. Đi ở trước nhất khách nhân, là một cái đầu đầy quấn đầy băng vải quái nhân. Đồng bạn của hắn cũng rất kỳ quái, một cái mang theo mặt nạ thường, một cái mang theo kính dâm hoạt bát tiểu nữ, còn có một cái chỉ xem bề ngoài liền biết nóng tính táo bạo thanh niên. Sư tiếp khách gặp bọn họ không để ý đến sư tiếp khách, vẫn đi lên phía trước, liền hướng quầy hàng cái khác võ tăng đưa cái nhan sắc, chính mình nhanh đi đóng cửa, mở trường sinh kho cho vay tiền chỗ miếu, có hát mặt đỏ tự nhiên cũng có hát mặt trắng thời gian vừa vặn băng vải quái nhân chỉ vào chính điện đại môn nói rằng, các ngươi nhìn, sẽ có người giúp chúng ta đóng cửa. Như vậy, bắt đầu nhiệm vụ. Hắn từ trong ngực móc ra một cái mặt nạ, trên mặt nạ là một cái màu vàng chó, nhìn vẫn rất đáng yêu. Hắn đeo lên mặt nạ, hướng hờ rút đao, giống như là chào hỏi như thế chém về phía đi tới võ tăng. Võ tăng còn mơ hồ đâu, nơi này chính là Trường An thành. Hắn rút đao là làm gì? Chẳng tại trên thân người liền y phục đều chạm không phá. Ba. Thằng đến một cái tay gãy rơi trên mặt đất, tí tách máu tươi tung tóe đầy một chỗ, vô số thần kinh nguyên đồng thời phản hồi đau đớn mới hoàn toàn kích hoạt võ tăng chỉ độ đại não, cũng kích hoạt lên chung quanh tất cả hòa thượng sợ hãi. A a a a, tay của ta, tay của ta. Dược sư nguyện, ứng như thị, thương tâm lệ nhao nhao đeo lên mặt nạ, tiến thanh đi ở trước nhất, dơ nhỏ máu bạch thiết trực đao liếc nhìn một vòng, nói rằng tất cả mọi người không được núp đích, an cướp. Chương 23, An Ngũ, ta tới chương 23, An Ngũ. Ta tới cho dù vượt qua An Quốc tự cửa chính, dược sư nguyện như cũng không tín nhiệm hoàng khuyển quan điện môn kế hoạch. Nàng tú ý kể vệ thế nhưng là cha rõ An Quốc tự gần một năm nhân viên lưu động, xác nhận hoàng khuyển không có khả năng tại mấy ngày nay liền đem nhân thủ xếp vào tới An Quốc tự bên trong. Mà xét thấy Trường An thành thần phù hộ đặc tính, hoàng khuyển cũng không có khả năng như hại An Quốc tự tăng nhân tiến tới mạo danh thay thế. Hoàng khuyển nói hắn sắp xếp nội gian tới An Quốc tự bên trong, là một câu từ đầu đến đuôi hoang luôn. Nàng đã ấp ủ tốt tìm từ. Chỉ cần hoàng khuyển không thể thành công quan bế An Quốc tự cửa điện, nàng liền lập tức nhảy ra nghiêm nghị trách móc hoàng khuyển tự cho là đúng, tự làm tự chịu, hắn thất bại là không chịu trách nhiệm, không có đảm đương thể hiện, hiện tại đường ra duy nhất chính là nghe ta chỉ huy, chỉ có ta khả năng dẫn mọi người đi hướng thắng lợi. Thẳng đến vô thiên cái địa tiếng chuông cắt ngang nàng huyết tưởng. Dược sư nguyện trơ mắt nhìn xem các hòa thượng liên tục không ngừng đóng lại tất cả phương hướng cửa điện, kéo cửa lên áp, trong đó bao quát thông hướng lầu 2 cửa nhỏ, thậm chí liền cửa sổ đều không bỏ qua. Chỉ tốn không đến 20 giây thời gian, toàn bộ An Quốc tự liền hoàn toàn phong bế, trong ngoài ngăn cách, quả thực chính là hoàn mỹ gây án hoàn cảnh. Cũng chỉ có An Quốc tự tăng nhân mới có thể có nhiều người như vậy tay, khả năng tại ngắn như vậy thời gian đóng cửa điện. Mặc dù dược sư nguyện vẫn không biết rõ hoàng khuyển đến cùng làm cái gì, nhưng không hề nghi ngờ chính là An Quốc tự tất cả tăng nhân tại thời khắc này đều thành nội gian. Hắn nói lại là thật, hắn thế mà thật làm được. Ngay tại dưới mí mắt ta bày ra kế hoạch hoàn mỹ, mà ta liền hắn kế hoạch ra lông đều không có tìm ra. Quan điện môn là kế hoạch của hắn, mở ngăn chứa là hắn đề án, ngay cả trốn đuổi bắt cũng là hắn chọn địa điểm. Trương An thành rõ ràng là địa bàn của ta. Hắn sao có thể như thế muốn làm gì thì làm? Ta là Tấn Quốc công chi nữ, Tú Y Liễu vệ đốc chủ, hắn thế nào so ta còn thành thạo điêu luyện? Ta rõ ràng mới là đạo tặc chi ra mệnh định chi chủ, nhưng hắn vì cái gì so ta ưu tú hơn? Dựa vào cái gì? vì cái gì a? Dược sư Nguyện đeo lên hắc lang sau mặt nạ, không ai có thể thấy được nét mặt của nàng, đại gia chỉ có thể cảm nhận được nàng khí huyết lao nhanh bộc phát nhiệt lượng, cảm nhận được nàng liên tục tăng lên khí thế. Các ngươi lại dám tại An Quốc tự dương ai? Một tên cầm trong tay côn đồng cao lớn võ tăng từ quầy hàng lật ra đến, hắn trông thấy ngã xuống đất tay cụt hòa thượng cùng đầy đất máu tươi, lập tức lông mày từng cụm, mặt mũi tràn đầy âm trầm, như là nộ mục la hán. Mặc dù không biết rõ các ngươi đã làm gì, thế mà giải trừ Trường An thành Phật phù hộ, nhưng giết người nghiệp giả hàng bị giết chi, không có Phật phù hộ, các ngươi cho là mình liền có thể tùy ý làm vậy? Tốt giáo các ngươi biết, Phật có đại từ bi, cũng có lớn phẫn nộ. Bản Đức, bản Tử, bản Minh, theo ta cùng nhau hàng ma. Vâng, chứng minh sư thúc. Trung quanh ba tên võ tăng vừa còn có chút không biết làm sao, nghe được vị này cao lớn võ tăng phân phó lập tức lấy lại tinh thần, đứng tại từng cái phương hướng vây quanh Yến Thanh bốn người. Yến Thanh trong lòng trầm xuống, đây chính là hắn tưởng tượng bên trong hầu như không diệu tình huống một trong. Nếu như các hòa thượng không có kịp phản ứng, bọn hắn có thể bằng vào tin tức trên lệnh trước một bước thanh trừ An Quốc tự chiến lực, đến lúc đó những này coi là Trường An thành sẽ bảo vệ mình hòa thượng, dù là thực lực phi phàm cũng sẽ chết đến mơ hồ. Nhưng chỉ cần có người vung cánh tay hô lên, dẫn đầu bọn hắn tiến vào trạng thái chiến đấu, như vậy Yến Thanh bọn hắn liền không thể không cùng An Quốc tự võ tăng cứng đối cứng. Có câu nói rất hay, không lộ một tay người khác còn thật không biết ngươi nguyên lai như thế đồ ăn. Chỉ bằng Yến Thanh nhất chuyển tín sứ chiến lực, một khi cùng người khác đánh nhau kết quả tất nhiên là nội tình đều bị người sờ vớt tin tưởng, lần này mọi người đều biết hắn nguyên lai chỉ là con gà. Đến lúc đó cho dù hoàn thành nhiệm vụ, đối Yến Thanh tới nói cũng là không thể thừa nhận tổn thất. Hắn làm nhiều như vậy làm nền chuẩn bị, chẳng lẽ vẫn là không cách nào né tránh chính diện giao chiến sao? Ngay tại Yến Thanh trong lòng thiên nhân giao chiến, Dược Sư Nguyện lại đi đến trước mặt bọn họ, thanh âm trầm thấp bên trong là gần như ngạo mạn lãnh đạo, các ngươi cùng lên đi, ta thời gian đang gấp. Tiểu tặc lớn mật. Cao lớn võ tăng hét lớn một tiếng, cùng ba tên võ tăng cùng một chỗ vung vẩy côn đồng đánh về phía Dược Sư Nguyện. Hiện tại cũng không phải nói cái gì đạo nghĩa giang hồ thời điểm, loại này có thể thừa dịp đối phương chủ quan phế bỏ một tên địch nhân cơ hội bọn hắn không thể bỏ qua. Cùng lúc đó, Dược Sư Nguyện giơ xuống bọc lấy miếng vải đen màng bao, xuất ra hai cây trồng chất côn thép, theo nàng hai tay bốn éo nhất chuyển một khóa, thình lình biến thành một thanh thép tinh trường thương. Nàng cứ như vậy đón lấy võ tăng nhóm côn đồng, không có phòng ngự chút nào. Đông 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 đông. Võ tăng nhóm côn đồng không chút do dự, toàn bộ thực hiện tới Dược Sư Nguyện trên thân, đánh ra từng tiếng trầm muộn tiếng xé gió. Cao lớn võ tăng Trừng Minh côn đồng càng là quấn quanh lấy hồng sắc thiểm điện, đánh vào Dược Sư Nguyện trên thân như là đục trùng, tuôn ra ủ ủ chấn minh. Bình thường võ tăng là nhất chuyển tín sứ, trên người bọn họ chỉ có La Hán áo cái này phòng ngự tín vật, nhưng bằng vào bọn hắn khí huyết, cho dù là côn đồng công kích cũng có thể ngọc vỡ phá thạch. Mà Trừng Minh là nhị chuyển tín sứ, trừ bỏ La Hán áo bên ngoài, còn có nhị chuyển tín vật Lôi Minh Châu có thể trên diện rộng cường hóa chính mình bất kỳ vũ khí nào sát thương. Thả tại người bình thường trên thân, Trừng Minh bốn người bộ này vây công đủ để đem người đánh thành thịt băm, cho dù là núi đá sắt thép cũng biết nát bấy. Nhưng mà chính diện tiếp nhận bọn hắn tất cả công kích Dược Sư Nguyện, trên thân chỉ là kích thích trận trận màu vàng kim nhạt gợn sóng, lông tóc không tổn hao gì. Có thể phòng tốt Lôi Minh Châu cường hóa công kích, là nhị chuyển phòng ngự tín vật. Trừng Minh trong lòng xẹt qua ý nghĩ này, nghĩ thầm đối phương đại khái là thấp công phòng thủ cao nhị chuyển tín sứ. Suy đoán của hắn không phải không có lý, dù sao tín sứ bổ sung linh lực cực kỳ phiền toái, bị giới hạn linh lực hạn mức cao nhất, nhị chuyển tín sứ thường thường chỉ có thể đeo một cái nhị chuyển tín vật, quan tâm được công kích liền không cố được phòng ngự, quan tâm được trị liệu liền không để ý tới di động. Nhưng vào lúc này, hắn nghe được Dược Sư Nguyện kia trầm thấp lại tràn ngập sát ý thanh âm vang lên, đánh xong, kia đến tiên ta. Dược Sư Nguyện trên người kim quang hóa thành nước chảy quấn quanh ở thép tinh trường thương bên trên, nàng một tay giơ cao trường thương, thân thể như là ná cao su kéo căng. Võ tăng nhóm không có e ngại, dự định dựa vào La Hán áo đối cứng, thừa cơ hội này tiếp tục công kích Dược Sư Nguyện. Chỉ có Trừng Minh ý thức được cái gì, một bên lui lại một bên giống to, mau tránh, đây là tín vật Minh Vương giáp. Dược Sư Nguyện hét lớn một tiếng, một tay vung vẩy trường thương quét ngang, kim quang tại mũi thương như nước chảy rội ra, hóa thành kim sắc thương mang quét ngang. Nàng vung ra không phải trường thương, mà là một cái biển máu. Võ tăng nhóm La Hán áo trong nháy mắt vỡ vụn, cho dù là Trừng Minh cũng không thể né tránh, tất cả mọi người thân thể bị chém ngang lưng, máu tươi bắn tung tóe tới trên đất hình thành một đạo tơ máu. Trung quanh sư tiếp khách dọa đến lộn nhào lui lại, hoảng sợ nhìn xem Dược Sư Nguyện bọn người. Trừng Minh còn chưa có chết, chỉ còn lại có một nửa thân thể, hắn cố gắng trừng to mắt, nhìn chăm chú lên Dược Sư Nguyện hắc lang mặt nạ, run giọng nói rằng, hiếm, lại là hiếm thấy, tín vật. 3. Dược Sư Nguyện một thương đâm xuyên đầu của hắn, kết thúc hắn tra tấn. Nàng quay đầu nhìn mọi người một cái, bình tĩnh nói rằng, đi nhanh đi, thời gian cấp bách. Cho dù cách mặt nạ, Dược Sư Nguyện cũng có thể nhìn thấy Bạch Hồ cùng màu đỏ kia kinh ngạc ánh mắt, lập tức cảm thấy một hồi mở mày mở mặt. Lần này các ngươi biết sự lợi hại của ta đi. Nhưng khi nàng nhìn về phía Hoàng Quyền, cảm giác lửa giận lại muốn đốt xuyên cái bụng, Hoàng Quyền thế mà thật trực tiếp đi qua, một chút cũng không có là biểu hiện của nàng chấn kinh. Ta đây chính là hiếm thấy tín vật, ngươi gặp qua hiếm thấy tín vật sao? Ngươi biết cái gì là hiếm thấy tín vật sao? Ngươi khẳng định là không biết rõ, cho nên mới nhìn không ra ta bao nhiêu lợi hại. Thật sự là không có thấy qua việc đời đám dân quê. Dược Sư Nguyện hận không thể từ phía sau cho Yến Thanh một thương. Lúc này Yến Thanh mở ra quầy hàng cửa, chuẩn bị tiến An Quốc tự bên trong nhẫn lúc, trong quầy run lẩy bẩy trưởng quỹ hòa thượng đống nhiên rút ra một thanh giới đao, muốn từ đằng sau tập kích bất ngờ Yến Thanh. Dược Sư Nguyện thấy thế tiến lên một bước, một tay một thương đảo qua đi, cường hoành hùng hồn cán thương đem trưởng quỹ hòa thượng đánh tới trên tường, giống khăn lau như thế trượt xuống đến bất tỉnh nhân sự. Chờ Yến Thanh quay đầu nhìn qua, nàng hư lạnh một tiếng trách cứ, chú ý chung quanh, đừng cho ta thêm phiền toái. Xin lỗi. Yến Thanh cười cười, chờ chút đừng ra tay, là người của ta tới. Hoàng quyền người. Lần này không ngừng dược sư nguyện, ngay cả Ứng Như thị cùng Thương Tâm Lệ đều hiếu kỳ nhìn sang. Yến Thanh đẩy ra quầy hàng cùng bên trong điện đại môn, lập tức một cỗ sen lẫn mùi cháy khét sóng nhiệt từ bên trong dũng mãnh tiến ra. Đây thật là khinh nhân a. Ứng Như thị lẩm bẩm nói. Chỉ thấy đứng sừng sững lấy Bồ Tát Phật Tổ kim tượng bên trong điện, nằm mấy cô vặn vẹo thi thể, những thi thể này toàn bộ đều bị đốt thành than cốc, liền tại bọn hắn mở cửa thời điểm, còn có một cái tắm rửa tại trong ngọn lửa võ tăng tại rú thảm, nhưng hắn lại trốn không thoát, bởi vì ba cái giống nhau như lúc sinh đôi tam bảo thai ngăn chặn đường đi của hắn, dù là chính mình cũng bị hỏa diễm tác động đến, bọn hắn như cũng không nhúc nhích, thẳng đến võ tăng ngã xuống rốt cuộc bất động. 10 cái gầy yếu tái nhợt quý nhân trốn ở nơi nhỏ lánh, bọn hắn sắc mặt hoảng sợ, không dám ngôn ngữ, dường như sợ hãi bừng tỉnh Phật điện bên trong ác quỷ. Đứng tại bên trong điện, là một cái một tay cầm đao thiếu niên, hắn nửa người đều bị cháy rủi, tay phải càng là thiêu đến chỉ còn một nửa cánh tay, kia một nửa cánh tay nhìn tựa như là còn có nhiệt lượng thừa than cốc, dường như đụng một cái liền sẽ đến rơi xuống bể nát. Trên mặt hắn lông mày tóc đều bị thiêu hủy, má phải làn da càng là thiêu đến biến tính, như là vặn bẹo dàn mua vỏ cây, làm hắn thanh tú mặt biến xấu xí có thể tăng. Hắn đối mặt với cả điện Bồ Tát Phật Tổ, tựa như là một cái từ luyện ngục bỏ ra tới ác quỷ. Nhưng dược sư nguyện, Ứng Như thị cùng Thương Tâm Lệ, đồng loạt chú ý tới một sự kiện, thiếu niên này cầm lấy bạch thiết trực đao, cùng hoàng quyền đao giống nhau như lúc. "A Ngũ, ta tới." Yến Thanh bước vào bên trong điện, cao giọng ân cần thăm hỏi. Thiếu niên quay đầu nhìn về phía Yến Thanh, ác quỷ giống như trên mặt không vui không buồn. Có như vậy một cái mắt, Yến Thanh coi là đối phương sẽ không nhận ra chính mình, ngươi đã đến. An Ngũ dừng một chút, còn nói thêm, chúng ta giết 4 cái, chạy 3 cái. Bọn hắn đoan trách. Nghe được câu nói sau cùng, Thiết Ngạn, Dương Tam tiểu thư bọn người đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó sắc mặt đổi biến. Bọn hắn mọi thứ khẩn trương đến đem tâm nhấc đến cổ họng, thở mạnh cũng không dám, lo lắng bất an nhìn chăm chú lên trước mắt cái này mang theo hoàng quyền mặt nạ quái nhân, chờ đợi đối phương đáp lại. Chương 24, như quỷ như Phật. Chương 24, như quỷ như Phật. A. Tiến Thanh liếc qua Tiết Ngạn bọn này ở trong đêm thấy qua lạ lẫm nở tở cờ, nhưng trong lòng cũng không thèm để ý hắn cùng An Ngũ đối thoại nội dung kỳ thật cũng không trọng yếu là An Ngũ có thể chuẩn xác phân biệt ra Yến Thanh cái này tài khoản, đồng thời dựa theo Yến Thanh trước đó tại tự động diễn biến thiết định kế hoạch làm ra chính xác phản hồi. Căn cứ hắn thiết lập, chỉ có bản thân hắn xuất hiện đồng thời nói ra mật ngữ An Ngũ ta tới, An Ngũ mới có thể hướng hắn báo cáo trước mắt kế hoạch tiến triển, thiếu bất kỳ một cái nào điều kiện cũng sẽ không chấp hành phản hồi chương trình. Nếu An Ngũ phân biệt không ra bản thân hắn, kia Yến Thanh liền phải tại Hắc Lang bọn người trước mặt ném một lần mặt to. May mắn kết quả khảo nghiệm tương đối khả quan, thân phận phân biệt, giọng nói phân biệt, mật ngữ phân biệt toàn bộ có hiệu lực, cái này mang ý nghĩa Yến Thanh cho dù máy chơi game không trên tay, cũng có thể thông qua mật ngữ đến phát động tiểu hảo cửa ngầm tiến tới giọng nói khống chế tiểu hảo. Mặc dù Yến Thanh không thèm để ý An Ngũ lời nói, nhưng phía sau dược sư nguyện nhưng không có không nhìn, bọn hắn phản nàn cái gì? An Ngũ tự nhiên không có trả lời dược sư nguyện vấn đề diễn biến chương trình, Yến Thanh chỉ có thể thay giải thích hai câu, An Ngũ đem bọn hắn cứu ra, còn bị bọn hắn phản nàn cứu được đã quá một thôi, khả năng còn phản nàn An Ngũ có bổ huyết đan không có sớm một chút cho bọn họ ăn. Bổ huyết đan? Yến Thanh nói đến hời hợt, dù sao hắn xác thực không quan tâm bổ huyết đan, ai sẽ quan tâm trong trò chơi cấp thấp nhất hùng dược, có thể dược sư nguyện những này hiểu công việc trong lòng người lại là lật lên sóng lớn ngập trời. Phải biết bổ huyết đan tại dân gian còn có một cái tục danh, bất tử dược. Ý là chỉ cần ăn viên đan dược kia, bất luận thương thế nặng bao nhiêu đều có thể cứu trở về, cho dù trái tim bị đâm xuyên cũng mạnh mẽ kéo lại tính mệnh. Cho dù là dược sư nguyện, Ứng Như thị, Thương Tâm Lệ bực này thân phận, mỗi tháng có thể cầm tới bổ huyết đan cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay, thậm chí càng muốn đánh xin. Dược sư nguyện sở dĩ có thể tổ kiến tú y địa vệ, trong đó một nguyên nhân chính là nàng có thể từ phụ thân nơi đó thu hoạch nhất định lượng bổ huyết đan đến xem như tài chính khởi động. Chân quý như thế đan dược, tiến thanh thế mà dùng để cứu người xa lạ, thật sự là quá xa xỉ. Dược sư nguyện dọc theo trên mặt đất dầu hỏa cùng vết máu, một đường nhìn tới bên trong điện cái kia thông hướng dưới mặt đất cửa sắt lớn, lại thêm trước đó An Quốc tự lừa bán nhân khẩu nghe đồn, cơ bản đem chân tướng suy luận ra 7-8 phần. Nàng nhìn thoáng qua Tiết Ngạn đám người này, có mấy cái nàng thậm chí trước kia gặp qua vài lần, đều là trong triều đình tầng cấp bậc vân quý đại thần tử tôn. Bất quá dược sư nguyện đối bọn hắn không có chút nào hảo cảm. Bọn hắn mặc dù là người bị hại, nhưng từ bề ngoài liền nhìn ra được bọn hắn chỉ là một đám đầu thai tới vân quý trong đại tộc ký sinh trùng. Dược sư nguyện thậm chí cảm thấy được cứu đám người này, chỉ có thể ăn quý trường ăn đạo. Ngươi muốn làm gì? Ta là lớn tư nông Tô Khiến chất tử, cứu ta ra ngoài Tô gia tất có hậu báo. Nhìn xem khí huyết hùng hồn sát ý nghiêm nghị dược sư nguyện đi tới, rất nhiều người dọa đến tè ra quần, hoặc là cầu xin tha thứ hoặc là uy hiếp, nhưng liền một cái dám phản kháng chạy trốn đều không có. Trông thấy như thế xấu xí một màn, dược sư nguyện trong lòng chán ghét cảm xúc càng lớn. Mà liền tại nàng nâng lên trường thương thời điểm, một cái tiểu đậu đinh nha đầu lấy dũng khí đi đến phía trước, lớn tiếng nói, không phải tất cả mọi người oán trách, ta liền rất cảm kích hắn cứu chúng ta ra. Bị dược sư nguyện sát khí dọa đến run chân Tiết Ngạn cũng lấy lại tinh thần đến, vội vàng tỏ thái độ, đúng à. Vì báo đáp An Ngũ An Lục Ân cứu mạng, ta cái gì đều nguyện ý làm. Tiến Thanh cũng không để ý bọn này người xa lạ, bởi vậy Hắc Lang mong muốn ra tay hắn cũng không có can thiệp, nhưng nghe đến Tiết Ngạn nói hắn như vậy có một chút hứng thú, ngươi nói các ngươi cái gì đều nguyện ý làm. Tiết Ngạn nghe được cái này đáp lại lập tức minh bạch Tiến Thanh ý tứ, quay đầu đối cái khác người nói, ta bằng lòng, các ngươi cũng nguyện ý à? Nguyện, bằng lòng. Bao nhiêu tiền ta đều bằng lòng cho, cha ta là Vương Nguyên Biển. Ân cứu mạng không thể báo đáp, ân công nhóm có yêu cầu gì ta nhất định thỏa mãn. Những người khác cũng biết thức thời, tại Tiết Ngạn thúc ép hạ tranh thủ thời gian tỏ thái độ, cái kia mang theo hắc lang mặt nạ hung nhân đều đem trường thương giơ lên, lại không túi đầu liền chết. Hắc lang, bọn hắn còn có chút dùng, buông tha bọn hắn a. Tiến Thanh cười nói, ngươi đây là cái gì ngữ khí, coi ta là thuộc hạ của ngươi sao? Dược sư nguyện rất muốn trực tiếp giết sạch đám người này mạnh mẽ đánh Hoàng Quyền mặt, nhưng Hoàng Quyền nói bọn hắn hữu dụng, đang tức giận cùng lý trí ở giữa nàng vẫn là lựa chọn lý trí. Nàng trừng Tiết Ngạn bọn người một cái, hừ lạnh một tiếng trở lại Yến Thanh trong bọn họ. Nơi này có mười mấy bình dầu hỏa, chờ chút An Ngũ bọn hắn sẽ đem dầu hỏa rội đầy An Quốc tự mỗi một lối ra, các ngươi nếu như muốn hỗ trợ, liền nhấc lên dầu hỏa đi theo phía sau bọn họ hỗ trợ rồi a, bất quá bọn hắn mấy cái sẽ ngăn chặn An Quốc tự không khiến người ta ra vào, bởi vậy các ngươi chờ chút muốn chạy trốn ra đi, đến trở lại cửa chính cùng đi với chúng ta. Các quý nhân liên thanh bằng lòng, không ít người tâm tư lưu động, tới cửa ra vào kia chính là có thể trực tiếp rời đi à, đến mức An Ngũ bọn hắn sẽ ngăn cửa, An Quốc tự lớn như vậy cửa điện, đâu có thể nào chặn ở. Tiến Thanh mặc dù không biết rõ trong lòng bọn họ suy nghĩ, bất quá để bọn hắn hỗ trợ cũng chỉ là tâm huyết dâng trào nhà cửa, coi như không có tác dụng gì hắn cũng sẽ không để ý, nếu là có dùng vậy coi như là không có uổng phí cứu bọn họ. Đi ngang qua An Ngũ bên cạnh bọn họ, Tiến Thanh nói rằng, dựa theo kế hoạch. Vâng. An Ngũ một tay nhấc lên một bình dầu hỏa, cũng không quay đầu lại đi ra bên trong điện, An Lục bọn người theo sát phía sau, những cái kia các quý nhân thấy thế tự nhiên là liên tục không ngừng đi theo ra, nhưng theo dược sư nguyện hừ lạnh một tiếng, trong lòng bọn họ hơi hồi hộp một chút, ngoan ngoãn đi theo Tiết Ngạn rời lên dầu hỏa bình. Dương Tam tiểu thư không có vội vã ra ngoài, nàng trông thấy Yến Thanh bạt đao chạm đoạn An Quốc tự bên trong điện kim khố đại môn ổ khóa, vô ý thức muốn nói gì, nhưng một giây sau liền bị Tiết Ngạn kéo lấy đi. Ngươi chưa từng nghe qua sao? Phi lễ chớ nhìn, phi lễ chớ nghe, phi lễ chớ nói. Tiết Ngạn đem một bình dầu hỏa nhét vào trong ngực, An Quốc tự loại này tàng ô nạp cấu địa phương ngươi cũng đừng quản rồi. Dương Tam tiểu thư, nhưng trong kim khố là từng cái gia tộc, ngươi thật chẳng lẽ cảm thấy bọn hắn là người tốt lành gì sao? Rồi xong dầu hỏa chúng ta đi nhanh lên đi, loại này kinh thiên đại án đừng nói là ngươi, liền xem như cha ngươi cũng không dám động a. Tiết Ngạn xách dầu hỏa bình chạy đến bên ngoài, thứ liếc mắt liền thấy trên mặt đất tử tướng thảm thiết thi thể cùng đầy đất vết máu, vừa nôn đến hắn kém chút liền muốn phun ra, nếu không phải bụng một chút đồ vật đều không có, hắn khả năng thật phun ra, chờ hắn ngẩng đầu xem xét, lập tức biến sắc, không tốt. Chỉ thấy mấy cái hòa thượng tụ tập tới trước cổng chính, đang muốn mở cửa chạy trốn. Các hòa thượng cũng không phải người ngu, bọn hắn thấy Yến Thanh bọn này hung đồ đi vào bên trong điện một hồi lâu đều không có đi ra, tự nhiên sẽ tìm cơ hội chạy ra nơi thị phi này. An Ngũ nhiệm vụ là ngăn chặn đại môn không cho bất luận kẻ nào ra ngoài. Chỉ thấy hắn trực tiếp đem dầu hỏa bình ném về đại môn, sau đó bạt đao chạm sang thắng vòng. Phá giáp đoạn thạch nguyện hoàn chạm rơi xuống các hòa thượng trên thân, lại chút điểm hiệu quả đều không có. Rất hiển nhiên không nhìn chủ thành phù hộ pháp tắc chỉ tồn tại ở đạo tặc cùng không phải đạo tặc ở giữa, mà An Ngũ cùng hòa thượng đều thuộc về không phải đạo tặc giữa bọn hắn như cũ tuân theo chủ thành pháp tắc, không thể lẫn nhau tổn thương. An Ngũ thấy thế cũng không kỳ quái, nhanh chân phóng tới các hòa thượng. Tại loại này sống chết trước mắt, liền con thỏ đều sẽ cắn người, huống chi An Quốc tự nuôi dưỡng võ tăng. Bọn hắn trông thấy An Ngũ nhào tới, liền hét lớn một tiếng mong muốn ngăn trở An Ngũ. Nhưng một giây sau bọn hắn liền hét thảm lên, giống như là gặp quỷ như thế liên tục không ngừng chạy trốn. Bởi vì An Ngũ giấy lên tới, hắn chỉ còn lại có duy nhất có thể dùng cánh tay trái, lúc này cũng xối đầy dầu hỏa, hóa thành ngọn đuốc, chiếu sáng tòa này giữa ban ngày liền cửa sổ đóng chặt mở tối An Quốc tự. Bị dội cho một thân dầu hỏa võ tăng, chỉ cần thoáng bị An Ngũ hỏa diễm cháy tới liền sẽ lập tức bốc cháy, dù là lăn lộn trên mặt đất đều không cách nào dập lửa. An Quốc tự cửa bị mở ra một cái lỗ hổng nhỏ, An Ngũ đi qua ngăn ở lỗ hổng phía trước, dưới chân của hắn là đầy đất dầu hỏa, bản thân hắn càng là hai tay tàn phế. Nhưng chúng quanh tăng nhân sửng sốt không ai dám tới gần một bước. Tại An Quốc tự cửa hông, cửa sau cũng xuất hiện giống nhau tình huống. An Lục, An Thất, An Bát, An Cửu hai tay thấm đầy dầu hỏa, lấy lục thân làm tuổi, giấy lên ác quỷ liệt diễm, ngăn chặn cửa ra vào. Cho dù các hòa thượng khẩu chiến hoa sen, cũng không cách nào để bọn hắn có chút lung lay. Các hòa thượng ra không được, các quý nhân tự nhiên cũng bị vây ở chỗ này. Lúc này có hòa thượng chú ý tới bọn hắn là địa lao trốn tới hàng hóa mong muốn bắt bọn hắn không thể không giúp cho đánh trả. Một bên chạy trốn, một bên dùng dầu hỏa dội hòa thượng. Chỉ chốc lát sau, toàn bộ An Quốc tự từ mặt đất tới lương mục đều bị xối phát hỏa dầu. Tiết Ngạn cùng Dương Tam tiểu thư tại đại môn trung quanh dội cho một vòng dầu hỏa, dọa đến các hòa thượng lui đến càng xa không dám tới. Bọn hắn nhìn xem ngăn chặn nhập khẩu An Ngũ, Tiết Ngạn nuốt ngụm nước bọt, run giọng nói rằng: An Ngũ, ngươi có thể hay không để cho mở một chút để chúng ta ra ngoài? An Ngũ mặt không biểu tình, không có trả lời, cũng không có xem bọn hắn. Tốt ta, vậy chúng ta liền chờ lão đại của các ngươi đi ra sẽ cùng nhau đi. Dương Tam tiểu thư bỗng nhiên nói rằng: Hiện tại ngươi có thể dừng lại à? Lại đốt xuống dưới tay trái của ngươi cũng biết đốt không có, chẳng lẽ ngươi không đau sao? Đối bọn hắn hành vi đều không có bất kỳ cái gì phản ứng ăn ngũ, lúc này bỗng nhiên nhìn về phía Dương Tam tiểu thư, dọa đến Tiết Ngạn đem nha đầu này kéo đến bên cạnh mình. Nhưng không chờ Tiết Ngạn xin lỗi, hắn liền thấy An Ngũ trên mặt tươi cười. Nếu có người quan tâm, vậy còn không tính quá kém. Hắn nói một mình một câu, sau đó đối bọn hắn nói rằng, không đau, ta không có chút nào đau nhức. Tiết Ngạn nhìn xem trước mặt cái này so với hắn lớn hơn không được bao nhiêu, gương mặt bị thiêu hủy, hai tay hóa thành than cốc thiếu niên, bỗng nhiên có loại mãnh liệt rẹ chà bu. Dường như ở nơi nào gặp qua cùng hắn tương tự người, nhưng cẩn thận suy tư, lại nghi không ra nguyên cớ. Đột nhiên, một đạo dương quang đâm đến ánh mắt của hắn. Tiết Ngạn ngẩng đầu, trông thấy An Quốc tự chỗ cao vết tường, chẳng biết lúc nào phá xuất một cái lỗ nhỏ. Lỗ nhỏ chung quanh là một bức uy vũ hùng tráng, cầm trong tay kim cương sử cùng dây thừng, hỏa vân vần quanh, từ bi cùng uy nghiêm cùng tồn tại hàng Long La Hán minh họa. Lỗ nhỏ vừa vặn tại hàng Long La Hán mắt trái, Dương quang xuyên qua lỗ nhỏ khe hở, xuyên qua tòa này mở tối trăm năm cổ tháp, như là hàng long la hán nhìn chăm chú thế gian. Chương 25, vật phẩm đẳng cấp. Chương 25, vật phẩm đẳng cấp. An Quốc tự nội điện trong kim cố, ứng như thị tử trong túi đeo lưng của mình móc ra một vòng xà văn dây thừng. Ai, thật không hổ là Mộ Dung gia dây thừng. Thương Tâm Lệ tiếp nhận xà văn dây thừng, đem nó quấn ở kim cố phía ngoài bàn quay bên trên, tán thán nói, quả thực chính là tác phẩm nghệ thuật. Xem ra Bạch Hồ tại Tề Quốc rất có nhân mạch. Dược Sư Nguyện một bên quấn lấy dây thừng, một bên không mặn không nhạt nói, Mộ Dung gia đối ngoại mua bán dây thừng cũng không có loại này chất lượng. Ứng Như Thị cười nói, ngược cũng không tính được nhân mạch, dù sao dây thừng loại vật này nói chân quý a, đúng là địa phương khác mua không được loại này chất lượng, nhưng nói giá rẻ a, cũng không có người nào sẽ giống Mộ Dung gia đối dây thừng chất lượng có yêu cầu cao như vậy, dù sao nhà bọn hắn bí cảnh ở vào vách núi phía dưới. Ta cũng chỉ là nhận biết một vị Mộ Dung gia bằng hữu, rất đơn giản liền lấy tới. So sánh dưới, Hắc Lang người của ngươi mạch mới càng quá đáng a, lại có biện pháp cầm tới hiếm thấy tín vật, hẳn là ngươi là từ cái nào bí cảnh được đến tín vật hợp thành bản vẽ. Cũng không phải là hợp thành. Nghe được vấn đề này, Dược Sư Nguyện ngẩng đầu lên, thận trọng bên trong mang theo một tia tự ngạo, chính là thăng hoa. Quả nhiên, hiếm thấy tín vật ta cũng có biết một hai, nhưng không có một cái nào uy năng cùng Hắc Lang ngươi vừa rồi biểu hiện đối được. Ứng Như Thị thanh âm trong lúc kinh ngạc mang theo một tia vừa lúc khắp nơi ghen ghét, thế mà có thể thăng hoa tín vật. Thật là dưới mặt nạ Dược Sư Nguyện sắc mặt đỏ lên, thể xác tinh thần thư sướng, nhìn về phía Ứng Như Thị ánh mắt đều nhu hòa, thậm chí bằng lòng chỉ điểm một hai, thăng hoa tín vật cũng không phải rất khó, ngươi chỉ cần ngày đêm rèn luyện tín vật, đem tín vật dùng đến xuất thần nhập hóa liền có khả năng thăng hoa tín vật. Tiến Thanh trong lòng có chút hoang mang, tín vật hợp thành cùng tín vật thăng hoa hắn cũng là biết, là tín vật thăng cấp hai loại đường đi. Chỉ là Hắc Lang cùng Bạch Hồ trong lời nói hiếm thấy tín vật hắn chưa từng nghe qua, không biết rõ chỉ đại chính là cái gì. Hắc Lang ngươi hiếm thấy tín vật hẳn là phòng ngự cùng phản kích hai cái này hiệu quả. Thương Tâm Lệ mặc dù dùng hỏi thăm tiểu câu, nhưng ngữ khí mười phần chắc chắn, hơn nữa phản kích cường độ cùng ngươi ngăn cản nhiều ít tổn thương thành có quan hệ trực tiếp, không phải ngươi không cần thiết chuyên môn chờ những cái kia con lựa chọn công kích trước ngươi trả đũa lại. Từ góc độ này tới nói, ngươi hiếm thấy tín vật hẳn là một cái giáp trụ, hoặc là quần áo. Ứng Như Thị lườm Thương Tâm Lệ một cái. Những tin tức này nàng cũng nhìn ra được, nhưng nàng sẽ không nói ra. Bất quá Xích Xà ánh mắt rất nhạy cảm à, Ứng Như Thị nghĩ thầm, nàng còn tưởng rằng tín vật hẳn là Hắc Lang trôi kia vô cùng dễ thấy tinh cương trường thương. Dược Sư Nguyện bạo lộ ra liền không nghĩ tới dấu diếm, nàng giật một chút cổ áo của mình, lộ ra màu nâu đen nội giáp biên giới hiện hiện nhàn nhạt lang quang, dường như cái này giáp trụ đang hô hấp. Nhị chuyển hiếm thấy tín vật minh vương giáp. Nàng tư tốn nói, ngày sau cần công thành thời điểm, các ngươi cứ việc dựa vào ta đi. Lần này, Dược Sư Nguyện rốt cục thoại nguyện từ Yến Thanh trong mắt nhìn thấy kinh ngạc. Chính là thiếu một chút ghen tị và không cam lòng, thử, đại khái là cảm thấy đời này thế nào cũng không có khả năng đuổi kịp ta, cho nên liền ghen tị tâm cũng không có a. Dược Sư Nguyện nghĩ thầm. Nhưng Yến Thanh cũng không phải là bởi vì minh vương giáp kinh ngạc, mà là hắn rốt cuộc minh bạch Hắc Lang các nàng trong miệng nói đến lợi hại như vậy, bên ngoài hòa thượng như vậy khiếp sợ hiếm thấy tín vật, nguyên lai chính là trong trò chơi hi hữu cấp bậc tín vật. Tại tín sứ bên trong, tín vật không chỉ có là người chơi kỹ năng nơi phát ra, đồng thời cũng là người chơi trang bị, tự nhiên tồn tại phẩm giai phân chia cao thấp. Phẩm giai từ thấp tới cao, theo thứ tự là bạch bản bình thường, màu lam hi hữu, kim sắc chất quý, màu cam chuyển kỳ cùng ám kim bất hủ. Trong đó bạch bản bình thường cùng màu lam hi hữu đều là người chơi quá độ dùng mặt hàng, bởi vậy Yến Thanh nghe các nàng nói cái gì hiếm thấy tín vật đều không có kịp phản ứng. Tựa như là ngươi nghe được người khác tán thưởng một cái bảo vật mỏng như cánh ve, chẳng đoán như tuyết hai sẽ liên tưởng đến là chính mình lau miệng chùi ít dùng duy đạt bài khăn tay. Tiến Thanh một bên chuyển động xà văn dây thừng, vừa nói, hiếm thấy tín vật phía trên là tín vật gì. Đại gia kỳ quái nhìn hắn một cái, Thương Tâm Lệ nói rằng, đó là đương nhiên là kỳ chân tín vật. Kỳ chân phía trên đâu? Cái kia chính là vang danh thiên hạ, người nắm giữ không có chỗ nào mà không phải là nhân vật phong vân truyền kỳ tín vật. Truyền kỳ phía trên đâu? Truyền kỳ chính là cấp bậc cao nhất a. Thương Tâm Lệ kỳ quái nói, chẳng lẽ còn có so truyền kỳ cao cấp hơn tín vật? Xem ra các nàng không biết rõ bất hủ tín vật a. Yến Thanh cũng không kỳ quái, dù sao ngay cả chuyển kỳ tín vật cũng phải tứ chuyển về sau mới có thể xuất hiện, Xích Xà Hắc Lang các nàng đẳng cấp này xác thực không có khả năng biết liên quan tới bất hủ tín vật tình báo. Bất quá từ xưng hô liền nhìn ra được, thế giới này phẩm cấp cao tín vật so trong trò chơi muốn hiếm thấy được nhiều được nhiều được nhiều, khi hữu biến thành hiếm thấy, chân quý biến thành kỳ chân, cũng liền chuyển kỳ vẫn như cũng là chuyển kỳ. Ai, không một đấu gột nên hổ, khó trách các nàng coi trọng như vậy hi hữu tín vật. Hắn là nghĩ như vậy, cũng là nhìn như vậy. Bởi vậy Dược Sư Nguyện vô cùng bén nhạy phát giác được Yến Thanh ánh mắt từ kinh ngạc dần dần biến thành thương hại, loại ánh mắt này Dược Sư Nguyện cũng không lạ lẫm, có thật nhiều quý nhân sẽ tới Trường An bên ngoài, nhìn thấy trên đường áo rách quần manh con hoang, tiện tay bỏ xuống một chút ăn xem bọn hắn tranh đoạt. Bọn hắn từ trên cao nhìn xuống, thương hại thế nhân nhiều tai nạn. Dược Sư Nguyện chưa hề nghĩ tới chính mình sẽ trở thành loại ánh mắt này đối tượng, nàng thậm chí đều quên sinh khí, chỉ là hoang mang Yến Thanh vì cái gì nhìn như vậy nàng. Nhưng không chờ nàng nói cái gì, Thương Tâm Lệ đưa ra một cái vô cùng hấp dẫn nàng lực chú ý vấn đề, nhiệm vụ ban thưởng không phải đem Bính Tử Tiêu Lâm biến thành tín vật sao? Đạo tặc chi ra ban thưởng, ít ra cũng phải là hiếm thấy tín vật a. Kỳ chân tín vật cũng có khả năng. Ứng Như Thị tràn đầy phấn khởi, nhưng tuyệt không có khả năng là bình thường tín vật, là chuyên kỳ tín vật. Yến Thanh nói rằng, lúc này Dược Sư Nguyện rốt cục ý thức được chính mình nên sinh khí, lập tức trở về sập nói, làm sao ngươi biết là chuyển kỳ tín vật? Ngươi biết chuyển kỳ tín vật nhiều hiếm thấy sao? Hơn nữa nhiệm vụ ban thưởng chính là nhất chuyển tín vật, nào có nhất chuyển kỳ tín vật? Yến Thanh không cùng nàng tranh luận, chỉ là tiếp tục dùng sức thay đổi xà văn dây thừng. Theo bọn hắn thay đổi dây thừng không ngừng nắm chặt, mà bị dây thừng quấn quanh ngăn chứa đại môn cũng bắt đầu phát ra vặn bẹo băng liệt thanh âm. Liên tín sứ đều không thể dung chuyển kim môn, thế mà tại một vòng dây thừng tác dụng dưới bắt đầu sụp đổ. Đông. Theo mấy tiếng nổ vang, bị xà văn dây thừng lẫn nhau quấn quanh ngăn chứa đại môn từ ngăn chứa bắn bay đi ra, trên không trung đụng thành một đoàn. Võ tăng cần một canh giờ khả năng mở ra ngăn chứa cửa, ở trong tay bọn họ chỉ giữ vững được mấy câu thời gian, mà bọn hắn thậm chí không dùng đến bất kỳ tín vật, chỉ là dùng một vòng dây thừng. Mặc dù là kế hoạch bên trong, nhưng chân chính nhìn thấy vẫn là rất rung động. Ứng Như Thị lẩm bẩm nói, vì cái gì đánh nhiều như vậy cái nút buộc, dây thừng liền có thể bộc phát ra lực lượng lớn như vậy? Rất đơn giản, chỉ là dòng dọc chạy tăng thêm nguyên lý. Tiễn Thanh xuất ra một cái túi lớn, tranh thủ thời gian cầm xong đồ vật liền đi. Dùng dây thừng mở ra ngăn chứa cửa, hạch tâm chính là dùng nút buộc đến xem như dòng dọc chạy đến tăng thêm lực lượng, chỉ cần nút buộc đánh cho đủ nhiều thì tương đương với dùng một cái siêu trường đòn bẩy đến khiêu động ngăn chứa cửa. Chiêu này là Yến Thanh từ giang hồ đại đạo ăn cướp ngân hàng kinh nghiệm bên trong học được, là trải qua hành nghề nhân viên thực chiến tán thành, hắn chỉ là thông qua chính mình vật lý học tri thức hoàn nguyên ra cái này thủ pháp chính tự. Bốn cái ngăn chứa đều mở ra, Yến Thanh bọn hắn đương nhiên không có khả năng chỉ cầm bính tử tiêu lâm liền đi, cho dù dược sư nguyện cũng không ý kiến, nàng chuẩn bị cái túi vẫn là lớn nhất, bất quá thời gian gấp nhiệm vụ trọng, ngăn chứa tài bảo lại nhiều như vậy, bọn hắn nhất định phải lấy tốc độ nhanh nhất đổ đầy cái túi sau đó rời đi. Bất quá đừng nhìn ngăn chứa lớn, bên trong đồ vật cũng nhiều, nhưng tuyệt đại đa số đối Yến Thanh bọn hắn đều không có giá trị gì, thương khế khế đất những này bọn hắn cầm vô dụng, bảo thạch hoàng kim đồ trang sức bọn hắn không cần, đồ cổ tranh chữ đối bọn hắn mà nói càng là không có ý nghĩa. Bởi vậy trong kim cố có giá trị nhất, rõ ràng là linh ngọc, bổ huyết đan cùng các loại bí cảnh tuân ra tới chân quý tài liệu. Đến mức tín vật là một cái không có, dù sao tín vật xét đến cùng là vũ khí là muốn chuyển hóa thành sức chiến đấu, liền xem như tạm thời không dùng được tín vật cũng khẳng định đặt ở trong nhà xem như dự bị, nào có người sẽ đem vũ khí khóa tới ngăn chứa bên trong tồn lợi tức. Nhưng chỉ là đoạt một cái túi linh ngọc cũng đáng, Tiến Thanh cảm giác cái này bao tải hẳn là có thể giả bộ 2-3 ngàn linh ngọc, đáng tiếc là hắn không phải nhân vật trò chơi, không có máy chơi game hắn liền không có cách nào dùng cá nhân nhà kho cùng công cộng nhà kho, không phải hắn có thể đem cái này bốn cái ngăn chứa toàn bộ thanh không. Ken. Đông nhiên đằng sau chuyển đến kim thiết giao hưởng thanh âm, Tiến Thanh bay đầu nhìn lại, phát hiện là Hắc Lang cùng Bạch Hồ đánh nhau. Hắc Lang đâm ra trường thương, Bạch Hồ rút ra trường kiếm, hai người một bước cũng không nhường, ngăn ở một cái ngăn chứa phía trước. Chỉ thấy ngăn chứa bên trong đặt vào một cái đao giá. Đao trên kệ đặt vào một thanh dài 3 thước đao, chôi đao khảm nạm bảo thạch hình thành đường vân, vỏ đao văn khắc phi cầm tẩu thú khắc hoa, yêu nhã uy áp, cực điểm xa hoa, cho dù ngăn chứa bên trong còn có cái khác châu đáo vàng bạc, nhưng ở chôi này đao làm nổi bật hạ đều biến ảm đạm phai mờ. Cái này đúng là bọn họ lần này nhiệm vụ mục tiêu. Bính tử tiêu lâm. Chương 26, vất vả chương 26, vất vả thật sự là không có chút nào làm cho người ngoài ý muốn. A Yến Thanh trong lòng thở dài, khi hắn nhìn thấy nhiệm vụ ban thưởng chỉ có một thanh bính tử tiêu lâm, là hắn biết sẽ xuất hiện loại tình huống này, nhưng hắn thậm chí không có cách nào trách người khác, bởi vì đạo tặc chi ra thiết lập đều là hắn biên. Vì nhiệm vụ ban thưởng mà tranh đoạt, đồng đội ở giữa lục đục với nhau thậm chí lẫn nhau đâm lưng, vốn là đạo tặc chi ra du ngoạn niềm vui thú một trong, Yến Thanh tại thiết kế cái này phó bản lúc tham khảo người sói giết chờ bản du yếu tố, gắng đạt tới tại đẳng cấp này không cao phó bản cũng có thể nhường người chơi thu hoạch khẩn trương kích thích du ngoạn thể nghiệm. Bất quá tại trong hiện thực gặp phải đồng đội đều còn chưa hoàn thành nhiệm vụ liền bắt đầu lục đục với nhau, cũng khẩn trương thái quá kích thích. Hoa, Tề Quốc chế thức hiếm thấy tín vật tiêu tương kiếm. Nghe nói hàng năm chỉ có thể hợp thành năm thành, Tề Quốc vân quý võ tướng mọi thứ lấy chấp trưởng tiêu tướng kiếm làm đinh, không nghĩ tới Bạch Hồ ngươi thế mà cũng có chân quý như vậy tín vật. Thương Tâm Lệ ở một bên sắc bén bình luận nói, mặc dù thăng hoa hiếm thấy tín vật đồng dạng so hợp thành hiếm thấy tín vật càng mạnh, nhưng ngày xưa thần vũ đế thống soái Tề Quốc tiêu tướng hoành hành thiên hạ, Hắc Lang ngươi minh vương giáp lại lấy khuynh hướng phòng ngự, ứng như thị nghe được Thương Tâm Lệ lời nói, nghĩ thầm tiêu rồi. Hắc Lang rõ ràng là Chu Quốc Vũ Vân xuất thần, nhất là không nghe được Tề Quốc tiêu tướng kiếm uy danh. Xích Xà cơ hồ mỗi một câu nói đều nói tại Hắc Lang sẽ tức giận đốt. Ken. Ken, Ken. Quả nhiên, nghe được Thương Tâm Lệ lời nói sau, dược sư nguyện thế công càng thêm mãnh liệt, làm cho Ứng Như Thị chỉ có thể bị ép đánh trả, có thể Ứng Như Thị càng là đánh trả, dược sư nguyện trên người đạm kim quang huy thì càng nồng đậm. Ứng Như Thị trong lòng biết chờ đạm kim quang huy tích lũy tới trình độ nhất định, dược sư nguyện liền có thể bộc phát ra cực kỳ khủng bố phản kích, bởi vậy nàng chỉ có hai lựa chọn, đầu hàng, hoặc là hiện tại liền dùng mạnh hơn công kích nát bấy Minh Vương giáp phòng ngự. Nàng chỉ có thể cũng nhất định phải lựa chọn cái sau. Ứng Như Thị từ tham gia đạo tặc chi ra đều một mực ra vẻ hòa sự lao ba phải khéo đưa đẩy nhân vật, nhưng tượng đất còn có 3 phần hòa khí, huống chi nàng một vị tể quốc tôn thất huyệt công. Nàng những cái kia thân tích đều là làm đường phố tùy tiện giết người làm nhục mặt hàng, nàng không làm như vậy chỉ là bởi vì nàng biết lễ nghĩa liêm sỉ, cũng không phải là nàng sẽ không. Tiêu tướng kiếm nổi lên nhàn nhạt thanh quang, sắc bén đất phảng phất liền gió đều sẽ bị cắt ra vết thương. Dược sư nguyện nhìn thấy tiêu tướng kiếm linh quang, lập tức nhãn tỉnh sáng lên, toàn thân khí huyết khuấy động. Nàng sở dĩ nghĩ như vậy được đến đạo tặc chi ra, ngoại trừ muốn vì nhường Chu Quốc lần nữa vĩ đại, càng là vì có thể cùng ngũ hồ tứ hải cường giả giao thủ. Liên để ta xem một chút, là ta Minh Vương giáp bất động như núi, vẫn là ngươi tiêu tướng kiếm phá quân phạt nói. Đủ rồi. Một thanh bạch thiết trực đao từ giữa đó trên bảo, dược sư nguyện cùng Ứng Như Thị trong mắt tinh quang lóe lên, tựa hồ cũng thu lại không được lực, tiêu tướng kiếm cùng thép tinh trường thương dùng hết toàn lực chém ra đi. Ken. Theo một tiếng nổ đùng, 3 thanh vũ khí đan xen vào nhau, nhưng mà dược sư nguyện cùng Ứng Như Thị lại đồng thời đổi sắc mặt. Chỉ thấy vũ khí của các nàng đều tản ra linh lực ba động dư vị, giải thích rõ các nàng đều kích phát tín vật uy năng đồng thời ra chỉ tới vũ khí bên trên. Nhưng này trôi ngăn khuất giữa các nàng bạch thiết trực đao, là không có bất kỳ cái gì linh lực ba động. Không có linh lực thúc dục tín vật, cùng phàm vật không khác. Phải biết toàn lực của các nàng một kích, liền ngăn chứa đại môn đều có thể đánh ra lõm, mà tiếp nhận các nàng song phương toàn lực công kích bạch thiết trực đao lại ngay cả cái lỗ hổng đều không có. Cái này sao có thể? Tiến Thanh thậm chí không có thôi động tín vật, thành thạo điêu luyện giống là tại tách ra hai cái đang đánh lộn tiểu động vật. Hắn đến cùng là làm sao làm được? Dược sư nguyện cùng ứng như thị không thể nào hiểu được, cũng không thể nào tiếp thu được, bởi vì cái này kết quả chỉ có thể chứng minh một sự kiện, hoàng quyền cùng các nàng trên lệnh, lớn đến các nàng liền thủ đoạn của đối phương đều phân rõ không ra được trình độ. Tam chuyển, tứ chuyển, các ngươi náo đủ chưa? Tiến Thanh lạnh lùng liếc nhìn các nàng một cái, nắm chặt đao đi lên một nhóm, liền đẩy ra hai người bọn họ binh khí. Hắn không dùng bao nhiêu khí lực, nhưng dược sư nguyện cùng ứng như thị e sợ với hắn uy thế, căn bản không dám phản kháng ngoan ngoãn thu hồi vũ khí của mình. Còn có ngươi, xích xà. Tiến Thanh nâng đao chỉ vào Thương Tâm Lệ, không biết nói chuyện cũng đừng mở miệng. Thương Tâm Lệ lập tức bóp chặt tiết hầu, miệng há ra hợp lại nhưng thanh âm gì đều nói không nên lời, dường như Yến Thanh ra lệnh một tiếng liền cấm chỉ nàng phát ra tiếng công năng. Sắc mặt của nàng mười phần hoảng sợ, giống như là phát hiện chính mình bỗng nhiên câm như thế, đáng thương khẩn cầu Yến Thanh tha thứ. Khí kịch nhỏ tinh. Yến Thanh trong lòng ba người toát ra giống nhau đánh giá. Tại ứng như thị cùng dược sư nguyện nhìn soi mói, Yến Thanh trực tiếp đưa tay lấy đi ngăn chứa bên trong bính tử tiêu lâm. Cây đao này ta đến đảm bảo hắn dừng một chút, thẳng đến nhiệm vụ hoàn thành mới thôi. Vốn là nhất với hắn uy thế hai người, nghe được hắn cũng không phải là chiếm thành của mình mà là tạm thời đảm bảo, liền đều thừa nhận cái này kết quả xử lý. Yến Thanh nhìn thấy các nàng mỗi cái đều biết nghe lời không còn náo sự, trong lòng cũng nhẹ nhàng thở ra. Hắn lúc đầu cũng không dám nhúng tay Hắc Lang cùng Bạch Hồ tranh đấu, hai người bọn họ xem xét đều là nhị chuyển trở lên tin sứ, thật đánh nhau hắn căn bản không phải đối thủ. Bất quá nhìn thấy các nàng vũ khí giao phong, Yến Thanh bỗng nhiên nhớ tới một sự kiện, bọn hắn mặc dù có thể công kích lẫn nhau, nhưng bọn hắn tại trò chơi hệ thống bên trên vẫn phân biệt là đồng đội. Đạo tặc chi ra cuối cùng không phải tờ vờ tờ mà là hợp tác tờ vờ e phó bản, mặc dù có thể công kích thậm chí giết chết đồng đội, nhưng đồng đội tử vong sẽ không bạo bất kỳ trang bị cũng sẽ không rơi kinh nghiệm, chỉ là chết vô ích một lần nhiệm vụ thất bại mà thôi. Đương nhiên, đặt ở trong hiện thực liền không có chết vô ích thuyết pháp này, chết chính là chết thật. Mọi người đều biết, trò chơi chương trình đều là tận khả năng điều động đã tồn tại cỏ, mà không phải chủ hoạch biết một cái công năng liền tăng thêm mới cỏ tổ, dù sao trong trò chơi mới nội dung sẽ càng ngày càng nhiều, không ngừng tăng thêm mới có đơn thuần chỉ là chế tạo phân sơn. Chủ hoạch cũng giống như nhau logic, loại kia vô đầu một cái nghĩ đến tuyệt diệu ý tưởng liền để lập trình viên không ngừng biết mới công có thể phối hợp chủ hoạch sớm muộn sẽ bị lập trình viên kéo ra ngoài đánh đến chết, mà hợp cách chủ hoạch tại tưởng tượng ra một cái mới hoạt động lúc, lẽ ra nên tham khảo trong trò chơi đã tồn tại công năng, tận khả năng nhường lập trình viên đem cũ công năng thay hình đổi dạng biến thành mới cách chơi. Tiến Thanh vì để cho chính mình chủ hoạch án thông qua, hắn tại đạo tặc chi ra bên trong chuẩn bị mới cách chơi cơ hồ đều có thể ở trong game tìm tới nguyên hình. Giống đạo tặc chi ra cái này đồng đội có thể công kích lẫn nhau đâm lưng cách chơi, nguyên hình liền là phi thường thường gặp đồng đội luận bàn hình thức, cùng đội ngũ người chơi chỉ cần mở ra luận bàn hình thức liền có thể lẫn nhau chiến đấu, chết cũng không bất kỳ tổn thất. Đang luận bàn hình thức bên trong, người chơi vũ khí khôi giáp sẽ không tiêu hao bền bỉ, tín vật càng sẽ không bị đối thủ nát bấy tổn thương, vượt qua vũ khí bền bỉ tổn thương, phá hủy. Đơn giản tới nói, đạo tặc chi ra đồng đội ở giữa có thể lẫn nhau tổn thương, nhưng không thể tổn hại tín vật của người khác. Nếu thật như hắn sở liệu, kia Yến Thanh cho dù thực lực không đủ, như thế có thể can thiệp Hắc Lang cùng Bạch Hồ chiến đấu. Yến Thanh thừa nhận chính mình có đánh cược thành phần, bất quá hắn thành công. Dược sư nguyện các nàng chỉ có thể trông thấy Yến Thanh dùng bạch thiết trực đao liền ngăn trở công kích của các nàng, cho dù các nàng suy đoán cùng thiên thần quy tắc có quan hệ, trong thời gian ngắn cũng rất khó tìm tòi nghiên cứu chân tướng. Tại các nàng hiểu rõ chuyện này trước, các nàng đối Yến Thanh thực lực chỉ sẽ tận lực đánh giá cao. Rời đi Kim Cố lúc, Dược sư nguyện cùng ứng như thị đều vô ý thức lạc hậu một bước, Yến Thanh việc nhân đức không nhường ai đi đến phía trước nhất. Tay phải hắn xách theo bao tải to, tay trái xách theo bính tử tiêu lâm, mang theo đại gia đi ra nội điện. Bên ngoài đại sảnh có rất nhiều người đang đợi, bọn hắn vây quanh cửa ra vào vây quanh ba tầng, tầng ngoài cùng là hòa thượng, bên trong là các quý nhân, mà tầng trong nhất tự nhiên là ngăn chặn cửa ra vào An Ngũ. Lúc này An Ngũ cánh tay trái gần như đốt hết, đen nhánh đốt cháy khét cẳng tay cứ như vậy lộ ở bên ngoài, nửa trái thân cũng bị trọng độ bỏng, đã nhìn không ra bất kỳ nhân dạng. Phát hiện Yến Thanh bọn hắn đi ra, các hòa thượng hoảng sợ thối lui đến một bên, trong đó không thiếu võ tăng thậm chí là trưởng minh cấp bậc nhị chuyển tín sứ, nhưng mà bọn hắn căn bản không dám đến gần Yến Thanh đám người này. Tín sứ ở giữa cũng có khoảng cách, chân chính cường đại tín sứ cho dù không thường xuyên tiến vào bí cảnh, cũng cực ít sẽ đợi tại chủ thành. Sẽ ở An Quốc tự loại này không có bảo an áp lực lưu thủ võ tăng, liền xem như nhị chuyển lại có bao nhiêu huyết tính, muốn giết bọn hắn sao? Dược sư nguyện đột nhiên hỏi. Các hòa thượng nghe xong lập tức hoảng loạn lên, lộn nào trốn hướng An Quốc tự chỗ sâu. Chúng ta là đạo tặc, không phải cái gì liên hoàn sát nhân ma. Yến Thanh Tử tốn nói, bất quá ngươi muốn giết ta cũng không quan trọng. Dược sư nguyện suy nghĩ một chút vẫn là không có động thủ, hòa thượng như thế có thể chạy, nguyên một đám giết thật không có hiệu suất, đợi nàng về nhà lại lấy tú y để vệ đốc chủ danh nghĩa thanh lý loại này sâu bỏ. Tiết Ngạn chờ quý nhân mặc dù trông thấy bọn hắn bao lớn bao nhỏ, nhưng mỗi cái đều giống như biến thành mù lòa câm điếc như thế ngậm miệng không nói. Tại mọi người nhìn soi mói, Yến Thanh đi đến hình như ác quỷ An Ngũ trước mặt, vô vô cái sau bà bay. 30. An Ngũ gật gật đầu, không còn chặn cửa mà là bắt đầu đếm ngược. 30, 29, 28. Yến Thanh quay đầu đối quý nhân các loại còn nhóm nói rằng, các ngươi nếu như không muốn chết, ngay tại hắn đếm ngược xong trước đó rời đi An Quốc tự. Đi ngang qua An Ngũ bên cạnh, Yến Thanh ngừng một chút, nhẹ giọng nói một câu:
"Vất vả."
Chương 27, Bính Tử Tiêu Lâm chương 27, Bính Tử Tiêu Lâm dứt lời, Yến Thanh cũng không quay đầu lại đi ra An Quốc tự, lấy xuống hoàng khuyển mặt nạ quang minh chính đại đi tại Chu Tức trên đường cái. Dược sư Nguyện theo sát phía sau. Ứng Như Thị liếc qua An Ngũ, như có điều suy nghĩ đi ra ngoài. Cũng là Thương Tâm Lệ hướng An Ngũ phất phất tay, xách theo túi lớn lanh lợi đuổi theo bọn hắn. Chờ bọn hắn sau khi rời đi, các quý nhân tự nhiên là như ong vỡ tổ mở ra đại môn lao ra. Bọn hắn giống chạy nạn như thế chạy ra tòa này Trường An nhất là nổi danh chùa miếu, chạy trốn tới mặt trời chiếu dọi xuống, nhìn xem dòng người như dệt đường đi cùng bao la vô biên bầu trời, không biết là ai trước khóc lên, sau đó tiếng khóc bắt đầu truyền nhiễm, những này ngày xưa cao cao tại thượng làm mưa làm gió hơn quý tử đệ, cứ như vậy quỳ rạp xuống đất gào khóc lên. Mà cùng theo chạy đi các hòa thượng lại là sắc mặt hoảng sợ, nguyên một đám giống như là bại lộ tại mặt trời dưới đáy con rắn con rệp, tiến vào hẻm nhỏ trong ngõ hẻm biến mất không thấy gì nữa. Tiết Ngạn sau khi đi ra nhìn xem An Ngũ còn tại đến ngược, hỏi: "An Ngũ, ngươi đến ngược xong mới đi sao?" An Ngũ không để ý tới, như cũng đến ngược, 9, 8, 7. "Ngươi đã cứu chúng ta muốn mời ngươi tới nhà ta làm khách. Yên tâm, coi như thương thế của ngươi trị không hết, ta cũng có thể nuôi ngươi cả một đời." Tiết Ngạn nói rằng, hơn nữa cũng chưa chắc trị không hết, ta nghe nói có tín sứ có thể hoạt tử nhân nhục mạch cốt. 5, 4, 3, 2, 1. Làm An Ngũ đếm ngược ra cái cuối cùng số lượng, Tiết Ngạn chẳng biết tại sao bỗng nhiên trong lòng vô cùng bối rối, hắn bắt lấy An Ngũ bà bay, "Ngươi đếm xong, có thể rời đi, đi thôi." Nhưng mà bất luận Tiết Ngạn ra sao dùng sức, An Ngũ thân thể đều không nhúc nhích tí nào. Hắn cũng không để ý đến Tiết Ngạn, mà là túi đầu nhìn thoáng qua bên chân ngọn nến. Hắn cẩn thận bảo hộ, từ đầu đến cuối không có dập tắt ngọn nến. "Còn không đi, ngươi muốn chết sao?" Lúc này Tiết Ngạn bỗng nhiên bị người kéo đi, hắn quay đầu phát hiện là Dương Tam tiểu thư, lập tức gấp, "Ngươi thả ta ra, ta muốn ôm hắn đi." Hắn, An Ngũ An Lục đã cứu chúng ta, cho nên ngươi cũng đừng đi theo đám bọn hắn tuấn đạo a. Dương Tam tiểu thư mắng, ngươi cái non hát chẳng lẽ còn không có nhìn ra sao? Bọn hắn tử vừa mới bắt đầu không có ý định còn sống rời đi, nhưng cũng không thể. Sao có thể như thế khinh suất Tiết Ngạn đều nói năng lộn xộn lên, nói bỗng nhiên nước mắt nước mũi cùng một chỗ phun ra ngoài, bọn hắn chẳng lẽ liền không coi trọng mạng của mình sao? Ta cũng không biết. Dương Tam tiểu thư ánh mắt cũng có chút đỏ, bất quá ngươi chẳng lẽ không có cảm thấy kỳ quái sao? Bọn hắn không cần đi ngủ, không ăn đồ vật, cũng không sợ đau nhức. Hắn còn nói, hắn chỉ là hy vọng thế giới dựa theo ý nguyện của hắn vận chuyển, nếu như thế giới này thật sự có thiên thần kia, khả năng chính là cái này bộ dạng a. Trốn tới còn chưa đi sang người, đều quay đầu nhìn về phía An Quốc tự trong cửa lớn bóng người kia. Bọn hắn trông thấy An Ngũ ngồi xếp bằng xuống đến, mặt hướng chư thiên thần Phật, đưa lưng về phía hồng trần chúng sinh. Nến đỏ ngã xuống, đốt lên trên người hắn dầu hỏa, đem hắn đốt thành so mặt trời càng sáng tỏ ngọn đuốc. Cùng lúc đó, An Lục, An Thất, An Bát, An Cửu cũng đều ngồi xuống, mượn nhờ ngọn nến nhóm lửa trên người dầu hỏa, sau đó mặt đất dầu hỏa lại bị bọn hắn ngọn lửa trên người nhóm lửa. Bất quá là thời gian qua một lát, toàn bộ An Quốc tự đều giấy lên lửa lớn rừng rực, quần quần khói đặc dâng lên, giống như là liệt diễm thiêu tận tội ác. Khoảng cách An Quốc tự không đến 100 mét, lần đầu tiên trong tiệm, Yến Thanh hài lòng uống xong mì hoành thánh tươi canh, nhấc tay chào hỏi hỏa kế tới, sau đó móc ra một cái linh ngọc, cái này tính tiền có đủ hay không?
Đủ,
quá đủ. Hỏa kế nuốt ngụm nước bọt, không dám đưa tay, cái này ra, ngươi cái này linh ngọc đều có thể mua 100 bát mì, chúng ta không có tiền lẻ.
Không cần tìm.
Yến Thanh nói rằng, nếu như chờ dưới có người hỏi ngươi có hay không thấy qua chúng ta, ngươi liền nói, minh bạch. Hôm nay nhiều người ta không nhớ rõ.
Không, ngươi liền nói cho bọn hắn. Yến Thanh đứng lên xách theo Bính Tử Tiêu Lâm cùng báo tải, chúng ta đến từ đạo tặc Chi Gia.
Đạo tặc Chi Gia?
Hỏa kế sững sờ, đành phải gật đầu nói phải.
Hắn cho nhiều tiền như vậy, liền thuận theo hắn thôi.
Yến Thanh cũng là không phải là vì trăng bức, chỉ là không hy vọng chuyện của mình làm liên lụy tới người khác mà thôi.
Hắn không thích người khác cho hắn thêm phiền toái, càng không thích cho người khác thêm phiền toái, đây chính là hắn trò chơi phát tắc.
Bốc cháy.
An Quốc tự hỏa hoạn. Tiệm mì chung quanh vang lên tiếng kêu sợ hãi, hỏa kế ngẩng đầu nhìn lại. Trông thấy An Quốc tự thế mà thật bốc cháy. Hắn chợt nhớ tới, vừa rồi bàn kia khách nhân giống như chính là mới từ An Quốc tự lấy xong đồ vật đi ra, a hơn nữa mỗi người đều xách theo bao tải to, cùng nó nói lấy đồ vật, không bằng nói là. Nhưng mà hỏa kế liếc nhìn một vòng Chu Tức đường cái, sửng sốt không tìm được bàn kia khách nhân bóng dáng.
Kỳ quái, kia bốn cái khách nhân vẫn rất dễ thấy, thế nào vừa quay đầu đã không thấy tăm hơi đâu.
Đạo tặc Chi Gia. Làm Trương An thành tín sứ nhao nhao đổi tới An Quốc tự dập lửa điều tra lúc, Yến Thanh bốn người đã trở lại đạo tặc Chi Gia trên chỗ ngồi. Hơn nữa cùng bọn hắn lần đầu đến lúc như thế, bọn hắn không cách nào rời đi chỗ ngồi của mình, chỉ có thể chờ đợi đạo tặc Chi Gia đi đến quá trình. Trên bàn đá xa bàn đã biến mất không còn tăm tích, thay vào đó là một thanh đồng bình ở giữa không trung vũ khí, chính là Bính Tử Tiêu Lâm. Màu đỏ cam lưu quang như là từng đầu cá con vây quanh nó lưu động nhảy vọt, đầy trời huy quang tranh nhau chen lấn mà tràn vào trong cơ thể của nó, tựa như là tạo vật chủ ngay tại một lần nữa tạo nên trôi này yên lặng đã lâu vũ khí. Dược sư Nguyện bọn người trừng to mắt nhìn chăm chú lên Bính Tử Tiêu Lâm biến hóa. Đây là các nàng sinh bên trong lần thứ nhất tận mắt chứng kiến một cái tín vật là thế nào sáng tạo ra đến. Đợi đến lưu quang rút đi, huy quang giấu kỹ, Bính Tử Tiêu Lâm chậm rãi đứng sừng sững ở không trung.
Chanh.
Bính Tử Tiêu Lâm bông ra khỏi vỏ, kinh diễm đao quang khiến cho mọi người đều nhắm mắt lại, phản phất có trí cao vô thượng tồn tại vì nó tẩy lễ, hoàn thành chuyển kỳ lộ sắc cuối cùng. Đợi đến quang huy tán đi, đại gia mở to mắt, trông thấy trên thân đao Phật kệ mình văn phát ra màu cam hỏa diễm giống như quang mang, bên trái khắc lấy tất cả hữu vi pháp như ảo ảnh trong mơ, bên phải khắc lấy như lộ cũng như điện ứng tác như là quang. Cùng lúc đó,
đạo tặc chi ra cũng sẽ bính tử tiêu lâm tin tức liệt ra tại không trung màn sáng bên trong, nhường bốn người cũng biết trôi này vũ khí tin tức cặn kẽ. Bính tử tiêu lâm phẩm giai nhất chuyển chuyển kỳ bền bỉ 100/100 cơ sở lực công kích 15/25 điểm trang bị điều kiện, khí huyết 10 điểm, thần hồn 10 điểm trang bị điều kiện, cơ sở đao pháp mát trọng lượng 2 cân 3 lượng, chiều dài 3 thước 2 tấc, hiệu quả phân phòng, ngươi có thể đem bính tử tiêu lâm quyền năng chia sẻ cho minh hữu của ngươi. Bị phân đất phong hầu vũ khí sẽ thu hoạch được 50 điểm tổn thương tăng thêm, duy trì liên tục 10 lần công kích, bất luận là đòn công kích bình thường vẫn là tín vật công kích, sau mất đi hiệu lực. Nếu như bị phân đất phong hầu vũ khí là đao cụ lại không là tín vật, như vậy nên đao cụ sẽ huyễn hóa thành bính tử tiêu lâm bề ngoài, đồng thời phân đất phong hầu hiệu quả gấp bội. Phân đất phong hầu vũ khí cần duy trì liên tục tiêu hao 100 điểm linh lực. Hiệu quả chủ quốc, đồng minh lực lượng chính là người lực lượng. Nếu như phương viên 50m bên trong mỗi tồn tại một tên trang bị phân đất phong hầu vũ khí đồng minh, bính tử tiêu lâm đều sẽ đạt được cường hóa, cơ sở lực công kích đem tăng lên 30 điểm. Nhiều nhất có thể thu hoạch được 8 lần cường hóa. Ngươi có thể tiêu hao 20 điểm linh lực phát động trụ quốc, khiến phương viên 50m bên trong đã từng phân đất phong hầu qua vũ khí lần nữa thu hoạch được phân đất phong hầu hiệu quả, thời gian củ nổ 60 phút. Hiệu quả phúc tiên, cho dù lẻ loi một mình, ngươi cũng có thể nghiêng trời lệch đất. Ngươi cần tiêu hao trước mắt tất cả linh lực đến phát động phúc tiên phát động sau, phương viên 50m bên trong tất cả phân đất phong hầu vũ khí đều sẽ trực tiếp tổn hại. Thương thế của ngươi trong nháy mắt khôi phục, ngươi sẽ bộc phát ra một đạo sóng xung kích đánh lui xung quanh địch nhân cùng phi hành đạo cụ. Công kích của ngươi có thể chém ra 3m tới dài 30m phúc thiên đao mang, tổn thương làm cơ sở tổn thương 1 đến 7 thành, khoảng cách càng xa tổn thương càng thấp, ngươi có thể điều chỉnh phúc thiên đao mang chiều dài. Phúc thiên duy trì liên tục 10 giây. Mỗi tổn hại một thanh phân đất phong hầu vũ khí, ngươi cơ sở lực công kích sẽ ngoài định mức tăng lên 50 điểm, phúc thiên duy trì liên tục thời gian kéo dài 3 giây. Tại phúc thiên hiệu quả kết thúc trước, ngươi đem ở vào không cách nào dung chuyển trạng thái, bất kỳ chuẩn bị, choáng váng, cắt ngang hiệu quả đều khó mà đối ngươi có hiệu lực. Đánh giá, lôi đỉnh mưa móc đều là quân ân. Chương 28, cạnh tranh chương 28. Cạnh tranh truyền kỳ tín vật là chân chính truyền kỳ tín vật, chỉ có thể thông qua tiểu thuyết cố sự, lịch sử giã nghe làm theo lời đồn truyền kỳ tín vật cứ như vậy xuất hiện tại các nàng trước mắt. Dược sư nguyện, ứng như thị thậm chí thương tâm lệ đều vô ý thức muốn đứng lên, nếu không phải đạo tặc chi ra cưỡng chế các nàng bở mông kề sát cái ghế, các nàng hiện tại khẳng định sẽ đánh lên. Các nàng cũng không phải muốn chiếm thành của mình, chỉ là muốn gần hơn một chút thưởng thức trôi này truyền kỳ vũ khí. Đối với các nàng những này từ nhỏ đã là nghe các loại lịch sử nghe đồn lớn lên, đối tín vật thuộc như lòng bàn tay tín sứ tới nói, đừng nói sờ một cái truyền kỳ tín vật, chỉ là nhìn một chút người một chút, vậy cũng là có thể làm các nàng thể xác tinh thần vui vẻ kéo dài tuổi thọ a. Thật mạnh mẽ quyền năng. Dược sư Nguyễn Thanh Âm đang run rẩy, thật không hổ là Chu Thái Tổ bội kiếm. Lại là truyền kỳ tín vật, đây chính là truyền kỳ sao? Ứng Như Thị lẩm bẩm nói, cho dù chỉ là nhất truyền, cũng so ta đã thấy tam truyền tín vật cường đại hơn rất nhiều. Hắc Lang, ngươi bây giờ biết sai đi. Thương Tâm Lệ bỗng nhiên nói rằng, vừa rồi Hoàng Khuyển đều nói sẽ ban thưởng truyền kỳ tín vật, ngươi còn không tin? Nghe vào Thương Tâm Lệ tựa như là Yến Thanh bên vực kẻ yếu, nhưng Dược Sư Nguyện cùng Ứng Như Thị lập tức kịp phản ứng, đúng à, vừa rồi Yến Thanh thế nhưng là 10 phần khẳng định sẽ ban thưởng truyền kỳ tín vật, hắn làm sao mà biết được. Nhưng Yến Thanh kỳ thật so với các nàng kinh ngạc hơn. Các ngươi hiểu rõ như vậy đạo tặc chi ra, chẳng lẽ không biết đạo tặc chi ra sẽ đem trộm được vật phẩm lộ sắc thành truyền kỳ tín vật? Yến Thanh hỏi, chẳng lẽ trước kia không ai thành công hoàn thành nhiệm vụ sao? Dược Sư Nguyện chờ người đưa mắt nhìn nhau. Ta chỉ biết là đạo tặc chi ra có thể thông hành thiên hạ. Ta cũng là. Tất cả mọi người suy đoán chỉ cần nắm giữ đạo tặc chi ra sẽ cùng tại có thể giáng lâm tới thiên hạ tùy ý địa phương, bao quát trung nguyên bên ngoài ngoại vực. Thật đúng là chưa từng nghe qua đạo tặc chi ra thành công trộm qua thứ gì. Tiến Thanh cũng là kinh ngạc, dựa theo các nàng lời giải thích đạo tặc chi ra đã xuất hiện qua rất nhiều lần, đến mức rất nhiều người đều biết đạo tặc chi ra các loại chi tiết, nhưng mà nhiều lần như vậy đạo tặc nhiệm vụ, sửng sốt không ai thành công hoàn thành qua. Bất quá hắn nghĩ lại, phát hiện cái này có lẽ chính là chân tướng. Dù sao dựa theo các nàng đối với truyền kỳ tín vật chảy nước miếng thái độ này, nếu như quá khứ đạo tặc nhiệm vụ thành công qua dù là một lần, kia đạo tặc chi ra có thể đem vật phẩm chuyển đổi thành truyền kỳ tín vật tình báo này căn bản không đạt được. Tín sứ nhóm đối đạo tặc chi ra định vị tuyệt sẽ không là có thể chuyển tống tới bất kỳ địa phương nào công năng bí cảnh mà là ổn định sản xuất truyền kỳ tín vật tài nguyên bí cảnh. Đến mức Yến Thanh vì cái gì biết bính tử tiêu lâm vì sao lại chuyển đổi thành truyền kỳ tín vật? Cái này không nói nhảm sao? Cái này phó bản chính là hắn thiết kế a. Đây cũng là hắn vì sao lại đem cái này phó bản đẳng cấp khu ở giữa hạn định tại 10 cấp 39 chỉ thấy, người chơi tại cấp 40 trúc cơ về sau, liền có thể vô cùng nhẹ nhõm thu hoạch truyền kỳ tín vật, bởi vậy một cái sản xuất truyền kỳ tín vật phó bản đối bọn hắn lực hấp dẫn sẽ không rất lớn. Nhưng đối với 10 cấp 39 cấp thấp người chơi tới nói, bọn hắn rất khó thông qua thông thường phương thức thu hoạch được truyền kỳ tín vật, ngoại trừ Yến Thanh cái này mới thiết kế phó bản. Hơn nữa vì đề cao lực hấp dẫn, Yến Thanh tại thiết kế án đề nghị những này cấp thấp truyền kỳ tín vật quyền năng từ đầu đều từ T0 từ đầu trong kho tuyển, mà không phải T2 từ đầu kho hoặc là T1 từ đầu kho. Truyền kỳ từ đầu kho có 3 cái cấp bậc, từ thấp tới điểm cao hẳn là T2, T1, T0, tuyệt đại đa số truyền kỳ tín vật đều là T2 từ đầu, T1 từ đầu, T0 từ đầu mỗi cái một cái, tốt nghiệp truyền kỳ tín vật là 2 cái T1 từ đầu, 1 cái T0 từ đầu, đến mức 1 cái T1, 2 cái T0 từ đầu truyền kỳ tín vật là không tồn tại, rất khó khăn cân bằng cường độ. Nhưng đạo tặc chi ra sản xuất truyền kỳ tín vật sẽ chỉ là 1-3 chuyển, bất luận hiệu quả bao nhiêu lợi hại, chờ người chơi tới tứ chuyển về sau vẫn là lại biến thành rác rưởi. Đã như vậy, sao không cho đạo tặc chi ra truyền kỳ tín vật 3T0 từ đầu? Ngược lại 1-3 chuyển đều chỉ là người chơi quá độ kỳ, ba tê không từ đầu truyền kỳ tín vật, lợi hại hơn nữa cũng bất quá là đồ chơi mà thôi. Làm cho người vui mừng là, Yến Thanh phát hiện đề nghị của mình bị tiếp thu. Bính Tử Tiêu Lâm mỗi cái hiệu quả đơn hủy đi ra đều có thể xem như bình thường truyền kỳ tín vật chủ ngữ đầu, Phân Đất Phong Hầu có thể trên phạm vi lớn cường hóa đồng đội chiến lực, Chu Quốc có thể trên phạm vi lớn cường hóa chính mình chiến lực, mà Phúc Thiên điều kỳ quái nhất, dù là tại tê không từ đầu trong kho cũng là trần nhà cấp bậc, thêm lực công kích, thêm công kích khoảng cách, không cách nào dùng chuyển bá thể trạng thái, mặc dù chỉ có thể duy trì liên tục một trận chiến đấu, nhưng đủ để hoàn toàn thay đổi chiến cuộc. Mà phiên toái chính là, hắn thiết tưởng hình tượng cũng xuất hiện. Hắc Lang, Bạch Hồ, Xích Xà trên mặt tham lam cơ hồ đều không che giấu được, tất cả mọi người khát vọng nhìn chăm chú lên Bính Tử Tiêu Lâm, Tiễn Thanh không chút nghi ngờ các nàng một khi có thể sờ đến Bính Tử Tiêu Lâm, liền sẽ lập tức chạy về phòng của mình hạ tuyến trở lại hiện thực, sau đó cũng không tiếp tục đến đạo tặc chi ra. Thục Xương đóng tạm chuẩn bị, bởi vì cái gọi là huynh đệ hội chi kiếm vừa ra, lại không huynh đệ. Đây chính là Yến Thanh là kiến nghị gì đem nhiệm vụ ban thưởng thiết kế đến như thế không hợp tối thường, chỉ có đầy đủ không hợp tối thường mới có thể đưa tới người chơi nội chiến. Cái này phó bản hoạch tâm cách chơi chính là nhường người chơi lục đục với nhau, lẫn nhau đâm lưng, đỏ mắt hai đỏ, ở bề ngoài là tờ vờ e, nhưng trên thực tế là tờ vờ tờ. Yến Thanh thật cảm thấy mình cái này thiết kế rất thiên tài. Nếu như hắn không cần tham gia cái này phó bản thì tốt hơn. Ta từ cái khác bí cảnh biết một chút đạo tặc chi ra tin tức. Yến Thanh qua loa các nàng một chút. Hoàng Quyền Dược Sư Nguyễn Đông Nhiên nói rằng, ngươi tại trong nhiệm vụ lần này, công lao không hề nghi ngờ là lớn nhất. Yến Thanh nghe được câu này, trong lòng tở dài. Hắc Lang loại người này, tranh cãi mới là trạng thái bình thường, làm nàng cảm tạ ngươi liền biết tuyệt không có chuyện tốt. Nhưng nếu như ngươi muốn cùng ta tranh Bính Tử Tiêu Lâm, ta tuyệt sẽ không lưu thủ. Dược Sư Nguyễn liếc nhìn một vòng, các ngươi cũng giống vậy. Ứng Như Thị cười cười, không nói chuyện, chỉ là yên lặng cầm Tiêu Tướng kiếm chuôi kiếm. Thương Tâm Lệ giống như bị Dược Sư Nguyễn hù dọa như thế, run lẩy bẩy lên, bất quá nàng một bên phát run một bên xuất ra vũ khí bay vòng, nhìn lại sợ lại hung ác. Bỏ vũ khí xuống a. Tiễn Thanh bình tĩnh nói rằng, các ngươi không dùng được. Dường như vì hô ứng Yến Thanh lời nói, đạo tặc chi ra màn sáng xuất hiện mới văn tự, Bính Tử Tiêu Lâm trộm cướp án nhiệm vụ độ khó, rất dễ nhiệm vụ hoàn thành độ, hán mã chi cực khổ, đánh giá từ thấp tới điểm cao chớ vì không đáng giá nhắc tới, lực có chưa đến, hán mã chi cực khổ, không phải tầm thường, quyết công đến Mỹ, nhiệm vụ hoàn thành ban thưởng, 30 điểm đạo tặc điểm số, đạo tặc điểm số có thể tích lũy, chỉ có thể tại đạo tặc chi ra tiêu phí, không cách nào giao dịch, một khi mất đi tiến vào đạo tặc chi ra tư cách, đạo tặc điểm số cũng theo đó về không. Cùng lúc đó, mỗi người trước mặt đều bắn ra một hàng con số, trên đó viết 30, đại biểu đại gia trước mắt có đạo tặc điểm số. Sau đó màn sáng tiếp tục biến ảo, nhưng lần này mỗi người cũng không giống nhau, Yến Thanh chỉ có thể nhìn mình, Hoàng Quyền nhiệm vụ kết toán danh sách vạch Trần An Quốc tự dưới mặt đất nhà giam, 5 điểm cứu vớt vô tội, 5 điểm đốt cháy An Quốc tự, 10 điểm cột mốc lịch sử hoàn thành tiến độ như sau, nghi hung 1 phần 10, phá rỡ đội 1, một người ngoài định mức thu hoạch được 20 điểm đạo tặc điểm số, Yến Thanh trước mắt đạo tặc điểm số tùy theo tiêu thăng đến 50 điểm, hắn nhìn thoáng qua những người khác, Xích Xà là 30 điểm. Giải thích rõ không có bất kỳ cái gì ngoài định mức điểm số, dù sao nàng tại lần này nhiệm vụ ngoại trừ châm ngòi thổi gió cũng không hỗ trợ cái gì. Bạch Hồ là 33 điểm, đại khái là bởi vì nàng cung cấp ra rắn dây thừng. Hắc Lang là 40 điểm, hiển nhiên là bởi vì Hắc Lang chính diện đánh chết 4 tên võ tăng, hoàn thành trong nhiệm vụ duy nhất một trận chiến đấu. Mọi người nhìn chính mình cùng người khác đạo tặc điểm số, lại nhìn một chút chính giữa bàn đá Bính Tử Tiêu Lâm, mơ hồ đoán được cái gì. Đạo tặc chi ra trần nhà phụ trách phát sáng mâm tròn đống nhiên mở ra, từ bên trong rơi xuống 3 kiện vật phẩm, theo thứ tự là một chiếc nhẫn, một bản bí tịch cùng một bình đan dược. Căn cứ bọn đạo tặc nhiệm vụ hoàn thành tình huống, đạo tặc chi ra từ bảo khố chọn lựa 3 kiện vật phẩm xem như khen thưởng thêm. Thu nạp giới phẩm giai, nhất chuyển bình thường hiệu quả, ngươi thu hoạch được một cái mau lẹ cột, có thể tùy thời đem vật phẩm từ thu nạp giới lấy ra. Đánh giá, tốt hơn không có, ngẫu nhiên tiến giai kỹ năng nhập môn bí tịch sử dụng điều kiện, nhất định phải nắm giữ tùy ý một môn cơ sở kỹ năng hiệu quả, làm ngươi lập tức lĩnh ngộ một môn cơ sở kỹ năng thượng vị tiến giai. Đánh giá, sư phó tới tận cửa, tu hành tại cá nhân. Sư phó không mang vào cửa, cả một đời đều tu không rõ, nộ tính đan số lượng, một khỏa hiệu quả, nộ tính đề cao 30 điểm, duy trì liên tục 7 ngày. Đánh giá, ăn về sau ngươi sẽ hối hận. Cái này ba loại vật phẩm đều có các công dụng, thu nạp giới mặc dù phẩm giai thấp nhất, nhưng đừng nói ở cái thế giới này, dù là ở trong game có thể cung cấp mau lẹ cột thu nạp tín vật đều là hàng hiếm có. Hơn nữa cùng người chơi có hệ thống nhà kho không giống, thế giới này người nhưng không có như vậy nhanh gọn tổn chữ thủ đoạn, bởi vậy một cái có thể thu nạp mấu chốt vật phẩm thu nạp giới giá trị phi phàm. Tiến giai kỹ năng nhập môn bí tịch chỉ tiến giai kỹ năng, cũng không phải tấn lôi đao pháp loại này rất phổ thông, mà là hàng thật giá trị tiến giai đao pháp, tiến giai bộ pháp về sau cao cấp tín vật rất nhiều cũng sẽ phải cầu có tiến giai kỹ năng mới có thể sử dụng, bởi vậy chỉ cần trông thấy đều không thể bỏ qua. Nộ tính đan đơn giản nhất thu bạo, 30 điểm nộ tính chính là 30 kinh nghiệm tăng thêm, đồng thời duy trì liên tục 7 ngày, nếu là chịu lá gan lời nói viên đan dược kia giá trị thậm chí so hai cái trước cao hơn. Nhưng cái này ba món đồ vô luận như thế nào tốt, đều khó có khả năng so ra mà vượt chuyển kỳ tín vật Bính Tử Tiêu Lâm. Lần này nhiệm vụ tất cả ban thưởng vật phẩm như sau: Bính Tử Tiêu Lâm, thu nạp giới, ngẫu nhiên tiến giai kỹ năng nhập môn bí tịch, nộ tính đan hiện tại là cạnh tranh câu, các ngươi có thể dùng đạo tặc điểm số đến cạnh tranh vật phẩm, thấp nhất ra giá 5 điểm, mỗi lần tăng giá ít nhất 5 điểm. Đã cạnh tranh vật phẩm đạo tặc, tại hạ một vòng cạnh tranh được hưởng ưu tiên ra giá quyền. Kiện vật phẩm thứ nhất là Bính Tử Tiêu Lâm, mời bọn đạo tặc ra giá. Ứng Như Thị xem hết quy tắc tinh quang lóe lên, lập tức hô: "Hắc Lang!" Nhưng không chờ Hắc Lang mở miệng, Tiễn Thanh liền dẫn đầu nói: "Ta ra 36 điểm." Hoàng Quyền ra 36 điểm cạnh tranh Bính Tử Tiêu Lâm, ở đây không có người ra giá có thể vượt qua 41 điểm đạo tặc điểm số. Bính Tử Tiêu Lâm về Hoàng Quyền tất cả tại còn lại 3 người cơ hồ muốn phun ra lửa ánh mắt hạ, Bính Tử Tiêu Lâm chậm rãi bay tới Yến Thanh trước mặt, bị hắn đưa tay nắm chặt. Bính Tử Tiêu Lâm, vào tay. Chương 29, Thần Hầu Phủ Truy Nã. Chương 29, Thần Hầu Phủ Truy Nã. Tại Game Online bên trong, chiến lợi phẩm phân phối bình thường chia làm xúc sắc nhu cầu hình thức cùng giờ cờ tờ hình thức. Xúc sắc nhu cầu hình thức, tức ai mong muốn chiến lợi phẩm liền đổ xúc sắc điểm số lớn nhất người chơi thu hoạch được chiến lợi phẩm. Cái này hình thức lại có bao nhiêu loại diễn sinh quy tắc? Giờ cờ tờ hình thức, tức dựa theo cống hiến cạnh tranh chiến lợi phẩm hình thức, sẽ có quan chỉ huy hoặc là hệ thống để phán đoán mỗi tên người chơi cụ thể cống hiến, đồng thời gãy đổi thành có thể định lượng điểm số, sau đó người chơi thông qua kêu giá đến cạnh tranh chiến lợi phẩm. Đạo tặc chi ra dùng hình thức chính là giờ cờ tờ hình thức. Khi nhìn thấy Yến Thanh bằng vào đạo tặc điểm số dễ như trở bàn tay liền đem Bính Tử Tiêu Lâm chiếm thành của mình, tất cả mọi người nhìn ra cái này phân phối hình thức lỗ thủng. Chỉ cần tại nhiệm vụ trên đường đem tích lũy rất nhiều đạo tặc điểm số, lại hoặc là sẽ thu hoạch được đại lượng đạo tặc điểm số đồng bạn giết, như vậy chính mình liền có thể thu hoạch truyền kỳ tín vật. Từ nơi này liền nhìn ra được Yến Thanh thiết kế cái này phó bản lúc là mang nhiều hiểm ác dụng tâm, nhìn như công bằng phân phối chế độ, lại cho người chơi có thể lẫn nhau đâm lưng quyền lợi. Cho dù chính mình không có ý nghĩ này, cũng không thể không đề phòng đồng đội không tiết mạng sống độc thủ. Để cho tiện người chơi lưu lại nhất định lượng đạo tặc điểm số, Yến Thanh còn tại cạnh tranh trên chế độ động tay động chân. Cạnh tranh cất bước 5 điểm đạo tặc điểm số, mỗi lần tăng giá ít ra 5 điểm, trong này rõ ràng nhất tồn tại lỗ thủng. Tại bình thường cạnh tranh bên trong, Yến Thanh nhất định phải ra giá lớn hơn Dược Sư Nguyện có tất cả điểm số khả năng vỗ xuống Bính Tử Tiêu Lâm, nhưng bởi vì mỗi lần tăng giá ít ra 5 điểm, cho nên Yến Thanh chỉ cần đánh ra 36 điểm như vậy đủ rồi, những người khác mong muốn cạnh tranh nhất định phải tăng giá tới 41 điểm, mà chỉ có 40 điểm Dược Sư Nguyện hiển nhiên làm không được. Cũng chính là Yến Thanh sớm có dự liệu, nếu Dược Sư Nguyện trước hô lên 40 điểm, như vậy hắn ít ra liền phải nỗ lực 45 điểm khả năng vỗ xuống Bính Tử Tiêu Lâm. 36 điểm cùng 45 điểm, vừa ra vừa vào chính là 9 điểm chênh lệch. Phải biết một trận nhiệm vụ cũng liền cho 30 điểm, tiết kiệm 9 điểm đạo tặc điểm số, Yến Thanh tại lần sau nhiệm vụ đã có lớn vô cùng ưu thế. Nhưng mà loại này có lỗ thủng cạnh tranh quy tắc không hề nghi ngờ sẽ khiến đồng đội ở giữa bầu không khí càng căng thẳng hơn, bất luận là chính mình dùng càng ít điểm số đập tới vật phẩm, vẫn là làm cho người khác không thể không ra càng nhiều một chút số đập tới vật phẩm, đều giống như tại cái đội ngũ này lưu lại phân tranh hẳn giống. Cuối cùng Yến Thanh còn tăng thêm đã cạnh tranh vật phẩm người tại hạ một vòng được hưởng ưu tiên ra giá quyền gia vị, đây quả thực là sáng loáng cổ vũ người chơi ác ý cố tình nâng giá, khiến còn không có cạnh tranh người chơi phải nhịn chịu những người khác vòng thứ nhất cố tình nâng giá. Trên quy tắc có thể đâm lưng đồng đội, trên lợi ích hẳn là đâm lưng đồng đội, trên tình cảm hận không thể đâm lưng đồng đội, Yến Thanh cảm thấy mình thật sự là thiên tài, cái này phó bản thiết kế đến thật sự là quá tốt. Nếu như hắn không có bị Dược Sư Nguyện ứng như thị thương tâm lệ các nàng nhìn hằm hằm thì tốt hơn. Kỳ thật Yến Thanh cũng không có rất xem trọng Bính Tử Tiêu Lâm, đối với hắn cái này chủ hoạch tới nói, những này chuyển kỳ tín vật đều chỉ là quá độ dùng đồ chơi, hắn biết trúc cơ tứ chuyển về sau mới thật sự là trò chơi bắt đầu. Nhưng Yến Thanh tuyệt đối không thể đem Bính Tử Tiêu Lâm ngừng ra, bởi vì dạng này yếu thế quả thực là đang cùng các đội hữu nói ta rất yếu, ta rất sợ, mau tới ước hiếp ta đi, cường giả nên chiếm hữu tốt nhất chiến lợi phẩm. Kiện vật phẩm thứ hai là thu nạp giới, mời bọn đạo tặc ra giá trong đại sảnh đống nhiên kẻ ngắt, đại gia trầm mặc quan sát tình huống. Ta ra 26 điểm. Ứng như thị dẫn đầu nói. 26 điểm đạo tặc điểm số, mang ý nghĩa thương tâm lệ không cách nào tham dự cạnh tranh. Mà Dược Sư Nguyện nếu là muốn cướp liền đạt được 31 điểm, đồng thời nàng sẽ trực tiếp thu hoạch được, ở đây không ai có thể ra 36 điểm giá cao. Nhưng Dược Sư Nguyện cũng không nói lời nào. 26 điểm một lần, 26 điểm hai lần, 26 điểm ba lần. Bạch Hồ thu hoạch được thu nạp giới. Thu nạp giới bay tới Ứng Như Thị phía trước, nàng đưa tay đeo lên kiểm tra một chút, đem phiêu tướng kiếm thu vào đi lại lấy ra đến. Thương tâm lệ thấy trông mà thèm, ai, sớm biết ta liền ra 29 điểm đoạt một chút, ta còn không có thu nạp giới đâu. Trong lòng mọi người khẽ động, còn không có. Nói cách khác thương tâm lệ chỉ cần mong muốn, liền có biện pháp được đến. Kiện vật phẩm thứ ba là ngẫu nhiên tiến giai kỹ năng nhập môn bí tịch, mời bọn đạo tặc ra giá đạo tặc chi ra thanh em vừa dứt, Dược Sư Nguyện liền lập tức nói rằng, ta ra 14 điểm. Ứng Như Thị không nói chuyện, tương đương từ bỏ chính mình ưu tiên ra giá quyền, Dược Sư Nguyện ra giá hữu hiệu. Yến Thanh nghĩ thầm đây thật là một cái tuyệt diệu ra giá. Nếu thương tâm lệ không cùng, nhường Dược Sư Nguyện lấy 14 điểm đập tới bí tịch, như vậy còn lại 26 điểm Dược Sư Nguyện tại hạ một hiệp có khả năng lần nữa cướp được ngộ tính đan, chỉ có 30 điểm thương tâm lệ, người khác chỉ cần ra 26 điểm liền có thể làm nàng mất đi cạnh tranh tư cách. Nếu thương tâm lệ tăng giá tới 19 điểm đuổi theo, như vậy chỉ còn lại có 11 điểm nàng liền không có năng lực tại hiệp kế tiếp cố tình nâng giá, muốn cố tình nâng giá cũng là Yến Thanh đến, dù sao hắn còn lại 14 điểm. Thương tâm lệ tường tận xem xét một lát, thở dài, được thôi, ta ra 19 điểm. 19 điểm một lần, 19 điểm hai lần, 19 điểm ba lần. Xích xà thu hoạch được ngẫu nhiên tiến giai kỹ năng nhập môn bí tịch. Kiện thứ tư vật phẩm là ngộ tính đan, mời bọn đạo tặc ra giá ta ra 10 điểm. Người nói chuyện rõ ràng là Thương Tâm Lệ, chỉ thấy nàng ngọt ngào hướng Dược Sư Nguyện cười một tiếng, tỷ tỷ ta lần này giúp ngươi, ngươi cần phải đọc lấy ta tốt ta. Vì cái gì Thương Tâm Lệ chính mình ra giá còn nói giúp Dược Sư Nguyện? Bởi vì nàng cái này ra giá vừa lúc nhường còn thừa 14 điểm Yến Thanh không cách nào cố tình nâng giá. Nhưng vấn đề là, nếu như Yến Thanh cùng nàng đều không dẫn đầu ra giá, như vậy Dược Sư Nguyện kỳ thật chỉ cần 10 điểm liền có thể vững vàng giành lại ngộ tính đan. Thương Tâm Lệ cái gọi là hỗ trợ, là xây dựng ở Yến Thanh cấp cố tình nâng giá điều kiện tiên quyết. Bởi vậy dược sư nguyện đối Thương Tâm Lệ lời nói không có bất kỳ cái gì biểu thị, chỉ là bình tĩnh cho ra 15 điểm báo giá. Tất cả vật phẩm phân phối hoàn tất, trước mắt đám người đạo tặc điểm số tình huống như sau: Yến Thanh 14 điểm, Ứng Như Thị 7 điểm, Thương Tâm Lệ 11 điểm, Dược Sư Nguyện 25 điểm. Dược Sư Nguyện lấy gần như nghiền ép ưu thế ở đám người phía trên, chỉ cần hạ tràng nhiệm vụ bình thường hoàn thành, nàng xác suất rất lớn có thể đấu giá được truyền kỳ tín vật. Bất quá cái này cũng là chuyện đương nhiên, dù sao nàng tương đương với chủ động từ bỏ lần này chiếc của, chỉ lấy ngộ tính đan cái này đại gia cũng không cần thiết ban thưởng. Nhưng là, đã biết được quy tắc bọn đạo tặc, thật sẽ trơ mắt nhìn xem Dược Sư Nguyện cướp được truyền kỳ tín vật sao? Cầm tới ban thưởng rõ ràng là một cái rất cao hứng sự tình, nhưng trong đại sảnh lại dị thường hỗn loạn, không có chút nào vui mừng bầu không khí. Bọn đạo tặc ánh mắt lấp lóe, không biết rõ trong bụng tại kìm nén cái gì ý nghĩ xấu. Ngay tại đại gia ngao ngoe muốn động thời điểm, đạo tặc chi ra lời bộ bạch vẫn còn không có kết thúc, xét thấy lần này nhiệm vụ hoàn thành độ không đủ, các ngươi không cách nào che giấu mình phạm tội hành vi, sự tích của các ngươi sẽ lưu truyền rộng rãi, thần hầu phủ đối với các ngươi sinh ra chú ý, đồng thời tuyên bố thông cáo, đối với các ngươi tiến hành trong vòng 30 ngày truy nã. Lần sau nhiệm vụ tại 10 ngày sau giữa trưa tuyên bố, đến lúc đó sẽ cưỡng chế đem các ngươi chuyển tống tới đạo tặc chi ra, xin chú ý. Ngắn ngủi dừng lại sau, một cái hùng vĩ thanh âm vang lên bên tai mọi người, thần hầu phủ thông cáo, đạo tặc chi ra gần nhất tới 4 tên không có danh khí tiểu tặc, bọn hắn thành công tại Trường An An Quốc tự trộm cướp truyền kỳ tín vật bính tử tiêu lâm, do đó truy nã. Thông cáo trọn vẹn vang lên 3 lần, chờ thông cáo dừng lại, Yến Thanh phát hiện bọn hắn cũng có thể rời đi chỗ ngồi. Bất quá không có người dẫn đầu rời đi. Ngắn ngủi trầm mặc sau, Thương Tâm Lệ không hiểu hỏi, vừa rồi kia đoạn lời nói tại sao phải nói 3 lần? Còn có thần hầu phủ là ai, bọn hắn chẳng lẽ còn thật có thể truy nã tới chúng ta? Cái này nhưng khó mà nói chắc được a, Yến Thanh nghi thẩm. Chương 30, thần hầu phủ thông cáo chương 30, thần hầu phủ thông cáo Trường An thành, An Quốc tự. Đại Chu sùng Phật tập tục cực kỳ nồng đậm, tăng thêm An Quốc tự là thái hậu nhiều lần ban thưởng Bồ Tát đạo trường, An Quốc tự bốc cháy tin tức như gió một trận chuyển khắp Trường An huyện, không chỉ có thành nội có thật nhiều người hỗ trợ cứu hỏa, ngay cả ngoài thành thiện tin đều chuyên môn chạy tới hỗ trợ, cho dù là giúp không được gì lão nhân cũng biết xa xa quỳ lạy khẩn cầu thượng thiên phù hộ. Như loại này Trường An thành bên trong phát sinh đại sự, đại chủng tể Tấn Quốc Công tự nhiên sẽ trình diện thị sát tình huống, bởi vậy ở đây nhất hoàng người không ai qua được võ hầu phô, gai gái trộm mặt móc túi bọn hắn vẫn được, nhưng Trường An thành bên trong ngày bình thường đến vốn lại ít, võ hầu phô sớm đã bỏ bê dập lửa huấn luyện, hiện tại An Quốc tự lớn như thế lửa bọn hắn tự nhiên là luôn cuống tay chân. Trải dài một biên chỉ huy nhân thủ vận nước dập lửa, một bên âm thầm lưu ý Tấn Quốc Công sắc mặt, nghĩ thầm chính mình lần này sợ là muốn biếm ra ngoài làm giữ cửa. Vì cái gì vận khí ta như thế không tốt, hết lần này tới lần khác là ta giữ trước gặp phải loại này phá sự. Ai? Tấn Quốc Công. Dược sư Ma Kha đang nhìn thiêu đốt An Quốc tự kinh ngạc nhập thần, nghe được thanh âm quay đầu trông thấy một vị ngồi tại trên xe lăn lão nhân chậm rãi tới gần. Lão nhân đội mũ, trên mặt nếp nhăn vết thương giao thoa, sợi râu xử lý sạch sẽ chỉnh tề, cho dù ngồi tại trên xe lăn, rộng lớn bả vai cũng sẽ hoa lệ y phục chống đỡ ra võ nhân phong phạm. Mặc dù có người ở phía sau đi theo, nhưng cũng không có người đẩy xe lăn, rõ ràng là lão giả chính mình dùng một loại nào đó phương pháp khống chế xe lăn di động. Lão Dương tướng công. Dược sư Ma Kha mau tới trước khom lưng đỡ lấy xe lăn, về sau bối lễ tứ chi, vậy mà làm phiền người qua đây. Trong nhà ở lâu, đi ra ngoài phơi nắng mặt trời cũng tốt. Lão Dương tướng công ha ha cười nói, tha thứ lão hủ chưa thể hành lễ. Lời này của ngươi gãy sát ta đây. Năm đó nếu không phải ngươi tại từ trong vạn quân cứu Ma Kha tại loạn quân, đâu có Ma Kha hôm nay. Dược sư Ma Kha lập tức nói rằng, có chuyện gì phải người nói với ta một tiếng chính là, không cần vất vả tới. Lão hủ cũng không muốn ngồi lên xe lăn đi ra dễ thấy, chỉ là nghe nói mất tích nhiều ngày tôn nữ rốt cuộc tìm được, cháu yêu sốt ruột đội bắt tới. Lão Dương tướng công thở dài, nói là từ An Quốc tự dưới mặt đất trộm tới, đói bụng thật nhiều ngày, ta đáng thương tiểu tôn nữ. Dược sư Ma Kha ánh mắt nhìn về phía Lão Dương tướng công phía sau, chỉ thấy một cái tiểu nữ hài đang bị mấy cái phụ nhân chiếu cố, mặc dù trải qua đơn giản thanh tẩy, nhưng tiểu thụy sắc mặt cũng gầy yếu khuôn mặt đủ để chứng minh tiểu nữ hài mấy ngày nay trải qua chỉ có người nghèo mới có thể gặp phải sự tình, cầm tù cùng chịu đói. Cùng lúc đó, bên cạnh lại vang lên đường thanh âm của người, tránh ra. Theo áo giáp ma sắt phát ra âm vang sắt âm, một tên cao lớn tuổi trẻ võ tướng long hành hổ bộ đi qua đến, cho dù là ác quỷ võ sĩ đều bị hắn trực tiếp gạt mở. Hắn đi đến dược sư Ma Kha trước mặt một chân quỳ xuống, ti chức tham kiến Tấn Quốc Công. Long thần. Dược sư Ma Kha đỡ dậy tuổi trẻ võ tướng, hắn nhìn thấy nơi xa đang uống vào canh nóng thiếu niên, hẳn là thân thích của người cũng. Là ti chức chất tử, xưa nay ngang bướng, sẽ gặp phải lừa bịp cũng là lẽ thường sự tình. Tuổi trẻ võ tướng hai tay ôm quyền, nhưng An Quốc tự thế mà dám can đảm ở Trường An thành tư tàng dầu hỏa, tâm làm loạn rõ rành rành, nhất định phải chu diệt tất cả người biết chuyện gian đe. Liên Hoa thượng đều biết dầu hỏa diệu dụng, Đại Chu triều đình tự nhiên không có khả năng không biết rõ. Tại Đại Chu luật pháp bên trong, Trường An thành nội hỏa dầu là tuyệt đối không thể tiếp xúc hàng cấm, một khi phát hiện giết không tha luận xử, dầu hỏa sẽ dẫn đến hỏa hoạn vẫn còn là thứ yếu, quan trọng hơn là bất luận kẻ nào đều có thể thông qua tự xối dầu hỏa đến biến thành một cái di động hỏa nguyên, mà những người khác lại không biện pháp ngăn cản thậm chí tổn thương hắn. Nếu An Quốc tự không có tư tàng dầu hỏa, chỉ là lừa bán phụ nữ đứa bé, cho dù những phụ nữ này đứa bé đầu thai ném rất tốt, điểm này tội đối An Quốc tự tới nói căn bản không đáng giá nhắc tới. Tại cái này tồn tại tín sứ vĩ lực, tồn tại sẽ vô hạn phục sinh bí cảnh yêu ma, thậm chí tồn tại chủ thành loại an toàn này khu thế giới bên trong, tín ngưỡng nhu cầu chưa từng có tăng vọt, tất cả mọi người tin tưởng, hoặc là nói cần một cái chi cao vô thượng tồn tại để giải thích những này không thể nào hiểu được lại không cách nào vi phạm hiện tượng. đừng nói bình dân, cho dù tại tín sứ bên trong sùng Phật cầu đạo người cũng là 89 phần 10. Như thế nồng đậm tôn giáo không khí, cho dù An Quốc tự làm ra lớn hơn nữa chuyện ác, đại gia cũng chỉ biết tước đoạt những cái kia bại hoại hòa thượng thân phận, đến cam đoan Phật giáo đội ngũ thuần khiết tính. Nhưng dâu dầu hỏa liền không giống nhau. Cho dù là tam chuyển tín sứ, tại hưu tâm tính vô tâm hạ cũng có thể là bị tự bạo dầu hỏa người thiêu chết. Tuyệt đại đa số phòng ngự tín vật đều theo số lần hoặc là theo dây đến tiêu hao linh lực. Giống An Quốc tự bị thiêu chết võ tăng đều là dùng la hán áo kháng mấy dây liệt diễm cũng bởi vì linh lực hao hết bị ngọn lửa thôn vệ. Tam chuyển tín sứ cho dù có thể chống cự càng lâu, nhưng hỏa hoạn sinh ra hỏa độc đồng dạng sẽ làm bọn hắn lâm vào khốn cảnh. Ta đã phái người kê biên tài sản Trường An huyện chính đức chùa cùng lớn cảm giác thiền viện. Dược sư Ma Kha sắc mặt tâm trầm, bỏ trốn An Quốc tự tăng nhân rất nhanh cũng biết bắt lấy quý án. Dám can đảm tư tàng dầu hỏa, thực sự tội đáng chết vạn lần. Hắn đảo mắt một vòng, cao giọng nói rằng, An Quốc tự làm nhiều việc ác, nhiều năm như vậy không biết lừa bán nhiều ít vô tội phụ nữ trẻ em, ta định tất nhiên tra cái tra ra manh mối, tận khả năng tìm tới các vị mất tích thân bằng hảo hữu, còn lớn hơn nhà một cái công đạo. Là Tấn Quốc Công. Tấn Quốc Công quản chuyện này, thanh thiên liền có. Tấn Quốc Công, ngươi nhất định phải tìm ta kia hải tử đáng thương a. Lúc này vây quanh dược sư Ma Kha xung quanh cũng không phải cái gì người bình thường, đều là Trường An thành bên trong có danh tiếng che xa xỉ nhân vật, không phải con em thế gia chính là phú thương địa chủ. Bọn hắn đều không ngoại lệ đều từng có thân nhân tại Trường An thành mất tích, hiện tại phát hiện An Quốc tự rất có thể chính là kẻ cầm đầu, sớm đã lòng tuyệt vọng liền giấy lên hy vọng, chờ mong có thể tìm về thân nhân. Đương nhiên cũng không ít giống Lão Dương tướng công cùng tướng quân trẻ tuổi những này tìm tới mất tích thân nhân quyền quý nhân vật, bọn họ chạy tới một là vì nói lời cảm tạ, hai là vì đằng sau chia An Quốc tự làm nền, An Quốc tự có thể nuôi nổi tín sứ, ngoại trừ cung phụng bên ngoài tự thân còn chiếm có một cái bí cảnh. Hiện tại An Quốc tự tòa này quái vật khổng lồ phải ngã hạng, bọn hắn những người bị hại này lẽ ra nên thu hoạch được bồi thường. Tướng quân trẻ tuổi trong đám người đi ra, đang uống nóng hầm hập xương sườn canh Tiết Ngạn lập tức nên đón, Tam Thúc, yên tâm đi, An Quốc tự lần này chết chắc. Tam Thúc Tiết Hoài Nghĩa đưa tay vuốt vuốt Tiết Ngạn đầu, nên bồi thường cho ngươi một phần cũng sẽ không thiếu, vừa bạn ngươi tuổi tác cũng kém không nhiều, là thời điểm nên chuyển chức tín sứ, liền dùng An Quốc tự tích lũy đến vì ngươi đặt nền móng a. Hắc hắc, Tam Thúc chắc chắn sẽ không để cho ta thua thiệt. Tiết Ngạn hiển nhiên rất sùng bái Tam Thúc, bất quá so sánh với An Quốc tự hòa thượng, hắn càng chú ý một vấn đề khác, có tìm tới An Ngũ An Lục bọn hắn sao? Tiết Hoài Nghĩa lắc đầu, thế lửa quá lớn, hiện tại liên diệt lửa đều không diệt được, càng đừng đề cập đi vào điều tra. Hơn nữa theo như lời ngươi nói, bọn hắn là tuyệt đối không thể còn sống. Vậy sao? Tiết Ngạn sắc mặt không có nhiều biến hóa, chỉ là ngữ khí thấp xuống. Trở về thật tốt luyện thương pháp a. Tiết Hoài Nghĩa nói, đừng lao nghĩ đến dùng bí tịch, nếu ngươi là tín sứ, đám kia con lửa chọc căn bản không dám hại ngươi. Cho dù là tại Trường An thành, cũng là cần lực lượng mới có thể bảo vệ chính mình. Ừm. Tiết Ngạn nhẹ gật đầu, lại hỏi, kia, tìm tới đám người kia sao? Không có. Tiết Hoài Nghĩa lắc đầu, chỉ có thể xác định bọn hắn tại An Quốc tự đối diện tiệm mì ăn mặt, sau đó liền biến mất. Cửa thành không có bất kỳ cái gì chính mắt trông thấy ghi chép, mặc dù có khả năng còn tại thành nội, nhưng nếu như bọn hắn nhắn lại là thật, kia, bọn hắn hiện tại đã rời đi Trường An, trở lại đạo tặc Chi Gia. Đạo tặc Chi Gia là cái gì? Tiết Ngạn mặc dù biết bí cảnh, nhưng đạo tặc Chi Gia nhỏ như vậy chúng tư liệu hắn hiển nhiên không hiểu rõ qua. Trở về rồi hay nói. Tiết Hoài Nghĩa cũng không muốn ở chỗ này giải thích quá nhiều. Kia bọn họ có phải hay không trộm rất chân quý đồ vật? Tiết Ngạn hiếu kỳ hỏi. Ta nhìn thấy lao đại của bọn hắn có túi lớn còn cầm một thanh mới đao đi ra, khẳng định là từ trong kim cố cầm. Bọn hắn đều rất coi trọng, có phải hay không rất lợi hại tín vật? Chân chính chân quý đồ vật sẽ không tồn tới An Quốc tự, có thể tồn tới An Quốc tự đều là một chút không quan trọng dung tục chi vật. Tiết Hoài Nghĩa nói rằng, đến mức cây đao kia, nói chân quý xác thực chân quý, nhưng cũng không phải là tín vật gì. Hắc, non hắc. Nghe phía sau tiếng ấy, Tiết Ngạn quay đầu, trông thấy Dương Tam tiểu thư cái nha đầu kia gọi mình, một mặt khó chịu trả lời, đừng cứ gọi ta non hắc. Ta nhịn ngươi rất lâu, ngươi có hay không giáo dưỡng a? Ta lại không biết ngươi tên gì, chỉ có thể dựa theo đối ngươi ấn tượng gọi ngươi rồi. Dương Tam tiểu thư bĩu môi nói rằng, ta cũng chỉ biết ngươi là không có gì đầu óc non hắc. Ta gọi Tiết Ngạn. Tiết Ngạn tức giận nói ngươi rất có đầu óc dường như. Nếu không phải ta kéo ra ngươi, ngươi sớm đã bị đốt thành heo quay. Hiển nhiên đầu óc của ta nhiều hơn ngươi một chút xíu. Dương Tam tiểu thư thần khí nói rằng, ta gọi Dương Thiên Thiến, có rảnh tới tìm ta chơi. Nàng rất nhanh bị Di Nương nhóm lôi đi, mơ hồ truyền đến thục nữ không thể lớn tiếng như vậy nói chuyện loại hình gian dại. Tiết Ngạn quay đầu, trông thấy Tam Thúc cười như không cười nhìn xem chính mình. Chẳng biết tại sao gương mặt đỏ lên, khó chịu nói, làm gì? Không có gì. Tiết Hoài Nghĩa nhìn phía xa ngồi lên xe lăn lão đầu, trước hầu bên trong Dương tướng công tôn nữ sao? Người bị hại có Tiết gia, Dương gia, Lý gia, Tô gia, tất cả đều là trong triều đình Trung Nguyên đại tộc, một cái bắc cảnh vũ vân bối cảnh người bị hại cũng không có chứ. Tiết Hoài Nghĩa cùng xa xa Dương tướng công liếc nhau, đều trông thấy lẫn nhau trong mắt buồn khổ. Tam Thúc Tiết Ngạn cố gắng nói sang chuyện khác, nói cách khác mặc dù An Quốc tự kim khố bị trộm, nhưng kỳ thật không có mất đi cái gì vật chân quý. Vậy bọn hắn lại là cứu chúng ta ra, lại là đốt An Quốc tự, đến cùng vì cái gì? Ta cũng không biết. Tiết Hoài Nghĩa đè xuống phiền muộn trong lòng, suy đoán nói, có lẽ bọn hắn từ bí cảnh bên trong có thể thu được cái gì à? Nhưng vào lúc này, một cái hùng vĩ thanh âm vang vọng Trường An trên không, rõ ràng tại tất cả mọi người bên tai tiếng vọng, thần hầu phụ thông cáo, đạo tặc Chi Gia gần nhất tới 4 tên không có danh khí tiểu tặc, bọn hắn thành công tại Trường An An Quốc tự trộm cướp truyền kỳ tín vật bính tử Tiêu Lâm, do đó truy nã. Thần hầu phụ thông cáo, đạo tặc Chi Gia gần nhất tới 4 tên không có danh khí tiểu tặc,
bọn hắn thành công tại Trường An An quốc tự trộm cướp truyền kỳ tín vật Bính Tử Tiêu Lâm, do đó truy nã. Giang Nam Thành, tại tiếng thứ nhất thông cáo về sau còn có người không có lấy lại tinh thần, nhưng tiếng thứ hai thông cáo vang lên lúc, cơ hồ tất cả mọi người quỳ trên mặt đất. Là thần dụ. Thiên thần lên tiếng. Nguyên lai thật sự có thần tiên. Thần tiên phù hộ, thần tiên phù hộ. Thương gia bên trong, Thương Thuyết kinh ngạc nghe xong cái này ba tiếng thông cáo, đồng nhiên bắt lấy gần nhất người hầu, người đi, đi hô người thông chi phụ thân. Không đúng. Hắn lập tức bác bỏ chính mình vừa rồi ý nghĩ, nhường đại giáo đầu phong bế cổng lớn, bất luận kẻ nào đều không cho ra vào, tất cả mọi người chờ tại chính mình sân nhỏ, như cấm đi lại ban đêm làm việc, ai dám trái với gia pháp hầu hạ. Bất Dạ Thiên Thành bên ngoài, không cho phép quỷ. Đứng lên cho ta, lên. Thần hầu phủ quái vật các ngươi quỷ cái gì, lên. Ứng Nhạc xách theo roi ngựa, một bên lái chiến xa vào thành một bên hút chết trên đường mỗi một cái dám quỷ người. Nhưng thực sự có người dám đứng lên, nàng vẫn như cũ một roi đảo qua đi, nổi giận mắng, thấy chấm không quỷ, vô lễ đến cực điểm. Nàng cứ như vậy một đường roi giết trên đường bách tính thậm chí quan lại quý nhân, đối mặt gần như điên cuồng hoàng đế bọn hắn liền chạy trốn đều làm không được, chỉ có thể khẩn cầu roi có thể nghe được bọn hắn cầu khẩn. Tại chiến xa sắp vào thành thời điểm, tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra, thậm chí có người tê liệt trên mặt đất đứng không dậy nổi. Nhưng mà chiến xa lại đột nhiên dừng lại. Quỳ gối cạnh chiến xa bên cạnh thủ vệ tê cả da đầu, đầu trống rỗng. Tuyệt vọng chăm chú nắm lấy trái tim của hắn, hắn không biết mình nên quỳ hay là nên đứng lên, càng không biết mình hiện tại vị trí này là tại Bất Dạ thành bên ngoài vẫn là thành nội. Mặc dù tại dưới đại đa số tình huống, ngoài thành thành nội chỉ có thể cải biến bệ hạ giết chết người phương thức. Một đôi xinh đẹp trắng non chân trần xuất hiện tại trong tầm mắt của hắn, mu bàn chân đường cong ưu mỹ, mỗi cái ngón chân cũng giống như chân châu như thể óng ánh, móng tay tức thì bị cẩn thận tu bổ qua chỉnh tề không rảnh, làm này đôi chân ngọc dẫm ở cửa thành bẩn thỉu trên bùn đất, cực độ tương phản lại có loại thần thánh bị khinh nhờn mỹ cảm. Nhưng hai chân này đi tại trước mặt thủ vệ, cơ hồ có thể đụng tới cái mũi của hắn, cũng không biết thủ vệ trong đầu đến cùng chuyển qua cái gì ý niệm, hắn hít một hơi thật sâu. Dễ người sao? Trên đỉnh đầu truyền đến hiếu kỳ thanh âm. Không có, không có hương vị. Thủ vệ tự biết chính mình chết chắc, run giọng trả lời, tiểu nhân chỉ nghe tới bùn đất hương vị. Sau đó Ứng Nhạc làm một cái tất cả mọi người không tưởng tượng được cử động, nàng chân sau đứng đấy, giơ chân lên ngửi một cái, cũng không quan tâm nàng động tác này là như thế nào bất nhã, trong quần có thể hay không lộ hàng. Rất tốt, ngươi không có nói sai. Ứng Nhạc đem thủ vệ nhấc lên, xách tới cửa thành bên cạnh chỉ vào phía trên hỏi, đây là các ngươi dán đi lên sao? Thủ vệ trừng to mắt nhìn một hồi, sau đó lập tức lắc đầu, không phải, tuyệt đối không phải. Lệnh truy nã đều là dán tại chúng ta trong doanh phòng, căn bản sẽ không dán ra tới. Vậy sao? Ứng Nhạc tiện tay đem thủ vệ ném qua một bên, nheo mắt lại nhìn xem trên tường thành dán 4 tờ lệnh truy nã. Thần hầu phụ lệnh truy nã. Nàng cắn răng nghiến lợi nhấm nuốt mấy chữ này, đưa tay vuốt vuốt chính mình ngực phải, cái kia đạo năm xưa vết thương cũng dường như lại tại mơ hồ làm đau. Thần hầu phụ. Chương 31, treo thưởng chương 31, treo thưởng thần hầu phụ khẳng định là thiên thần chỗ ở. Đúng vậy à, An Quốc tự mỗi lần bị đốt, thần hầu phụ liền biết phạm nhân là ai, quả thực so lão thiên gia còn muốn linh. Xuyệt, nhỏ giọng một chút, ngươi lớn tiếng như vậy nói không chừng liền bị thần hầu phụ nghe được. Ngươi nói chỗ nào có thể bái thần hầu phụ? Trong chùa miếu đều là Bồ Tát, chẳng lẽ trong đạo quán mới có? Ta cảm thấy vẫn là đi chùa miếu à, ngươi nhìn An Quốc tự bị đốt đi liền lập tức dẫn tới thần hầu phụ truy nã, bảo ngày mai thần tán thành Bồ Tát Phật tổ địa vị. Phi phi, Bồ Tát Phật tổ chính là trời thần. Quan Thế Âm Bồ Tát xin hãy tha thứ đệ tử khẩu nghiệp, không bằng trực tiếp bái thần hầu phụ thần chủ, nói không chừng sẽ hiển linh đâu. Tấn Quốc công trong phủ, hai tên thị nữ một bên xì xào bàn tán một bên xuyên qua hành lang, không có chú ý tới cách đó không xa đại tiểu thư Dược Sư Nguyệt đang trừng to mắt nhìn xem các nàng, tấm kia yêu kiều cao ngạo trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy chấn kinh. Nàng lúc này đã thay đổi một thân tay áo lớn bay ngắn, phi bạch cao búi tóc, nghiễm nhiên là một vị đại môn không gia nhị môn không bước tiểu thư khuê các, cho dù là An Quốc tự hòa thượng tới cũng không có khả năng nhận được nàng. Không chờ Dược Sư Nguyện hỏi thăm thị nữ, quản gia liền đến thông chi nàng có thể tiến trường thu trai thư phòng. Nàng chỉ có thể tạm thời nhịn xuống tìm tòi nghiên cứu tâm, trước đi tìm phụ thân báo cáo tình huống. Trường thu trai bên trong, Dược Sư Ma Kha ngồi ngay ngắn minh đường, vẻ mặt nhìn có chút mỏi mệt, hắn nhìn thấy nữ nhi tiến đến chỉ là nhẹ gật đầu, không nói một lời chỉ trên bàn sách giấy. Dược Sư Nguyện cầm lên xem xét, phát hiện là một chương lệnh truy nã. Trong lệnh truy nã vẽ lấy một cái mang theo hắc lang mặt nạ người, rõ ràng chỉ lộ ra tóc cùng hai mắt, nhưng bất kỳ người đều có thể nhìn ra người trong bức họa hung lệ cường hành. Số 2 người hiểm nghi đặc thù, đeo màu đen lang hình mặt nạ, sử dụng có thể chống chất tinh cương trường thương tội danh, tham dự An Quốc tự đại kiếp án uy hiếp độ, tiếp cận tam chuyển chiến lược chu sắt tiền truy nã, 30.000 linh ngọc hoặc tiến giai thương pháp tinh thông bí tịch kỳ hạn, tự lệnh treo thưởng phát ra sau trong 30 ngày nghĩa sĩ hoàn thành treo thưởng sau, sẽ có sứ giả dẫn vào thần hầu phủ nhận lấy treo thưởng. Dạng này lệnh truy nã có phải hay không hết thể có 4 tờ? Dược Sư Nguyện hỏi, dán tại chỗ nào? Trường An thành tất cả cửa thành bên cạnh, hơn nữa không cách nào kéo xuống đến, trên tay của ta đều là họa sĩ vẽ. Dược Sư Ma Kha dựng thẳng lên một ngón tay, đêm nay ngươi liền muốn rời khỏi Trường An, nhà tháp, chưa hết, sen hồ, ngươi muốn đi đâu cái? Dược Sư Ma Kha nâng lên 3 cái địa phương đều là đại chu hoàng tộc nắm giữ bí cảnh, lại sản xuất tài nguyên đều là nhị chuyển cấp bậc, Dược Sư Nguyện đi qua không chỉ có thể tránh đầu sóng ngọn gió còn có thể tại bí cảnh tu hành. Bất quá Dược Sư Nguyện có chút không hiểu, có cần phải sao? Chẳng lẽ còn sẽ có người có thể thông qua chương này lệnh truy nã liên tưởng đến ta? Mặc dù Dược Sư Nguyện ám đốc tú y địa vệ, người mặc minh vương giáp, tuổi còn trẻ chính là nhị chuyển tín sứ,
nhưng nàng ở bề ngoài chỉ là Tấn Quốc công phủ thương yêu khuê nữ, ngày thường cũng rất ít ra ngoài, ngoại trừ Tấn Quốc công Tâm Phúc bên ngoài, ngoại giới thật đúng là không có mấy người hiểu rõ thậm chí gặp qua Dược Sư Nguyện. Chủ yếu là bởi vì Dược Sư Nguyện cho rằng Trường An tuyệt đại đa số vân quý đời sau đều là giá áo túi cơm, cùng nó phát triển loại người này mạnh, còn không bằng nghĩ biện pháp hoàn lương gia đình bên trong để bạt tử sĩ.
Sẽ.
Dược Sư Ma Kha nói, trên đời tín vật đến không hết, trong đó thiện ở tác người truy dấu vết nhiều vô số kể, chỉ là ta biết liền có mấy loại. Nay lệnh truy nã vừa ra, sơn giã ẩn tộc, thế gia ám tử thậm chí Trường An thành bên trong năng nhân dị sĩ đều sẽ dốc toàn bộ lực lượng truy tra tung ảnh của các ngươi. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có trọng binh chấn giữ bí cảnh khả năng cam đoan an toàn của ngươi.
Nghiêm trọng như vậy sao?
Dược Sư Nguyện nhìn một chút lệnh truy nã, nhưng Chu Sát ta khen thưởng cũng bất quá là 3 vạn linh ngọc hoặc là một bản tiến giai bí tịch. Chút tiền ấy đối với danh gia vọng tộc tới nói không đáng giá nhắc tới.
Tiền truy nã cũng không trọng yếu, Dược Sư Ma Kha nói rằng, trọng yếu là hoàn thành treo thưởng, liền có thể thu hoạch được một cái tiến vào thần hầu phủ cơ hội.
Dược Sư Nguyện khẽ giật mình, thần hầu phủ là một cái bí cảnh danh tự,
là một cái vô cùng trọng yếu bí cảnh.
Dược Sư Ma Kha dừng một chút, nếu như có thể đổi lấy một cái tiến vào thần hầu phủ cơ hội, thiên hạ này tuyệt đại đa số tam chuyển tín sứ đều bằng lòng trả bất cứ giá nào.
Dược Sư Nguyện sắc mặt rốt cục thay đổi, bất luận tại bất kỳ địa phương nào, tam chuyển tín sứ đều là tuyệt đối đại nhân vật, là phàm nhân có khả năng với tới trần nhà.
Danh lợi, nữ nhân, địa vị, gia tộc, bọn hắn đều có thể dễ như trở bàn tay thu hồi được, có thể khiến cho bọn hắn bỏ qua tất cả theo đuổi đồ vật.
Chỉ sợ chỉ có một dạng.
Nàng không có tiếp tục truy vấn, chuẩn bị đi trở về thu thập hành lý.
Trước khi đi, Dược Sư Nguyện nhớ tới một sự kiện, dùng châm trước qua ngự khí hỏi, các ngươi mới vừa rồi là không phải nghe được
thần hầu phủ thông cáo?
Hết thảy vang lên 3 lần.
Dược Sư Ma Kha gõ bàn một cái nói, lúc đầu ta coi là đại khái chỉ có Trường An thành phụ cận mới có thể nghe được, nhưng ngươi vừa rồi tại đạo tặc chi ra bí cảnh bên trong đều có thể nghe được, cái kia chính là nói,
cái này thông cáo phạm vi là khắp thiên hạ, thậm chí bao gồm trong bí cảnh.
Dược Sư Nguyện lẩm bẩm nói,
khó trách bọn thị nữ hưng phấn như thế, thậm chí đem thần hầu phủ coi là thần phận.
Các nàng tốt xấu là quốc công phủ thị nữ, kiến thức so bình thường quan lại càng nguyên bác hơn, nhưng như cũ trong nháy mắt bị thần hầu phủ thần tích chỗ tù binh.
Đúng vậy, thần tích.
Mặc dù chỉ là nói 3 câu nói, chỉ là gián lệnh truy nã, nhưng thần hầu phủ triển hiện ra lực lượng viễn siêu các nàng đã thấy bất kỳ tín sứ.
Bởi vì tín sứ lực lượng chỉ có thể ảnh hưởng một mảnh nhỏ khu vực, nhưng thần hầu phủ lại có thể trực tiếp đối với các nàng nói chuyện,
tựa như là thần hầu phủ đang nhìn chăm chú khắp thiên hạ, nhìn chăm chú lên các nàng mỗi người.
Dược Sư Nguyện có thể tưởng tượng, lúc này Trường An thành,
không, khắp thiên hạ có vô số ngu phụ tại đối thần hầu phủ cầu nguyện.
Trong nhà tượng bùn không nói lời gì, chùa miếu tượng đồng chưa từng từ bi, bọn hắn đều ngàn quỷ vạn gõ ngày đêm thăm viếng, hiện tại xuất hiện chân chính thần phận, bọn hắn sao có thể không vì chi cùng nhiệt.
Nhìn xem trầm mặc nữ nhi, Dược Sư Ma Kha bỗng nhiên cảm giác cái này có lẽ là một chuyện tốt.
Huyên nào lớn như thế, cái này rất có ý nghĩa cũng rất có năng lực, nữ nhi dù sao cũng nên biết sợ, biết không thể chuyện gì đều tự tác chủ trương, biết lúc nào nên tìm phụ thân hỗ trợ, sau đó hắn liền có thể nói rõ ràng đạo lý lớn nhường nữ nhi biết mình có nhiều vất vả, dạng này tâm tư của con gái hẳn là liền không có như vậy dã, về sau cho nàng an bài hôn sự cũng biết thuận lợi không ít.
Nhưng Dược Sư Ma Kha lại trông thấy nữ nhi chầm chậm nắm chặt nắm đấm, khóe miệng hơi nhếch lên, trong ánh mắt lóe ra hưng phấn ánh sáng.
Lại sẽ như thế.
Dược Sư Nguyện hít sâu một hơi, không tự giác lộ ra nụ cười, có thể như thế,
không phải xem như trò cười để tiếng xấu muôn đời, chính là xem như truyền thuyết danh chấn tứ phương sao?
Có ý tứ.
Nàng quay đầu nhìn về phía Dược Sư Ma Kha, có chút hoang mang, đã nghe được thông cáo, cha ngươi sao không hỏi ta có không lấy được truyền kỳ tín vật Bính Tử Tiêu Lâm?
Nhìn thấy nữ nhi lại là loại phản ứng này, Dược Sư Ma Kha trong lòng ám thở dài một hơi, đem mặt khác một trương lệnh truy nã đưa cho nàng nhìn.
Cái gì?
Dược Sư Nguyện tiếp nhận lệnh truy nã trong nháy mắt liền đem lệnh truy nã siết chặt, hai mắt cơ hồ muốn bắn ra lửa giận.
Hắn dựa vào cái gì treo thưởng so ta nhiều như vậy?
Chương 32, cột mốc lịch sử đạt thành. Chương 32, cột mốc lịch sử đạt thành. Lần nữa đi vào hoàng cung yết kiến, ứng như thị ngoại ý muốn phát hiện,
không khí rất tươi mát,
cửa sổ mái nhà cùng đại môn đều rộng mở, nhu hòa dương quang bắn thẳng đến đại điện bên trong, trải qua kiến trúc phản xạ kết cấu chiếu sáng mỗi một góc, gió lùa thổi tan phiền muộn nhiệt khí, đi vào trong điện ngẩng đầu liền có thể trông thấy nguy nga trang nghiêm khắc hình rồng phụ sức, mặc dù vẫn như cũ có thể cảm nhận được trí cao vô thượng trang nghiêm trang trọng, nhưng trong lòng lại không có chút nào kiềm chế, chỉ có đôi hoàng quyền kính sợ.
Mà khi ứng như thị thấy rõ ràng hoàng vị bên trên bóng người, trong nháy mắt đầu trống không, gần như không thể chính mình, đợi nàng lấy lại tinh thần thời điểm, người đã quỳ gối tu di tọa tiền.
Ngồi ở trên hoàng vị, tự nhiên là Tề Quốc hoàng đế Ứng Nhạc.
Nhưng nàng lúc này cũng không có loạn mặc quần áo, càng không có không mặc quần áo, mà là ngồi ngay ngắn ở trên hoàng vị, người mặc nguyên bộ ngân nguyệt khải, giáp vai điêu khắc phức tạp long văn, giáp ngực hoàn mỹ dán vào lấy thân hình của nàng, váy giáp như dãy núi giống như tầng tầng lớp lớp bao trùm hai chân, hai tay sắt thép bao tay càng là tràn ngập dữ tợn sừng nhọn.
Nàng mang theo nguyệt quế đế quan, tóc dài đen nhánh như thác nước rủ xuống, mấy sợi sợi tóc nhẹ nhàng phất qua lạnh lùng khuôn mặt, hai tay chống một thanh hắc cương đại kiếm đâm vào trên mặt đất.
Nếu trước khi nói Ứng Nhạc là núi lửa, là hải thiếu, là phong bạo, là không có chút nào che giấu hủy diệt, như vậy hiện tại Ứng Nhạc chính là biển sâu núi cao, nguy nga trang nghiêm vì vũ khí khái hào hùng.
Ứng Như Thị trông thấy dạng này hoàng đế, cơ hồ vui đến phát khóc, run giọng nói rằng, Nhạc Thành huyện công Ứng Như Thị bái kiến bệ hạ.
Ban thưởng ghế ngồi.
Cái ghế lập tức chuyển đến, nhưng Ứng Như Thị chưa thức dậy, mà là đem trên tay trường đao chỉnh lên, Như Thị vô năng, chưa thể thu hoạch được Bính Tử Tiêu Lâm, chỉ có thể cầm tới có Bính Tử Tiêu Lâm bộ phận quyền năng nguy đao. Tại đạo tặc chi ra, ứng như thị cùng Yến Thanh đạt thành một hạng giao dịch, 500 linh ngọc đổi một thanh phân đất phong hầu qua đao. Yến Thanh tự nhiên đáp ứng, phân đất phong hầu cần tiêu hao 100 linh lực, chi phí cũng chính là 100 linh ngọc, hơn nữa phân đất phong hầu đào càng nhiều bính tử tiêu lâm liền càng mạnh, hắn hận không thể tất cả mọi người dùng phân đất phong hầu qua vũ khí đâu. Cũng là phân đất phong hầu quá trình tiêu hao không ít thời gian, bởi vì đừng nói nhất chuyển tín sứ, ngay cả nhị chuyển tín sứ linh lực hạn mức cao nhất đều khó có khả năng vượt qua 100. May mắn phân đất phong hầu quá trình là duy trì liên tục tiêu hao linh lực, tức Yến Thanh có thể một bên hấp thu linh ngọc một bên tiến hành phân đất phong hầu. Loại này duy trì liên tục tiêu hao vượt qua đẳng cấp hạn mức cao nhất đại lượng linh lực thiết kế, thay lời khác tới nói chính là này công năng không thể trong chiến đấu sử dụng. A, ứng nhạc tiếp nhận ngụy đao, nhìn đúng là ngụy tuần phong cách chiến đao. Thì ra là thế, bính tử tiêu lâm quyền năng chính là cường hóa những vũ khí khác tính năng. Như bệ hạ sở liệu, bính tử tiêu lâm ba cái quyền năng theo thứ tự là phân đất phong hầu, chủ quốc, phúc tiên. Ứng như thị giới thiệu sơ lược bính tử tiêu lâm hiệu quả, còn nói thêm, đạo tặc chi ra bên trong không cách nào cấp đoạn, mong muốn thu hoạch chuyển kỳ tín vật cũng chỉ có thể dựa theo đạo tặc chi ra quy tắc kiếm lấy đạo tặc điểm số. Chỉ cần đạo tặc điểm số so những người khác nhiều mới có thể đấu giá được chuyển kỳ tín vật. Như thị chưa thể thu hoạch bính tử tiêu lâm, mời bệ hạ trách phạt. Không cần thiết. Ứng nhạc buông xuống ngụy đao, như thị ngươi thế nhưng là nhất có tài năng tôn thất, chấm về sau còn cần cậy vào ngươi quản lý quốc gia, chuyển kỳ tín vật nào có như thị ngươi trọng yếu. Đạo tặc chi ra ngươi có thể tiếp tục theo vào, nhưng lấy bảo toàn chính mình là bên trên, không nên cơ cầu. Ứng như thị cái chán đụng, rơi lệ mặt mũi tràn đầy, như thị nhất định máu chảy đầu rơi, để báo đáp bệ hạ ở nước. Nàng lấy xuống trong tay chiếc nhẫn, hiến cho ứng nhạc. Đây là ta từ đạo tặc chi ra đấu giá được thu nạp giới, lẽ ra nên giao cho bệ hạ xử trí. Ứng nhạc tường tận xem xét thu nạp giới một lát, gật gật đầu, tốt, vậy ta liền thu cất đi, ngươi có thể về nghỉ ngơi. Đúng rồi, ngươi hẳn phải biết thông cáo cùng lệnh truy nã đi. Chớ bại lộ thân phận của ngươi, hiện tại ngấp nghé các ngươi tiền truy nã tín sứ đến cũng hết, cho dù là bất dạ thành cũng chưa chắc có thể bảo vệ được ngươi chu toàn. Duy, cho dù rời đi hoàng cung, ứng như thị cũng vẫn như cũ chóng mặt, nếu như trong động, khó có thể tin. Nàng vạn vạn không nghĩ tới, 9 năm. Điên rồi chọn vẹn 9 năm hoàng đế thế mà còn có thể tỉnh táo lại, còn có thể biến trở về trước kia uy thêm trong nước quất roi thiên hạ phượng nghi thiên tử. Tại ứng như thị khi còn bé, ứng nhạc cũng không phải hiện tại bộ dáng, mà là chinh chiến tứ phương tung hoành thiên hạ tướng soái, mấy lần dẫn đầu bách bảo thiết kỵ cướp đoạt quốc cảnh nơi giao giới bên trên mấu chốt bí cảnh, đánh cho ngụy tuần dược sư Ma Kha, ngụy lương thiệu hộ quân lính tăng dã, mang theo nắm công thành đoạt đất to lớn uy vọng về nước chăm lo quản lý, nghiêm khắc thực hiện cải cách, khuyên nông chấn hưng giáo dục, biên chế pháp lệnh, đem tể quốc quản lý đến dòng dã có đầu, vô số dân chúng lập sinh tử, tôn xưng là phượng nghi thiên tử. Loại kia sinh cơ bừng bừng vạn vật cảnh phát cảnh giới, còn tại trước mắt. Đây cũng là vì cái gì ứng nhạc làm điều ngang ngược nhiều năm, toàn bộ quốc gia vẫn như cũ không ai dám phản đối nàng thậm chí lật đổ nàng. Không chỉ có bởi vì thực lực của nàng, càng bởi vì nàng chỉ cần vùng cánh tay hô lên, như cũ sẽ có vô số nhận qua nàng ân đức người lại từ tụ tập. Nhưng từ khi ứng nhạc trúc cơ sau, hết thảy đều thay đổi. Lực lượng tựa như là nguyên rủa, khiến ứng nhạc biến thành một cái khác cực đoan, say rượu, hoang đường, tàn bạo, điên cuồng, tựa như là hất lên ra người quái vật. Bất quá không quan hệ, trở về, tất cả đều trở về. Ứng như thị trở lại trong phủ, đã nhìn thấy cửa ra vào có hoàng cung tới đội ngũ chờ. Huyện công, đây là bệ hạ ban cho ngươi. Hoạn quan bưng ra một cái bảo hạc. Ứng như thị mở ra bảo hạc, phát hiện rõ ràng là một cái thu nạp giới, mà lại là có ba cái không gian thu nạp giới, xa so với nàng dâng lên đi càng thêm chân quý hy hữu. Nàng lập tức quỳ trên mặt đất, lệ nóng doanh chồng nói, thần được chịu bệ hạ đại ân, nhất định cúc cung tận tụy, chết thì mới dừng. Cùng lúc đó, hoàng cung càn khôn trong điện, ngụy đao tại ứng nhạc trong tay biến hóa hình dạng, tựa như bùn như thế bị bóp thành một đoàn. Ứng nhạc nhìn xem trong tay thiết đoàn, miệng nước bọt đều nhỏ xuống tới, nhưng mà nàng lại phảng phất giống như chưa phát giác, vẫn như cũ không ngừng nhào nặn thiết đoàn, cuối cùng đột nhiên ném ra đi, trực tiếp nện mặc vào tình kim đúc thành cửa điện. Nàng trung điệp thở dốc hai tiếng, từ trong ngực lấy ra một tờ lệnh truy nã. Số 3 người hiểm nghi đặc thù, đeo màu trắng hồ hình mặt nạ, sử dụng trường kiếm tội danh, tham dự an quốc tự đại kiếp án uy hiếp độ, tam chuyển chiến lược chu sát tiền truy nã, 20.000 linh ngọc hoặc tiến giai kiếm pháp tinh thông bí tịch không đổi, không đổi, muốn chờ, muốn chờ. Ta phải nhẫn nhịn, nhịn xuống. Muốn nuôi đến nàng tiền truy nã đủ nhiều. Nhiều đến có thể dẫn xuất thần hầu phủ người đi ra, nhiều đến có thể dẫn xuất tên kia đi ra. Thần hầu phủ nhất định sẽ đi ra đuổi bắt, tên kia cũng sẽ ra tới, nhất định sẽ. Một ngày nào đó, một ngày nào đó. Giang Nam Thành, Thương gia. Cho nên ngươi hiện tại đã biết rõ tình cảnh của mình đi. Thương Thuyết trong thanh âm có lo lắng nhưng cũng có một tia cười trên nỗi đau của người khác, hiện tại người khắp thiên hạ đều nghe được thần hầu phủ thông cáo, ngươi minh bạch điều này có ý vị gì sao? Ta minh bạch. Thương Tâm Lệ gật gật đầu, tam ca ngươi đang ghen tị ta. Đánh rắm, ta ghen ghét ngươi cái gì? Người ghen ghét ta có thể ngụy trang thân phận tới Trường An giết người phóng hỏa, ghen ghét sự tích của ta bị thông cáo tới phụ nữ trẻ em đều biết, ghen ghét ta có thể tham gia như thế kích thích như thế náo động mạo hiểm, mà tam ca ngươi chỉ có thể ở trong nhà bị phụ thân mắng, không có sự tình. Thương Thuyết gấp vào mặt, hơn nữa gần nhất phụ thân không mắng ta, nói không hâm mộ là giả, khắp thiên hạ thông cáo ai, nhiều ít đế vương tướng tướng tài tử giai nhân dù là làm ra thông thiên công tích, đều chưa hẳn có thể khiến cho người khắp thiên hạ biết mình danh tự sự tích. Nhưng mà Thương Tâm Lệ các nàng vẹn vẹn đi Trường An một chuyến, trộn một kiện đồ vật, thế mà liền dẫn tới náo động tứ hải chuyển khắp bát hoang thông cáo. Sau này không còn ai không biết rõ, nhưng tuyệt đối là xưa nay chưa từng có, cho dù là khắp sách sử cũng chưa từng xuất hiện qua tương tự sự tình. Lần đầu tiên lần thứ nhất, Thiên hạ thông cáo chuyện này mặc dù không có tạo thành bất kỳ tính thực chất ảnh hưởng, nhưng đối đương thời người mà nói quả thực là không thua gì thần tích, cho dù là từng trải qua bí cảnh tín sứ cũng không cách nào ngoại lệ. Nhìn xem muội muội đắc ý cắn lấy hạt dưa, Thương Thuyết biết mình nắm không được nàng, tức giận đem một bản đưa tới trước mặt nàng. Sách không có tên sách, chỉ có hơi mỏng vài tờ, nhưng mà Thương Tâm Lệ đọc qua một lát liền sắc mặt biến hóa. Đây là một bản giới thiệu bí cảnh thần hầu phủ sách nhỏ, bên trong không có nhiều nội dung, chỉ là đơn giản nâng lên thần hầu phủ có cái gì yêu ma, những yêu ma này thực lực phổ biến tại tam chuyển trở lên, cùng thần hầu phủ cũng không tồn tại ở bất kỳ chỗ nào, muốn đi vào chỉ có thể dựa vào tên là thượng thiện phạt tác khiến đạo cụ. Mà một trang cuối cùng thì là nâng lên thần hầu phủ bảo dương sẽ ra sinh một loại đặc thù linh dược. Linh dược tên là trúc cơ đan. Chỉ có thần hầu phủ sẽ ra sinh trúc cơ đan sao? Thương Tâm Lệ hỏi. Thương Thuyết lắc đầu, không ngừng, nhưng cái khác sản xuất trúc cơ đan địa phương, đại đa số đều là tứ chuyển bí cảnh. Tứ chuyển bí cảnh cùng tam chuyển bí cảnh là hoàn toàn khái niệm khác nhau, bởi vì tam chuyển bí cảnh là có thể dựa vào đại lượng nhị chuyển tín sứ cùng nhất chuyển tín sứ bất kể thương vong đến chiến lược, mà tứ chuyển bí cảnh là tuyệt không loại khả năng này, nhất định phải là tứ chuyển tín sứ tạo thành đội ngũ mới có thể đánh hạ bí cảnh. Nói cách khác, thần hầu phủ là thiên hạ tuyệt đại đa số tam chuyển tín sứ duy nhất có thể được tới trúc cơ đan địa phương. Thương Tâm Lệ lẩm bẩm nói, kia thưởng thiện phạt tác kiến, nghe nói tại bất luận cái gì bí cảnh bảo dương cũng có thể xuất hiện. Thương Thuyết nói rằng, nhà chúng ta nắm giữ tính tâm tiểu trúc bí cảnh mấy chục năm, chỉ xuất hiện qua một lần thưởng thiện phạt tác kiến, nhưng lập tức xem như trọng yếu thẻ đánh bạc giao dịch ra ngoài, đổi lấy thương hội của chúng ta nhà tại Đại Lương thế hệ công khanh. Phụ thân nói thế nào? Ngươi lập tức tiến bí cảnh. Thương Thuyết nói rằng, mặc dù có người có thể thông qua tín vật truy tung dấu vết của ngươi, cũng sẽ bởi vì bí cảnh cùng ngoại giới ngăn cách mà mất đi hiệu lực. Vậy ta kỳ thật có thể đi đạo tập chi ra đợi. Thương Tâm Lệ méo một chút đầu, mỗi ngày chỉ cần trở về tắm rửa cùng ăn cơm là được rồi, hơn nữa cũng sẽ không nhàm chán, dù sao Hoàng Khuyển giống như một mực tại đạo tập chi ra đợi. Không được. Thương Thuyết gấp, cô nam quả nữ sao có thể ở chung một phòng? Cũng không phải một phòng, chúng ta một người một gian phòng ngủ. Vậy cũng không được, ngươi vẫn là đi tĩnh tâm tiểu trúc tranh tránh a. Đi qua quá nhiều lần, không có ý gì. Thương Tâm Lệ hứng hờ nói, ta muốn đi khắp ở lại cánh rừng. Thương Thuyết khẽ giật mình, trầm tư một lát, khắp ở lại cánh rừng gần nhất sát thực cũng muốn mở ra, bất quá. Nơi đó có thể so sánh tĩnh tâm tiểu trúc nguy hiểm nhiều. Hộ vệ gia tộc cũng không giúp được một tay, ngươi thật muốn đi? Ta lại chưa chắc sẽ tại cánh rừng bên trong chờ thật lâu, chỉ ở mở mang kiến thức một chút không có nguy hiểm gì. Hơn nữa Thương Tâm Lệ liếc qua trên bàn bốn tờ lệnh truy nã, ta cũng nên cố gắng một chút, lần sau làm nhiệm vụ sau ta có thể không nghĩ vẫn là thứ nhất đến ngược. Số 4 người hiểm nghi đặc thủ, đeo màu đỏ rắn hình mặt nạ, sử dụng vũ khí không biết tội danh, tham dự An Quốc tự đại kiếp án uy hiếp độ, không biết chu sắt tiền truy nã, 10.000 linh ngọc hoặc cơ sở bộ pháp tinh thông bí tịch. Có lầm hay không? Dựa vào cái gì ta tiền truy nã cao nhiều như vậy? Đạo tập chi ra bên trong, Yến Thanh mở ra máy chơi game đăng lục dạ tứ tài khoản, rất nhanh liền phát hiện chính mình lệnh truy nã. Hơn nữa hắn hoàn toàn không cần đi cửa thành loại hình địa phương, bởi vì trò chơi góc dưới bên trái nói chuyện phiếm cột bắn ra một đầu tin tức, kênh thế giới, thần hầu phủ thông cáo, đạo tập chi ra gần nhất tới 4 tên không có danh khí tiểu tặc, bọn hắn thành công tại trường An Quốc tự trộm cướp truyền kỳ tín vật bính tử tiêu lâm, do đó truy nã. Trong đó truy nã hai chữ vẫn là siêu kết nối, điểm kích liền sẽ nhảy chuyển tới cột công cáo đại khái là một cái biểu hiện trong trò chơi các loại thời gian thực hoạt động khu vực, nhưng bây giờ hiển nhiên là làm gì động đều không có. Chỉ có 4 tờ lệnh truy nã treo ở phía trên. Số 1 người hiểm nghi đặc thù, đeo màu vàng chó hình mặt nạ, sử dụng vũ khí trường đao tội danh, tham dự An Quốc tự đại kiếp án uy hiếp độ, không biết chu sắt tiền truy nã, 100.000 linh ngọc hoặc chuyển kỳ tín vật bính tử tiêu lâm. Yến Thanh nhìn qua liền để xuống, dù sao hắn lại không ở tại bên ngoài, lệnh truy nã treo thưởng thêm gấp 1 vạn lần cũng không có quan hệ gì với hắn. Hắn ngược lại là bắt đầu lo lắng những người khác có thể hay không chịu nổi áp lực, chạy trốn tới đạo tặc chi ra tránh đầu sóng ngọn gió, kia Yến Thanh liền phải cùng với các nàng cùng một dưới mái hiên. Ở cùng một chỗ, đối phương mời chính mình cùng nhau ăn cơm cũng rất bình thường a, tâm sự cũng rất bình thường a, bình thường thông cửa cũng rất bình thường a. Con mẹ nó, cái này đuổi theo bàn khác nhau ở chỗ nào? Xuyên qua trước muốn tiến hành vô dụng xa giao, sau khi xuyên việt còn phải tiến hành vô dụng xa giao. Vậy ta không phải phí công xuyên qua? Thiên hạ này chi lớn, liền dung không được một cái yên tĩnh chơi game địa phương sao? Yến Thanh trong lòng ai thán một tiếng, đem lực chú ý đặt vào trò chơi bên trên. Đồng nhiên, hắn ngắm đến dạ tứ thanh máu phía trên thanh trạng thái thêm ra một cái xa lạ hiệu quả, làm phao rời qua đi, hiệu quả danh tự khiến Yến Thanh khẽ giật mình. Cột mốc lịch sử xưng hảo, phá rỡ đội A, ta đúng là hoàn thành trong cái này chính nghĩa. Chờ một chút. Chương 33, toàn tài khoản cùng hưởng cột mốc lịch sử. Chương 33, toàn tài khoản cùng hưởng cột mốc lịch sử 10 vạn linh ngọc A, nếu như ta có thể nhìn thấy cái này cổ nhân. Sau đó ngươi liền chết, đây chính là có thể ở Trường An cướp bóc đạo tặc. Ngươi biết Trường An là cái gì không? Đây chính là cùng bất dạ thành một cái cấp bậc thần phù hộ chi thành. Đồ đần mới có thể muốn 10 vạn linh ngọc, có truyền kỳ tín vật hay còn thiếu linh ngọc A. Hơn nữa đạo tặc có gì đặc biệt hơn người, chẳng lẽ còn có thể đánh được chúng ta bách bảo? A, lợi hại tín sứ đều có thể nhất kỵ đương tiên, ngươi cho rằng ngươi là trung chữ doanh sao? Ta nhìn đêm đội chủ sớm muộn có thể thăng lên trung chữ doanh. Đêm đội chủ, ngươi cảm thấy chúng ta có đánh hay không qua được cái này cậu nhân? Sáng sớm, tại Bình Thành quân doanh trong phòng ăn, vừa tỉnh ngủ Bắc Cảnh quân hàn nhóm 3 năm thành đoàn tập hợp một chỗ bưng lấy bát cơm nói chuyện phiếm, chủ đề từ đầu đến cuối vây quanh thần hầu phủ lệnh truy nã truyền kỳ tín vật mấy cái này từ mấu chốt. Mặc dù đã qua 4 năm ngày, nhưng thần hầu phủ thông cáo vẫn là mới nhất chiều chủ đề. đại gia trò chuyện một chút, liền có chuyện tốt. Quân Hán nhìn về phía gần nhất danh tiếng đang thịnh đội chủ Dạ Tứ, 3 ngày chuyển chức, 5 ngày đội chủ, mặc dù có cái lâu hiển chiếu cố, Dạ Tứ thăng quan tốc độ cũng làm cho người trợn mắt hốt hoồm. Bất quá tất cả mọi người đối với hắn rất chịu phục, mỗi ngày đều sẽ tham gia bí cảnh đội ngũ, đồng thời mỗi lần đều xông vào trước nhất, mặc dù trầm mặc ít nói nhưng thực lực kinh người. Duy nhất thiếu hụt là hắn còn không có tín vật, không cách nào dẫn đội hạ bí cảnh, nhưng Bách Bảo nội bộ có chiến công chế độ, tín sứ mỗi lần một lần bí cảnh đều có thể nhớ một tiểu công, dễ dàng nhất lấy được tín vật ác quỷ diện chỉ cần 100 tiểu công. Đối người khác mà nói, góp đủ 100 tiểu công khả năng cần 1-2 năm công phu, nhưng đối với Dạ Tứ loại này đi bí cảnh thường xuyên giống là đi kỹ viện ra hỏa, đại gia tin tưởng hắn tuyệt đối 3 tháng liền có thể thỏa mãn điều kiện. Dạ Tứ lúc này đang cầm lấy một thanh tiểu đao cắt thịt dê ăn, hiện tại hắn mỗi bữa cơm cơ bản đều muốn ăn một con dê tả hưu đến bảo đảm trạng thái không giới trượt. Hắn cái này còn tính là lượng cơm ăn tiểu nhân, giống cái lâu hiển những này nhị chuyển tín sứ, mỗi bữa ăn một con trâu đều tuyệt không qua trường, mỗi lần ăn cơm đều phải hoa nửa canh giờ. Bọn hắn kỳ thật có lựa chọn tốt hơn, cái kia chính là ăn bổ huyết đan, có thể trong nháy mắt thỏa mãn một ngày khí huyết cần thiết, còn không cần đi bị, nhưng cho dù là tam chuyển tín sứ đều không nỡ cầm loại này thánh dược coi như ăn cơm. Trừ cái đó ra, bí cảnh bên trong xuất hiện cường đại yêu thú huyết nhục là gần với bổ huyết đan tuyệt hạng, bất quá trấn Tam Sơn bí cảnh không có loại này yêu thú, Dạ Tứ cũng không phải cái gì quý nhân, không kịp ăn đặc cung yêu thú thịt. Đầu tiên, đây không phải là cầu nhân, mà là mang theo hoàng khuyển mặt nạ tín sứ. Tiếp theo, không cần các ngươi, ta một cái liền đánh thắng được. Ngắn ngủi bình tĩnh sau, quân hán nhóm buộc phát ra hi hi ha ha ồn ào âm thanh. Nói đúng, không hổ là chúng ta đêm đội chủ, sớm muộn là trở nên nổi bật đại nhân vật. Sớm muộn. Hiện tại, lúc này tới một vị lao tướng quân, ồn ào náo động nhà ăn nhất thời ý bận, chính là Bách Bảo chàng chủ cái lâu hiện. Hắn đảo mắt một vòng, chào hỏi Dạ Tứ ra ngoài. Chờ Dạ Tứ trở về, trên mặt hắn đã đeo lên Bách Bảo kỵ sĩ nhất là hướng tới chi vật ác quỷ diện. Đám người hỏi một chút, mới biết được hắn mặc dù tiểu công không đủ, bất quá cái lâu hiển vì hắn đảm bảo, sớm vì hắn đổi ác quỷ diện. Đương nhiên một cái giá lớn cũng không nhỏ, từ hôm nay trở đi Dạ Tứ liền phải dẫn đội tiến bí cảnh, gặp phải bí cảnh yêu ma vương, bất cũng muốn chủ động tiến lên khiêng tổn thương, đồng thời muốn ở sau đó trong vòng 3 tháng ít ra dẫn đội 60 lần. Loại yêu cầu này đối với những người khác có thể là cái khiêu chiến, duy chỉ có đối Dạ Tứ tới nói càng giống là ban thưởng. Tin tức so gió càng nhanh truyền đi, làm Dạ Tứ ăn xong điểm tâm, hắn đã trở thành trong quân doanh chạm tay có thể bỏng hưởng nhân. Rất nhiều đội chủ đều cố ý tới hướng hắn chúc mừng, thậm chí mời hắn ban đêm cùng đi quân doanh bên cạnh động tiêu tiền vui vui lên. Bất quá Dạ Tứ tự nhiên là toàn bộ cự tuyệt, sau đó bắt đầu hôm nay bí cảnh hành trình. Cùng Ô Hoàn Lưu khi đó không giống, rất nhiều Bách Bảo đều tranh nhau tiến bí cảnh, thậm chí muốn đánh nhau đến phân phối danh ngạch. Cuối cùng cấp được danh ngạch Bách Bảo nhóm vẻ mặt mười phần nhẹ nhõm, giữa lẫn nhau cười cười nói nói dường như dạo chơi ngoại thành. Phụ trách dẫn đầu bọn hắn Dạ Tứ không có mang theo bất kỳ vũ khí nào, đi vào bí cảnh sau hắn yêu cầu Bách Bảo không muốn tham chiến, chỉ cần ở ngoại vi sát kích, Bách Bảo nhóm tự nhiên là không có không theo. Cứ như vậy, Bách Bảo nhóm trơ mắt Dạ Tứ dựa vào thối pháp đá chết bí cảnh tất cả yêu ma, toàn bộ hành trình không có bất kỳ cái gì phong hiểm, hoặc là nói phong hiểm đều tại Dạ Tứ trên thân. Nguyên nhân chính là như thế, tiến bí cảnh mới có thể từ trước kia khổ sai biến cố thành hiện tại bánh trái thơm ngon, ngoại trừ có thể nhẹ nhõm lăn lộn tới tiền thưởng Bách Bảo, cái khác đội chủ chàng chủ đối với cái này cũng là vui thấy kỳ thành. Không có mấy người bằng lòng cùng bí cảnh yêu ma chém giết, bọn hắn xem như tín sứ kiếm tiền con đường còn nhiều, căn bản không có thèm mấy cái kia tiền thưởng. Hiện tại ra cái ưa thích chiến đấu võ sĩ đem những phiền toái này sự tình kéo qua đi, quả thực là không thể tốt hơn. Không nghĩ tới đêm đội chủ thối pháp cũng tốt như vậy. Người cũng đừng học, sở trường mới là chính đạo, dạng này đông luyện một chút tây luyện một chút. Đêm đội chủ không tính dưỡng thân thể một cái sao? Hàng ngày đi bí cảnh chém giết, thân thể rất dễ dàng sụp đổ mất ta. Các ngươi không hiểu, đêm đội chủ như thế có thiên phú lại liều mạng như vậy là có nguyên nhân, ta nghe nói là cả nhà của hắn bị giết, hung thủ là tam chuyển tín sứ, cho nên hắn vì báo thù mới. Ta nghe được như thế nào là đêm đội chủ bị từ hôn, định ra ước hẹn 3 năm, không thành tam chuyển tín sứ không đi kết hôn. Tiến Thanh tự nhiên là không biết rõ trong quân doanh nhao nhao hỗn loạn, hắn nhìn màn ảnh số liệu, khóe miệng ngăn không được ý cười. Rốt cục luyện được. Dạ Tứ đẳng cấp 18 khí huyết, 31 thần hồn, 23 linh xảo, 15 nội tính, 8 đã nắm giữ cơ sở kỹ năng, cơ sở đao pháp cấp 10, cơ sở bộ pháp cấp 10, cơ sở thương pháp cấp 10, cơ sở quyền pháp cấp 10, cơ sở kiếm pháp cấp 10, cơ sở thuần pháp cấp 10, cơ sở thối pháp cấp 10, cơ sở xạ thuật cấp 10 đã nắm giữ tiến giai kỹ năng, tiến giai đao pháp cấp 1 đã kích hoạt cột mốc lịch sử hiệu quả, võ đạo thiên tài, phá dỡ đội Yến Thanh sở dĩ nhường Dạ Tứ không ngừng đổi vũ khí tôi luyện cơ sở. Kỹ năng không chỉ có là vì kinh nghiệm, càng là vì cái này võ đạo thiên tài cột mốc lịch sử. Tại giới thiệu võ đạo thiên tài cột mốc lịch sử này trước, còn phải từ Yến Thanh từ Trường An trở về ngày đó nói lên. Ngày đó, Yến Thanh từ Dạ Tứ thanh trạng thái bên trong nhìn thấy phá dỡ đội. Phá dỡ đội cột mốc lịch sử yêu cầu, phá hủy tùy ý chủ thành cỡ trung kiến trúc hiệu quả, tín vật của ngươi hiệu quả lại càng dễ phá hư kiến trúc. Di chú, huynh đệ, ngươi phá hư dục có phải hay không quá thịnh vượng? Đến tiếp sau cột mốc lịch sử kẻ phá hoại đã phát động, phá hủy tùy ý chủ thành cỡ lớn tiêu chí. Cột mốc lịch sử này từ chân thực hình thức tài khoản hoàn thành, nhưng tại tất cả chân thực hình thức tài khoản có hiệu lực. Tiến Thanh lúc ấy nhìn thấy một hàng chữ cuối cùng lúc hắn lập tức ngây ngẩn. Nhưng tỉ mỉ nghĩ lại cũng rất hợp lý, bình thường tài khoản muốn làm toàn thành tựu quả thực là tùy tiện, còn nhiều thời gian cùng dung sai, mà chân thực tài khoản căn bản không có loại điều kiện này. Nếu như cột mốc lịch sử không thể cùng hưởng, chân thực tài khoản chết liền tất cả về không, như vậy kết quả sẽ chỉ là chân thực hệ ngoạn nhà trực tiếp từ bỏ cột mốc lịch sử khối này nội dung trò chơi. dù sao cột mốc lịch sử hiệu quả có cũng được mà không có cũng không sao, nhưng hoàn thành cột mốc lịch sử cần có tinh lực cùng thời gian lại không ít, người chơi tự nhiên là tình nguyện luyện cấp cũng sẽ không đụng cột mốc lịch sử. Mà trái lại, cột mốc lịch sử hiệu quả có thể toàn tài khoản cùng hưởng, đã khả năng hấp dẫn chân thực hệ ngoạn nhà đi hoàn thành cột mốc lịch sử, thậm chí có thể đem người chơi bình thường kéo vào chân thực hình thức cái hố to này. Ngươi suy nghĩ một chút, nếu ngươi trước luyện mấy cái chân thực tài khoản, tranh thủ hoàn thành một đống lớn cột mốc lịch sử, như vậy ngươi về sau mở tiểu hào từ vừa mới bắt đầu liền có một đống lớn cột mốc lịch sử tăng thêm, đây quả thực tương đương với tại một bên trong bật hack ra. Tại game online bật hack khoái hoạt, ít nhất là tại game offline bên trong mở phong linh ánh trăng gấp 10 thậm chí gấp 100 lần. Hơn nữa người chơi bình thường cũng sẽ không cảm thấy không công bằng, đến một lần chân thực tài khoản chết một lần liền không có, bởi vậy tuyệt đại đa số thời điểm chân thực tài khoản cũng không dám cùng người chơi bình thường cạnh tranh. Thứ hai, nếu như bọn hắn bị chân thực tài khoản đánh nổ, bọn hắn cũng có thể đi chơi chân thực hình thức lá gan cột mốc lịch sử. Tất cả mọi người có thể bật hack, chỉ cần ngươi dám tốn thời gian cùng bất chấp nguy hiểm. Yến Thanh càng xem càng cảm thấy cột mốc lịch sử cùng hưởng cái này cơ chế là như thế tinh diệu, càng nghĩ càng thấy thật tốt chơi, đã nghĩ thoáng bình thường tài khoản đi săn giết chân thực người chơi, cũng nghĩ mở chân thực tài khoản đi tích lũy cột mốc lịch sử là tiểu hào làm nền. Chắc không được tín sứ có thể ở mộng suy thoái niên đại giết ra một đường máu, cao thủ tất nhiên có thể ở trong game đại sát tứ phương, nhưng thái điểu cũng có thể thông qua thời gian tích lũy được đến bật hack giống như trò chơi thể nghiệm. Thí dụ như Yến Thanh loại này thái điểu. Đối với hắn mà nói, lần này đạo tặc nhiệm vụ thu hoạch lớn nhất không phải cái gì bính tử tiêu lâm, mà là phát hiện xương hào có thể toàn tài khoản có hiệu lực. Tiểu hào cột mốc lịch sử, tự nhiên cũng có thể tại đại hào bên trên có hiệu lực. Thế là Yến Thanh mấy ngày nay cái gì đều không có làm, một mực toàn lực lá gan võ đạo thiên tài cột mốc lịch sử này. Buổi sáng đánh xong bí cảnh ngay tại quân doanh tiến hành các loại huấn luyện, đồng thời toàn bộ hành trình dùng tay thao tác, dù sao tự động diễn biến sẽ chụp 30 kinh nghiệm. Những người khác chỉ có thể nhìn thấy Dạ Tứ rất vất vả, nhưng chân chính vất vả nhưng thật ra là Yến Thanh. Bất quá đây hết thảy đều đáng giá. Võ đạo thiên tài cột mốc lịch sử yêu cầu, tinh thông 8 môn công pháp cơ bản hiệu quả, người mỗi tinh thông một môn công pháp, nộ tính 1, gần như chỉ ở nộ tính 10 lúc có hiệu lực. Đang tiến hành kỹ năng huấn luyện lúc ngoài định mức thu hoạch được 100 kinh nghiệm. Ghi chú, cái gì là võ đạo thiên tài? Thấy một lần liền hiểu, vừa học liền biết, đã gặp qua là không quên được, một chứng vĩnh chứng. Không đúng không đúng, loại người này dù là đi ăn bám cũng là thiên tài, cho nên không thể xem như võ đạo thiên tài. Chân chính võ đạo thiên tài, hẳn là rất am hiểu đần công phu, nhưng lại không đủ thông minh, chân chính người thông minh ai sẽ luyện võ? Cột mốc lịch sử này từ chân thực hình thức tài khoản hoàn thành, nhưng tại tất cả chân thực hình thức tài khoản có hiệu lực. Cột mốc lịch sử này cần tinh thông 8 môn công pháp cơ bản, nhưng hiệu quả lại tạm được. Người chơi bình thường nộ tính không có khả năng 10, bởi vậy tương đương không có thêm nộ tính. Huấn luyện kinh nghiệm gấp bội, nhưng người chơi đánh quái kinh nghiệm là huấn luyện gấp 10, bọn hắn không cần thiết lãng phí tiền điện treo máy huấn luyện. Bởi vậy làm Dạ Tứ phát động cột mốc lịch sử này, Yến Thanh cũng không có coi trọng. Thẳng đến phát hiện cột mốc lịch sử hiệu quả có thể cùng hưởng. Cột mốc lịch sử này đối người chơi tới nói có chút ít còn hơn không, nhưng đặt ở thế giới chân thật liền không giống nhau. Trong thế giới này, người bình thường bắt đầu từ số không rèn luyện cơ sở kỹ năng đều là muốn theo năm đến tính, ít nhất phải rèn luyện tới cấp 3 cấp 4 mới có thể đi thực chiến, cũng chỉ có nhân vật trò chơi sẽ thông qua chiến đấu thăng cấp nhanh chóng. Giống Yến Thanh loại này không cách nào tiến hóa thành nhân vật trò chơi tam thứ nguyên sinh vật, tự nhiên cũng phải dựa vào huấn luyện đến nhập môn cơ sở kỹ năng. Hơn nữa cùng những người khác không giống, hắn là đánh chết cũng sẽ không rời đi đạo tặc chi ra đi ra bên ngoài thực chiến, nói cách khác huấn luyện là trước mắt hắn duy nhất có thể được thăng cấp con đường. Có võ đạo thiên tài cột mốc lịch sử này, Yến Thanh rốt cục có thể tại trò chơi sau khi huấn luyện một chút cơ sở kỹ năng. Mà tại hoàn thành võ đạo thiên tài cột mốc lịch sử sau, trò chơi bắn ra mới cột mốc lịch sử tình báo, võ đạo thiên tiêu, tinh thông ngũ môn tiến giai công pháp cũng không có công pháp cơ bản tốt như vậy là gan, cho dù số lượng từ 8 môn giảm bất tới ngũ môn, nhưng cần thời gian ít ra lấy nguyện cất bước. Yến Thanh là gan mấy ngày cũng có chút tâm mệt mỏi, tạm thời đối cột mốc lịch sử này không có gì ý nghĩ. Huống chi hắn sớm liền quyết định, chỉ cần cầm tới võ đạo thiên tài cái danh xưng này, liền bắt đầu rèn luyện công pháp cơ bản, không thể lại lười biếng. Hôm nay, tín sứ không khởi động. Mà nhưng vào lúc này, góc dưới bên trái khung chặt bắn ra một đầu mới tin tức, Giang Nam khu vực hoạt động Mạn Túc Lâm Địa đã mở ra. Chương 34, hoạt động Mạn Túc Lâm Địa chương 34, hoạt động Mạn Túc Lâm Địa khu vực hoạt động Mạn Túc Lâm Địa hoạt động địa điểm, 142-857, thời gian hoạt động, ngày 15 tháng 3 ngày 24 tháng 3 trong hoạt động cho, người chơi tại thời gian hoạt động bên trong tiến vào bị sương mù bao phủ cánh rừng, tức sẽ truyền tống vào giới hạn thời gian phó bản Mạn Túc Lâm Địa. Hoạt động đề nghị đẳng cấp, cấp 1 cấp 99 hoạt động ban thưởng, tất cả tại giới hạn thời gian phó bản thông quan người chơi đều có thể thu hoạch được tầm bảo lệnh bài một tầm bảo lệnh bài. Yến Thanh có chút không nghĩ ra, ấn mở xem xét mới nhớ tới thứ gì. Tầm bảo lệnh bài, từ tụ bảo các phát ra giao dịch lệnh bài, người nắm giữ thương phẩm tại tụ bảo các sau khi giám định, có thể thanh toán 30 thủ tục phí tại tụ bảo các lên kệ bán thương phẩm. Tích lũy 10 mai tầm bảo lệnh bài có thể thăng cấp là bảo tàng lệnh bài. Đây chính là không chơi tín sứ Yến Thanh đều biết, trong trò chơi thập đại phi mã thiết kế chi tên thứ 3. Chủ hoạch mỗi ngày đều sẽ bị người chơi tại diễn đàn điểm thảo phi mã mất 100 lần thiết kế. Tại tín sứ bên trong là không cho phép bày quẩy bán hàng hoặc là âm thầm giao dịch, người chơi ở giữa chỉ tồn tại vô điều kiện đưa tặng vật phẩm, bất kỳ liên quan đến linh ngọc giao dịch đều chỉ có thể ở tụ bảo các tiến hành. Mặc dù cho phép lấy vật đổi vật, nhưng loại này cấp thấp nhất giao dịch phương thức hiển nhiên không cách nào thỏa mãn cái này đương thời đứng đầu nhất mục giao dịch nhu cầu, người chơi chỉ có thể bị ép tại tụ bảo các tiến hành giao dịch, mà muốn tại tụ bảo các giao dịch, nhất định phải có tầm bảo lệnh bài. Tâm bảo lệnh bài một cái tên khác là tín sứ bên trong có cái gì phải dùng đạo cụ, ý là chỉ có cái gì tất nhiên mới có thể dùng tâm bảo trên lệnh bài giá bán, bởi vì tâm bảo lệnh bài thủ tục phí cao đến 30. Dùng tâm bảo lệnh bài giao dịch, cùng lấy lại tiền cho quan phương không có khác nhau. Nếu muốn tại tụ bảo các giao dịch, ít nhất phải là gan ra tay tụ phí 15 bảo tàng lệnh bài mới miễn cưỡng có chút lợi nhuận. Bất quá càng mấu chốt của vấn đề là, giao dịch cùng yêu đương như thế, có thể hai người, có thể nhiều người, tóm lại không phải một người có thể hoàn thành. Tiến Thanh xem như thế giới này duy nhất người chơi, hắn đi tìm ai giao dịch? Ngược lại là giới hạn thời gian phó bản Mạn Túc Lâm Địa đáng giá đi một lần. Tiến Thanh cũng không hiểu rõ Mạn Túc Lâm Địa nội dung cụ thể, nhưng từ đề nghị đẳng cấp liền nhìn ra được đây là một cái tất cả người chơi đều có thể tham gia giải trí tính phó bản. Thực lực bản thân tại phó bản bên trong khả năng có trợ giúp, nhưng không còn là tính quyết định nhân tố. Mở ra địa đồ nhìn một chút tọa độ địa điểm, khoảng cách Giang Nam Tân Thủ thôn giống như không phải rất xa. Mở nít mới đi xem một chút, bất quá, bóp cái gì tiểu hào tốt đâu. Trải qua ngắn ngủi sau khi tự hỏi, Tiến Thanh quyết định mở nữ hào. Mặc dù tốt nhìn nữ hào khẳng định sẽ chọc cho đến phiền toái, nhưng Yến Thanh cũng không sợ phiền toái, trong kho hàng bạch thiết trực đao cũng không phải ăn chay. Mặc dù tốt nhìn nữ hào sẽ không quá tráng quá thấp, bởi vậy cũng không có khí huyết cùng linh xảo tăng thêm, nhưng này điểm khí huyết linh xảo Yến Thanh cũng không thèm để ý mặc dù. Mặc kệ, tóm lại Yến Thanh không muốn tiếp tục nhìn thấy nam nhân cái mông. Nghe nói người chơi nam chia làm hai phái, đồng thời bài xích nhau đối phương là gay, một phương luận cứ là người chơi nữ hào đóng vai nữ nhân ngươi khẳng định là gay, một phương khác luận cứ là người chơi nam hào cả ngày nhìn nam nhân cái mông thực sự quá gay. Yến Thanh liền không giống. Hắn cảm thấy sẽ để ý loại sự tình này đều là gay. Nam hào muốn chơi, nữ hào càng phải chơi, như thế khả năng xem như kiện toàn. Bóp mặt không có gì có thể nói, Tiến Thanh dựa theo người bình thường yêu thích bóp một cái ở vào khoảng tỷ phạ cùng không biết hỏa vũ bề ngoài. Đến mức số liệu thêm điểm, Tiến Thanh lần này dự định mạo hiểm một chút tiến hành 334 thêm điểm, 3 điểm khí huyết, 3 điểm linh xảo, 4 điểm nội tính, nhỏ như vậy hào không chỉ có một chút sức chiến đấu, cũng có nhất định tiềm lực. Thiên phú truyền thừa cũng rất trọng yếu, dù sao chỉ cần mua sắm tương ứng thiên phú liền có thể thu hoạch được ngoài định mức 100 kinh nghiệm tăng thêm, lại thêm võ đạo thiên tài đang tiến hành kỹ năng huấn luyện lúc ngoài định mức thu hoạch được 100 kinh nghiệm cho dù là không nộ tính tiểu hảo, cũng có thể tại trong huấn luyện thu hoạch được 300 kinh nghiệm, trong chiến đấu thu hoạch được 200 kinh nghiệm, có thể cấp tốc vượt qua nhỏ yếu nhất một cấp 10. Nhưng dù sao cũng là do đường dùng tiểu hảo, Tiến Thanh chỉ tuyển chọn cơ sở bộ pháp thiên phú và cơ sở đao pháp thiên phú, đến mức danh tự tự nhiên là quy củ cũ, từ Giang Nam xuất phát cái thứ 10 tiểu hảo, Giang Thập. Giang Nam phụ thuộc Tân Thủ thôn bắt đầu trò chơi. Gió tới nơi này chính là dính. Mưa đến nơi này cuốn thành tuyến. Giáng Lâm đầu tiên nhìn thấy hình tượng là Giang Nam vùng sông nước màn mưa, tí tách mưa hợp thành tuyến, tích táp đánh vào lá chuối tây bên trên. Cho dù cách màn hình, Tiến Thanh đều có thể cảm nhận được kia cố đập vào mặt thủy khí cùng gió lạnh. Vẫn còn may không phải là ta ra ngoài, ghét nhất trời mưa, Tiến Thanh nghĩ thầm. Cùng Bất Dạ Thiên cùng Trường An cũng không giống nhau, Giang Nam Tân Thủ thôn dường như bị kinh doanh thành một chỗ phiên chợ, Giang Thập xuất hiện tại hai cái phòng ở giữa trong hẻm nhỏ, từng bãi nước bẩn từ ngõ nhỏ kéo dài đến bên ngoài trên đường cái. Giang Thập đi ra hẻm nhỏ, dường như một hồi cuồng phong thổi qua, tiếng mưa rơi bỗng nhiên biến lớn lên. Rộng rãi vũng bùn con đường bên trên tràn đầy thú loại đi qua dấu móng cùng bánh xe ép qua vết tích, mặc áo tơi mang theo mũ rơm hán tử khiêng gánh xuyên đường phố đi ngõ hẻm, bên đường bày quầy bán hàng dân trồng rau dùng vải bố che kín nước nhẹp rau quả, bên cạnh là đao thanh không ngừng đổ tể, đối diện đặt vào 10 cái chiếc lồng, mỗi cái lồng bên trong không phải gà chính là vịt, càng xa xôi hàng cá càng đẹp, cá cứ như vậy đặt tại lá sen bên trên buôn bán, nửa chết nửa sống trong mắt cá nổi lên vị dị quang. Nước mưa khí, cất gà vị, mùi cá canh, mùi máu tươi. Tiến Thanh cho dù không tại hiện trường, cái mũi dường như cũng có thể ngửi được phần này chuyên thuộc về chợ nông sản hun người khí tức. Cùng Trường An phiên chợ so sánh, nơi này không nghi ngờ gì quá mức dơ bẩn, lộn xộn, ồn ào, nhưng phần này tự bùn đất mạnh mẽ mọc ra sinh mệnh lực lại so Trường An phồn hoa muốn chân thực được nhiều. Dù sao Trường An loại kia chủ thành bảo hộ khu, không phồn hoa mới là kỳ tích. Nhưng trước mắt này cái địa phương thế nhưng là chủ thành bên ngoài khu vực, đồng thời phiên chợ chủ yếu hộ khách là xung quanh bình dân, giải thích rõ kể bên này không chỉ có người lưu lượng lớn, xung quanh bình dân gia đình sức sản xuất cũng cao, bóc lột không phải rất nghiêm trọng, đến mức người bình thường thế mà còn có tiền dư đi trao đổi thương phẩm. Càng quan trọng hơn một điểm là, kề bên này rất an toàn. Giống để quốc loại kia ác quỷ kỵ sĩ bốn phía hoành hành khắp nơi giết người địa phương, nếu không phải vì hai cái cơm ăn ai nguyện ý đi ra ngoài, a mở tiệm thương hộ cơ bản đều có bối cảnh, tiểu phu, dân trồng rau, tú nương những này cùng ứng bưng vì an toàn chỉ có thể bán cho thương hộ, mà bình dân muốn mua gì cũng chỉ có thể đi thương hộ mua, bởi vậy mỗi cái thành chỉ có mấy gian cửa hàng, nhưng lũng đoạn tất cả chuyện làm ăn, bình đẳng bóc lột phe mua và phe bán. Chu quốc cũng không tốt hơn chỗ nào, chủ thành bên ngoài thôn xóm gia tộc đều xây trang viên lô cốt tự vệ, nội bộ liền có thể tiến hành vật tư trao đổi, tựa như quốc trung chi quốc, càng sẽ không xuất hiện phiên chợ. Nhìn dường như không có quá lớn nguy hiểm, nhưng Yến Thanh vẫn là để Giang Thập trang bị bạch thiết trực đao, khống chế nàng đi ra hẻm nhỏ. Mở ra địa đồ nhìn một chút hoạt động địa điểm ở vào phía đông, Yến Thanh cũng không dự định hỏi người, trực tiếp dọc theo đại lộ đi về phía đông. Nước mưa rất nhanh liền làm ướt quần áo, mặc dù Giang Thập mặc một bộ cùng không có chút nào thiết kế ngôn ngữ vải thô áo gai, nhưng khi nó áp sát vào Giang Thập trên thân, phát họa ra huyền chuyển đường cong lúc, cũng biết nhảy lên trở thành cả con đường bên trên xinh đẹp nhất y phục. Thà ở trong game người chơi chỉ có thể cảm thấy liền cái này sớm đã nắm giữ đặc biệt thẩm mỹ quan người chơi đã không vừa lòng tại xoáy ca mỹ nữ, mà là ưa thích bóp một chút cổ thần thậm chí quang chi chiến sĩ tới qua kịch bản. Nhưng ở cái thế giới này đi, ngược lại Yến Thanh đã làm tốt ứng phó ong bướm chuẩn bị, bạch thiết trực đao chính là vì này phân phối. Trên đường đi bình sinh khó khăn chắc trở là tránh không khỏi, nhưng vì chơi đùa lúc tâm tình thư sướng, điểm này một cái giá lớn vẫn là đáng giá.
Chương 35, nhiệm vụ chi nhánh chương 35, nhiệm vụ chi nhánh quả nhiên, Giang Thập rất nhanh liền hấp dẫn cả con đường ánh mắt, thậm chí tiếng huyên náo cũng dần dần an tĩnh lại, tất cả mọi người buông xuống công tác đi tới bây xem. Xem ra ta bóp mặt đã đến nghiêng nước nghiêng thành trình độ, Yến Thanh nghĩ thầm. Bất quá ngày mưa ướt thân chân trần những mấu chốt này từ hẳn là cũng làm dạng dỡ không ít. Lúc này trên đường đâm đầu đi tới bốn vị tay ăn chơi. Sở dĩ có thể một cái phán đoán là tay ăn chơi, ngoại trừ bọn hắn hở ngực lộ sữa, chơi bời lêu lổng, ba mũi bắt rác, đầy người văn thanh bên ngoài, còn bởi vì bọn hắn trời mưa đi đường không bung rủ, trời mưa cũng không biết tránh mưa, loại này đầu óc cũng chỉ có thể làm lưu manh. Bốn cái lưu manh nhìn thấy Giang Thập phản ứng đầu tiên tự nhiên là sử sốt, rất hiển nhiên bọn hắn đời này chưa thấy qua so Giang Thập càng đẹp mắt nữ sinh, đều không ngoại lệ lộ ra sắc cùng thụ hồn biểu lộ. Đang lúc Yến Thanh chuẩn bị kỹ càng giết mấy người náo nhiệt một chút bầu không khí lúc, trong đó một tên lưu manh không biết rõ thấy cái gì, sắc mặt mười phần hoảng sợ bắt lấy đồng bạn gì hai vài câu, cái khác lưu manh cũng theo đó sắc mặt đại biến, tranh thủ thời gian trốn đến bên đường tránh đi Giang Thập. Yến Thanh còn là lần đầu tiên nhìn thấy như thế biết thời thế người qua đường, bản địa lưu manh như thế có lễ phép sao? Chẳng lẽ là bởi vì Giang Thập tùy thân đeo bạch thiết trực đao? Suy nghĩ kỹ một chút cũng là, Giang Thập hiện tại cũng là không bung dù ngay tại trong mưa đi đường, trong tay còn cầm đao, bởi vậy người bên ngoài đối nàng ấn tượng tất nhiên là đầu óc không dùng được có vũ khí tại trên con đường này, nàng chính là đỉnh chuôi thực vật cực giả, chỉ là đầu óc không dùng được lưu manh đương nhiên không dám chọc nàng, giống như ai đầu óc tốt xử là. Nhưng theo thời gian chuyển rời, Yến Thanh càng ngày càng cảm thấy không thích hợp, bởi vì người qua đường không chỉ có là tránh đi nàng, thậm chí là đóng cửa sổ. Giang Thập tựa như là mốt sờ tách biển như thế, còn chưa đi qua, trước mặt cửa hàng phòng ốc toàn bộ đóng cửa, người đi đường cũng không biết trốn đến nơi đâu đi. Cả thị trấn yên tĩnh đến chỉ còn lại có trời cùng đất ở giữa màn mưa. Một đội ngựa cao to bỗng nhiên đánh vỡ màn mưa đi ra, theo hi 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 tiếng kêu ngăn ở giữa lộ. Lập tức mặc áo tơi mang theo mũ rộng vành kỵ sĩ một cái tiếp theo một cái xuống ngựa, dẫm lên không nhanh không chậm bộ pháp đón lấy Giang Thập. Bọn hắn có xuất ra xiềng xích, có lấy xuống phía sau trường thương, mặc dù không nói lời nào, nhưng ác ý đã ở trong mưa gió rõ ràng. Yến Thanh không có chút nào tránh né dự định, nhường Giang Thập tay trái nắm chặt chuôi đao, ngón tay cái khẽ đẩy kiếm ô, đem bạch thiết trực đao đẩy ra một tấc, đây là lý miệu chi cắt. Dạng này chờ chút chiến đấu liền có thể đề cao 0.2 giây rút đao tốc độ. Nếu như đối diện là người bình thường, liền dùng người bình thường đấu pháp. Nếu như đối diện là tín sứ, Yến Thanh cũng có tín sứ đấu pháp. Nhưng vào lúc này, đằng sau truyền đến bánh xe cùng móng ngựa thanh âm. Tiền hậu giáp kích. Yến Thanh về sau xem xét, chỉ thấy bốn chiếc xe ngựa xông phá mưa gió chạy nhanh đến. Xe ngựa đỉnh có một cái tơ lụa lá cờ, phía trên treo lên ngàn chữ. Ngựa là ngựa tốt, mỗi một thất đều là lông đen bạch tông ngựa thổ. Xe là xe tốt, cho dù là loại này nát đường loại tốc độ này, thân xe cũng không nhiều ít lay động. Vết bánh xe ấn lại thâm sâu lại ổn, toa xe gần to bằng gián phòng. Lái xe mã phu cũng không phải người bình thường, bởi vì hắn không có mang mũ rộng đánh không có mặc áo tơi, nhưng quần áo lại không có bị đánh ẩm ướt. Liên mã phu đều là có phòng ngự tín vật tín sứ, phô trương thật lớn. Bởi vì không biết rõ xe ngựa là địch hay bạn, Tiến Thanh cùng áo tơi kỵ sĩ đều dừng lại động tác, thẳng đến xe ngựa tại Giang Thập đằng sau chậm rãi dừng lại. Xe ngựa màn cửa giống như là rèm cuốn như thế thu đi lên, người còn không có xuất hiện, âm thanh đã tới trước. Vì sao ngăn ở trên đường? Thiếu nữ thanh âm như là mưa lạnh như thế lạnh lẽo. Các ngươi nhưng nếu không có lý do liền dám ngăn trở chiếc này ngự tứ bốn chiếc xe ngựa, đồng đẳng với nhục nhã mây trắng ngàn thị. Dựa theo lễ pháp, ban thưởng các ngươi tự vận đã là ban ân. Yến Thanh nghe được lông mày nhướng lên, chặn đường liền phải chết. Xem ra mỗi cái địa phương đều có một quyển kinh khó đọc a. Áo tơi kỵ sĩ cao giọng đáp lại, thanh âm xuyên thấu màn mưa, bẩm báo quý nhân, ty chức chính là huyện nha khoái ban bộ khoái, tiếp vào tin tức nói 18 tập nơi này xuất hiện không mang hắc hộ, hoài nghi là thái hồ nghịch tặc chạy trốn đến tận đây cố ý tới truy bắt, còn xin chờ chốc lát, chúng ta cái này bắt lấy nghịch tặc trở về phục mệnh. Thái hồ nghịch tặc. Thiếu nữ nhìn về phía kẹp ở hai phe ở giữa, toàn thân ướt đẫm lẻ loi trơ trọi một người Giang Thập. Các ngươi nói nàng là thái hồ nghịch tặc. Trở về thẩm vấn sau khả năng xác định áo tơi kỵ sĩ từ tốn nói, nhưng nàng là không mang hắc hộ là xác định, vô luận như thế nào nàng đều đã phạm phải tội lớn, nhất định phải bắt giữ chờ quan huyện phán quyết. Không mang hắc hộ. Tiến Thanh lúc này mới chú ý tới, nơi này dường như mỗi người cổ tay đều cột dây lưng, giống áo tơi kỵ sĩ đều cột đai đen tử, khẽ vươn tay liền thấy được. Mà mã phu cùng thiếu nữ trên tay cũng cột dây lưng, mã phu là đai đen tử, mà thiếu nữ là đai xanh tử. Không chỉ là bọn hắn, trên đường mỗi người, từ nhỏ phiến tới lưu manh, tất cả mọi người cột dây lưng, chỉ là bọn hắn dây lưng là màu xám hoặc là màu nâu, cùng y phục của bọn hắn nhan sắc rất giống, Yến Thanh trên đường đi mới không có chú ý tới chi tiết này. "Uy, ngươi thiếu nữ hỏi, ngươi dây lưng đâu?" "Ta không có dây lưng." "Ngươi là thái hồ nghịch tặc sao?" "Không phải." "Nhà ngươi ở nơi nào?" "Ngươi đây là tại đi nơi nào?" "Ta không có nhà." Yến Thanh trả lời, "Ta chuẩn bị đi phía đông một chỗ cánh rừng." Thiếu nữ khẽ giật mình, "Chẳng lẽ ngươi cũng là muốn đi?" "Tiểu thư." Mã phu khẽ quát một tiếng, thiếu nữ lập tức ngừng câu chuyện. Lúc này áo tơi kỵ sĩ dường như ý thức được cái gì, chia bốn phương tám hướng bao vây Giang Thập dùng không mặn không nhạt ngữ khí nói rằng, mây trắng thiên gia tiểu thư, còn mời không muốn ảnh hưởng chúng ta chấp hành công vụ. Thái hồ nghịch tặc làm sao có thể xuất hiện ở loại địa phương này, thiếu nữ lớn tiếng nói, ngươi nhìn nàng giống nghịch tặc sao? Ngoại trừ một cây đao không có cái gì, liền giày đều không có. Nàng rõ ràng cũng chỉ là người bình thường. Không có dây lưng hắc hộ đều là không phục vương hóa man di nghịch tặc, áo tơi kỵ sĩ nói rằng, chẳng lẽ mây trắng thiên gia mong muốn bao che nghịch tặc? Tiểu thư mã phu khẽ gọi một tiếng, tốt nhất vẫn là không muốn.
Thiếu nữ mạnh mẽ cắn răng, biểu lộ hiển nhiên không phục lắm, nàng nhìn Giang Thập bóng lưng số mắt, nhưng cuối cùng vẫn là ngồi trở lại trong xe ngựa không nói nữa. Mã Phu co lại roi, bốn con ngựa thổ lách qua bọn hắn đám người này, lôi kéo xe ngựa tiếp tục tiến lên. Tận lực bắt sống áo tơi kỵ sĩ dặn dò nói, đừng làm bị thương nàng, đặc biệt là mặt, ai ra tay nặng ai chờ chút sắp xếp cái cuối cùng. Vốn cho rằng trời mưa to đi ra ngoài là kiện không may việc làm, nhiều nhất liền gõ mấy lượng bạc, không nghĩ tới thế mà có thể gặp phải loại này món hàng tốt. Lão hoàng đám người kia nếu là biết sợ không phải muốn hâm mộ chết. A, sẽ còn đùa nghịch đau, bất quá đại gia ta liền ưa thích tính tử liệt một điểm. Rốt cục có thể đánh. Yến Thanh điều khiển Giang Thập rút ra bạch thiết trực đao, chuẩn bị chờ chút liền chiếm trước bên phải phương vị, thuận thế lui lại tới đất hình chật hẹp trong hẻm nhỏ. Đại khái là bởi vì khí huyết đề cao nguyên nhân, Yến Thanh hiện tại thao tác trình độ đuổi sát 17 tuổi chính mình, hoàn mỹ gì né tránh hoàn mỹ đánh phản tiện tay liền đến, cho nên hắn căn bản không sợ đánh nhau, phàm nhân cấp bậc chiến đấu, hắn bằng thao tác liền có thể triệt tiêu trang bị bên trên thế yếu. Hí hí hí, vốn nên muốn chạy tới xe ngựa bỗng nhiên đi mà quay lại, vọt thẳng hướng áo tơi kỵ sĩ bọn người. Áo tơi kỵ sĩ tựa hồ đối với chiếc xe ngựa này có nhiều kiêng kỵ, liền hướng thân ngựa chặt mấy lần động tác đều không có, trực tiếp lách mình né tránh. Yến Thanh lúc đầu cũng muốn tránh, nhưng lúc này cửa xe ngựa màn cuốn đi lên, thiếu nữ dò ra thân hướng Giang Thập đưa tay. Đi lên. Đối mặt thiếu nữ mời, Giang Thập động. Nàng bước nhanh về phía trước, phóng tới gần nhất áo tơi kỵ sĩ, ở người phía sau kinh ngạc trong tầm mắt chém ra vạch phá màn mưa một đao. Áo tơi kỵ sĩ đầu phóng lên tận trời, mất đi đầu thi thể vô lực ngã xuống đất, cổ báo tô ra bắn về phía bầu trời máu chảy. Xe ngựa lại lần nữa dừng lại, bất luận là thiếu nữ cùng mã phu, vẫn là cái khác áo tơi kỵ sĩ, tất cả mọi người ngơ ngác nhìn xem ngay tại chấn đao run máu Giang Thập. Nàng mặt không biểu tình, thần thái nhẹ nhõm ưu nhã, nếu không phải nàng bên chân có một bộ ngã xuống thi thể không đầu, ai cũng không cách nào tưởng tượng vị này thiếu nữ xinh đẹp vừa mới bêu đầu một vị khoái ban bộ khoái. Chết một cái, còn lại ba cái. Yến Thanh nghĩ thầm. Tại thiếu nữ đưa tay trong nháy mắt, Yến Thanh trong lòng toát ra hai cái ý nghĩ. Cái thứ nhất là nhiệm vụ chính tuyến, nắm chặt tay của thiếu nữ có thể lập tức thoát đi nơi đây. Thứ hai là nhiệm vụ chi nhánh, đánh giết tất cả địch nhân, có thể chọn. Rất hiển nhiên, thân làm máy rời bà La Môn đồng thời yêu quý toàn quốc trò chơi Yến Thanh, là sẽ không bỏ qua bất kỳ một cái nào thông bồ cầu, hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh, cơ hội. Mà chạy trốn, càng không phải là Yến Thanh du ngoạn phong cách. Chương 36, trong mưa chiến chương 36, trong mưa chiến xuất sinh. Cầm trong tay lưỡi búa áo tơi kỵ sĩ đỏ ngầu cả mắt, phát ra một tiếng chiến giống phóng tới Giang Thập, một bên chạy một bên vung ra búa nhỏ, mang to, hắn thiếu ta một năm tiền nợ đánh bạc không trả đâu. Người này nhìn bề ngoài lỗ mãng, nhưng phong cách chiến đấu lại hết sức âm hiểm xảo trá, ném ra bay phủ sau hắn không chỉ có lập tức rút ra một thanh đoản kiếm, tay trái còn từ hông mang bên trong xuất ra một cái viên cầu nhỏ ném mạnh ra ngoài. Yến Thanh hoàn mỹ đón đỡ xong bay phủ sau trông thấy còn có ném mạnh vật, tự nhiên là không cần nghĩ tới liền một đao chém tới, nhưng mà viên cầu bị chặt trúng trong nháy mắt thế mà nổ ra một đoàn bột màu trắng, Giang Thập không tránh kịp, mắt phải trực tiếp trúng chiêu. Đạo tặc chi ra Yến Thanh khẽ giật mình, trông thấy thanh máu phía trên xuất hiện dị thường trạng thái mắt phải đâm mù tỷ lệ chính xác tạm thời hạ xuống 40. Mặc dù là lần đầu tiên kiến thức, nhưng đã từ vô số vui chơi giải trí tác phẩm nhìn qua cùng loại kịch bản Yến Thanh, tự nhiên là liếc mắt nhận ra đây là cái gì đạo cụ. Lên, nàng bị vôi cháy mắt. Thạch Hôi kỵ sĩ lớn tiếng nói, hiện tại vẫn còn mưa, mắt của nàng chẳng mấy chốc sẽ đốt lên. Mặc dù là nói như vậy, nhưng bước tiến của hắn thong thả lên, không có trước tiên tiếp cận Giang Thập, ngược lại ngăn ở trước xe ngựa. Quả nhiên sự lỗ mãng của hắn chỉ là giả vờ, dù là ưu thế nắm chắc hắn vẫn như cũ vô cùng cẩn thận, cho dù còn không có bắt lấy Giang Thập, hắn liền chuẩn bị tốt ứng đối mây trắng thiên gia can thiệp. Sớm tại Thạch Hôi kỵ sĩ tiến lên thời điểm, đồng bạn của hắn liền đã một trái một phải bọc đánh tới, nghe được mệnh lệnh trước tiên liền xông lên, không cho Giang Thập bất kỳ cơ hội thở dốc. Giang Thập vì bảo hộ ánh mắt chỉ có thể tay trái che mắt, một tay cầm kiếm cùng bọn hắn chém giết, cho dù là kỹ pháp tuyệt diệu nhưng cũng chỉ có thể bảo vệ mình, ngắn ngủi mấy cái hô hấp liền đã nhiều lần hiểm chết mọc lan tràn. Trên xe ngựa thiếu nữ cho tới bây giờ mới hồi phục tinh thần lại, vừa mới Giang Thập không có lên xe ngựa mà là bạo khởi giết người một màn quả thực chấn kinh nàng một hồi lâu. Nhưng dù vậy, nàng vẫn như cũ bởi vì Giang Thập tình cảnh mà sốt ruột, hai tay chống lấy xe ngựa liền phải nhảy ra. Ngươi muốn bao che cái này phạm nhân sao? Một mực không có tham gia tại chiến đoàn mà là nhìn bọn hắn chằm chằm Thạch Hôi kỵ sĩ, thấy thế lập tức lớn tiếng nói, mây trắng ngàn thị là muốn che chở cái này giết huynh đệ chúng ta Thái Hồ nghịch tặc sao? Nếu như thế, huynh đệ chúng ta lập tức rút đi, đem việc này bẩm báo quan huyện định đoạt. Thạch Hôi kỵ sĩ tại giết huynh đệ chúng ta mấy chữ này nhấn mạnh, khiến thiếu nữ động tác lập tức trì trệ. Vừa mới còn có thể nói bọn này bộ khoái nói xấu tung tin đồn nhảm, nhưng bây giờ Giang Thập thế nhưng là thật giết người, cho dù nàng không phải nghịch tặc cũng là tội phạm, cái này lý đặt vào cái nào đều nói còn nghe được. Thấy thiếu nữ cùng mã phu cũng không có động tác, Thạch Hôi kỵ sĩ nhẹ nhàng thở ra. Nếu như Giang Thập hơi hơi bình thường một chút, hắn đã sớm cho mây trắng ngàn thị một bộ mặt rút lui, cho dù mây trắng ngàn thị chỉ là cái đai xanh vọng tộc, nhưng hắn chính mình sao lại không phải cái mượn nhờ huyện nha diếu võ dương ngoài đài đèn quái bàn. Càng đừng đề cập mây trắng ngàn thị hai người này tựa hồ cũng là tín sứ, bọn hắn thổi khẩu khí đều có thể giết sạch người của nơi này. Làm sao đến từ trạm sông Hoàng thị quan huyện là hắn duy nhất có thể bắt lấy lên cao con đường, mà quan huyện tốt nhất mỹ nhân. Khi nhìn đến Giang Thập trong đáy mắt, Thạch Hôi kỵ sĩ liền biết chỉ cần đem nàng này dâng lên đi, liền nhất định có thể được tới quan huyện thưởng thức, năm nay tín vật hạng ngạch tự nhiên cũng dễ như trở bàn tay. Giống hắn dạng này đã chuyển chức lại không tín vật tín sứ trong nha môn khoảng chừng 7-8 cái, còn không có tính trong huyện những cái kia rất thích tàn nhẫn tranh đấu sớm đã chuyển chức lưu dũng, mà nhiều người như vậy thu hoạch tín vật đường tắt duy nhất chính là chờ châu phủ hạng ngạch. Giống hắn loại này không thân phận địa vị ra tại bộ khoái, chờ cả một đời tín vật hạn ngạch đều không tới phiên hắn, cả một đời đều chỉ là cái tùy ý hào cường quan gia phân công bộ khoái. Chỉ có bắt lấy Tuyệt Vô Cận Hữu cơ hội mới có thể trở nên nổi bật. Cho dù vì thế đắc tội Đai Xanh vọng tộc cũng sẽ không tiếc. Hắn thành công, không nhìn pháp chế tùy ý đánh giết người sĩ tộc tử đệ, có, hơn nữa còn nhiều. Nhưng giống mây trắng ngàn thị loại này Đai Xanh tử, còn không có cường đại đến dám đắc tội đại biểu hoàng quyền huyện nha. Đại ca, đại ca, tiếng mưa rơi bên trong truyền đến tiếng la kinh hoàng, Thạch Hôi kỵ sĩ nghi hoặc quay đầu đi. Hai cái bộ khoái đánh một cái nửa mù nữ nhân, lâu như vậy không có cầm xuống coi như xong, chẳng lẽ lại còn có thể đánh không lại. Chỉ thấy một cái gây mất tay phải bộ khoái thét chói tai vang lên từ ngõ nhỏ bên trong chỗ tới, sắc mặt hoảng sợ, bước chân hốt hoảng, dường như đằng sau có ác quỷ đang đuổi. Giang Thập dẫm lên không nhanh không chậm bộ pháp từ ngõ nhỏ đi tới, nàng vẫn như cũ tay trái che mắt, tay phải chất đao, chỉ là cùng vừa rồi so sánh, nàng mặc vải thô áo gai đã bị máu tươi nhuộm thành màu đỏ thẫm, cho dù đi tại màn mưa bên trong cũng hòa tan không được trên người huyết khí. Nàng rõ ràng chỉ là đi tới, nhưng tốc độ lại so phía trước chạy trốn bộ khoái nhanh hơn. Bọn hắn là lúc nào chuyển rời đến trong hẻm nhỏ chiến đấu. Bộ khoái nghe phía sau tiếng bước chân dọa đến một cước đạp hụt, quẳng xuống đất mặt hướng Giang Thập cái này nữ ma đầu, Lục Thần không trên mặt đất quát to lên, "Đừng, đại ca mau cứu ta, không muốn, van cầu ngươi không muốn, chen." Màn mưa bên trong hiện lên một đạo thê lương đau quang, Thạch Hôi kỵ sĩ không khỏi nheo mắt lại. Ngã xuống đất bộ khoái vô ý thức nâng lên còn sót lại tay trái ngăn cản, nhưng kết quả tự nhiên là cổ tay trái cùng đầu cùng một chỗ bị chém bay ra ngoài, đầu vẫn như cũ bảo trì vẻ mặt sợ hãi, ù ù cục lăn đến một bên, thân thể ngã xuống đất có chút co rúm, tựa như là một đầu rết không sạch sẽ cá. Mưa càng rơi xuống càng lớn, cơ hồ tới nhìn không thấy 10 bước bên ngoài trình độ. Nhưng Thạch Hôi kỵ sĩ thấy rất rõ ràng, Giang Thập giết người lúc không có sử dụng bất kỳ tín vật lực lượng, chỉ dựa vào một tay đao liền chặt rơi mất bộ khoái đầu. Nói đến đơn giản, nhưng chặt đầu tuyệt không phải cái gì nhẹ nhõm sống, cho dù là đao phủ cũng có khả năng chém không đứt đầu, đao bị xương cổ kẹp lại, thậm chí chặt băng lưới đao cũng là chuyện thường. Trong chiến đấu chặt đầu vốn cũng không dễ, huống chi Giang Thập là một tay cầm đao. Kinh người nhất chính là, rõ ràng đã liên sát 3 người, mặc dù còn có người không có từ ngõ nhỏ đi ra, nhưng không có người sẽ cảm thấy hắn còn sống. Giang Thập như cũ mặt không biểu tình, hoàn mỹ đến như là trích tiên huyền nữ gương mặt bên trên tràn đầy lạnh lùng. Thấy lạnh cả người dọc theo xương sống lẻn đến Thạch Hôi kỵ sĩ trong lòng, sợ hãi như là nước mưa che mất thế giới của hắn. Nếu như Giang Thập toát ra phẫn nộ, chửi rủa, chán ghét thậm chí sát ý, hắn ngược sẽ không sợ sệt, có thể từ tầng dưới chốt một đường chuyển chức tín sứ, hắn thấy qua địch nhân có nhiều lắm. Nhưng Giang Thập rõ ràng đầy người máu đen, bên chân chính là thi thể cùng đầu người, nhưng nàng lại nhắm mắt làm ngơ, một đôi mắt đẹp bình tĩnh nhìn chăm chú lên chính mình. Nếu là quan huyện bị mỹ nhân như thế nhìn chăm chú, sợ là sẽ phải bị mê đến thần hồn điên đảo, nhịn không được trực tiếp nào tới. Nhưng mà Thạch Hôi kỵ sĩ lại chỉ có thể toàn thân run rẩy, hắn không thể chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Hắn cảm giác chính mình tại trong mắt đối phương cũng không phải là cái gì địch nhân, thậm chí không phải người, chỉ là một con cá, một đầu bùng vây dây chết cá. Giang Thập đạp phá màn mưa, tay phải đao vẽ ra trên không trung một nửa hình tròn, dường như muốn từ bên phải chém tới. Sau khi Thạch Hôi kỵ sĩ vừa nhấc bả vai chuẩn bị công kích Giang Thập không có phòng bị bên trái, Giang Thập mũi đao đông nhiên nhất chuyển bạch đến phía dưới, trong chớp mắt từ phải chặt biến thành đâm xuống. Ken, 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 vẹn vẹn 3 lần giao thoa, Thạch Hôi kỵ sĩ liền biết mình thủ hạ là chết như thế nào. Đối phương đao pháp đã thành thạo tới có thể tùy ý đánh nghi binh biến hướng, hoàn toàn không cách nào xác định tiến công tuyến đường. Cùng lúc đó đối phương vẫn là 10 phần am hiểu cắt gân phản kích, cũng chính là đánh trúng địch nhân vũ khí quý tích gân lạc đến tan rã thế công, tiến tới phản kích. Hai cái này kỹ xảo nói đến bất quá mấy dòng chữ, nhưng người bình thường bên trong có thể làm được lắc đắc không có mấy. Cho dù tại bộ khoái bên trong, chém người lúc cầm đao không run đều xem như tinh anh, bọn hắn nếu là học đánh nghi binh biến hướng, sợ không phải trực tiếp đem đao vung ra. Mà cắt gân càng là nhất đẳng kỹ nghệ, bởi vì cắt gân một khi thất bại chẳng khác nào ngốc đứng đấy bị người chặt, nhưng lui lại tránh né lại an toàn được nhiều, cho nên tuyệt đại đa số người đều sẽ không cân nhắc cắt gân. Cho nên bọn hắn liền chết. Liền bọn hắn điểm này công phu mèo ba chân, đối mặt có thể thành thạo vận dụng đánh nghi binh cùng cắt gân cao thủ, bọn hắn tất cả công kích đều sẽ bị tăng dã, đối thủ còn có thể thuận thế biến hướng công kích bọn hắn ngăn cản địa phương mà không đến được. Bọn hắn cùng lớn hai chân người bù nhìn khác nhau ở chỗ nào? Cái gọi là chiến đấu chính là như vậy, bất luận ngươi là xa hoa lộng lẫy ngọc vẫn là đỡ không nổi tường não, đều phải cùng người khác thiên truy bách luyện qua tảng đá đụng va chạm. Bị đụng nát, vậy thì chết. Thạch Hôi kỵ sĩ rất rõ ràng đối thủ đáng sợ, bởi vì hắn cũng tinh thông đánh nghi binh cùng các gần. Nhiệt độ cơ thể càng ngày càng thấp, nhưng khí huyết lại càng ngày càng sôi trào. Mặc dù trên đai lưng còn có bôi đánh, nhưng Thạch Hôi kỵ sĩ căn bản dọn không ra ném mạnh đạo cụ khe hở, chỉ có thể bằng vào đoạn kiếm cùng Giang Thập ngươi tới ta đi chém giết. Tựa như 22 tuổi năm đó, cùng một đám đồng liêu xông đến đại giang giúp trên thuyền, chết được chỉ còn chính mình một cái chạc cửa, nên chiến hơn 10 vị hắc bang đao thủ. Tựa như 25 tuổi năm đó, ban đêm đi đường gặp phải một đầu hổ, chỉ dựa vào một thanh lưới búa một thanh đoạn kiếm cùng nó chiến đấu đến chết. Tựa như 29 tuổi năm đó, Ken, trong đầu 5 tháng vàng son tan thành mây khói, hổ khẩu kịch liệt đau nhức cùng băng lãnh màn mưa đem hắn kéo về hiện thực. Thạch Hôi kỵ sĩ bờ môi run rẩy nhìn xem Giang Thập, giống như là đang nhìn một con quái vật. Đối phương đao pháp thế mà còn có thể tiếp tục tinh tiến, đối phương khí huyết cũng trong chiến đấu không ngừng kéo lên, Thạch Hôi kỵ sĩ nơi dựa dẫm khí huyết ưu thế đã không còn sót lại chút gì. Mà đối phương nửa mù cùng một tay thế yếu, lại bị đối phương kỹ nghệ che giấu. Chẳng lẽ ta sẽ? Không có khả năng. Thạch Hôi kỵ sĩ trợn mắt tròn xoe, gào thét lớn thẳng hướng Giang Thập. Ta thế nhưng là tín sứ, tinh thông võ nghệ võ đạo tín sứ. Ta một thân võ nghệ toàn bộ nhờ khổ luyện mà đến, cả đời kinh nghiệm ác chiến mấy chục trận, ta làm sao có thể thua ở loại địa phương này? Ken. Đoạn kiếm bay lên cao cao, trên không trung xoay một vòng. Thạch Hôi kỵ sĩ kinh ngạc nhìn xem chính mình trống rỗng hai tay, không thể tin được chính mình thế mà liền vũ khí đều cầm không được. Tại chính diện giao phong bị đánh bay vũ khí, chỉ có thể chứng minh một chút, hắn khí huyết so già kém đối phương. Cũng là đâu, từ khi ta lên làm ban đầu, cả ngày luồn túi thế nào thu hoạch tín vật hàng ngạch, không phải tại yến hội chính là tại đi yến hội trên đường, không làm sao chịu động viên lực, cũng không còn đích thân tới một tuyến chiến đấu. Lại thế nào thiên truy bách luyện qua tảng đá, tại ngày qua ngày dọn nước bên trong cũng biết kệ dạ tổ xuyên. Người khác nhìn không ra, chính mình cũng lừa mình dối người, nghĩ lầm tảng đá vẫn là trước kia tảng đá. Thằng đến đụng vào một cái khác khối ngay tại thuế biến tảng đá. Chanh. Giang Thập vung đao xé rách màn mưa, tựa như xé mở một chương họa như thế, đem màn mưa bên trong người cũng cùng nhau xé rách. Đầu người bay lên cao cao, đoạn kiếm xoay tròn rơi xuống đất. Giang Thập quay người dùng ống tay áo lau thân đao, thu đến vào vỏ, phía sau thi thể dường như hiện tại mới hồi phục tinh thần lại, trung điệp đổ vào đầy đất nước đọng bên trong. Đi vào cái thứ nhất chết bộ khoái bên người, Giang Thập ngồi xổm xuống cởi xuống đối phương dậy cùng áo khoác, làm nàng chuẩn bị mặc vào lúc, chiếc kia bốn chiếc xe ngựa lại đi tới trước gót chân nàng. Trên xe có thích hợp ngươi quần áo cùng giày, còn có thể đi rơi vôi dầu cải. Trong xe ngựa thiếu nữ thò đầu ra, nhìn về phía Giang Thập trong ánh mắt tràn ngập đã kính lại sợ, dường như còn có một tia ngưỡng mộ. Nàng lần nữa vươn tay, ngữ khí trịnh trọng hỏi, ngươi muốn lên tới sao? Giang Thập không nói gì, chỉ là hướng phía nàng duỗi ra một cái dính đầy vết máu tay phải. Tiến Thanh Tường tận xem xét màn hình, nghĩ thầm cái này hướng nàng duỗi ra nhiễm vết máu tay phải cái này tuyển hạng thật sự là tuyệt diệu. Dù sao hiện tại Giang Thập giết bốn cái bộ khoái, Giang Thập trả hết xe ngựa không nghi ngờ gì sẽ liên lụy đối phương, mà đưa tay phải ra chính là một câu y mắng hỏi thăm. Tay của ta thế nhưng là dính đầy máu tươi, ngươi thật muốn đụng sao? Nếu như đối phương bằng lòng nắm chặt cái này nhuốm máu tay, liền mang ý nghĩa đối phương cũng không để ý Giang Thập tội ác. Cho dù nhuốm máu, như cũng đưa tay nâng đỡ, cỡ nào hiệp cốt nhu tình hình tượng. Nhưng là, Tiễn Thanh nhìn xem trên xe ngựa thiếu nữ đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó bừng tỉnh hiểu ra, từ trong ngực móc ra xuề tay ra lụa, giúp Giang Thập lau sạch sẽ bàn tay, lại dắt Giang Thập tay kéo lên xe ngựa. Ta là hỏi ngươi có nguyện ý hay không cùng tội phạm kết giao, không phải hỏi ngươi có phải hay không bệnh thích sạch sẽ. Chương 37, đại tiểu thư chương 37, đại tiểu thư ta là Bạch Vân Thiên thị Thiên Cung Vũ, ngươi đây? Giang Thập. Giang thị, không phải là Nam Dương Giang thị. Không đúng, nghe nói Nam Dương Giang thị sớm đã rơi xuống bạc độc, cây đổ quả tán. Chẳng lẽ là tiền đường Giang thị? Cô nhi, nhưng ngươi tuyệt đối không phải bình thường bình dân, ngươi cùng ta không sai biệt lắm tuổi tác lại như thế am hiểu chiến đấu, cho dù là thế gia vọng tộc bên trong trước nhập đạo lại tôi luyện tinh anh tử đệ cũng không mấy cái so ra mà bằng ngươi. Huống chi ngươi xinh đẹp như vậy lại cường đại như thế, giải thích rõ cha mẹ của ngươi khẳng định đến từ truyền thừa mấy trăm năm thế gia vọng tộc. Thiên Cung Vũ lời thề son sắt nói, chỉ có cao quý huyết thống mới có thể dựng dục ra cao quý đời sau. Từ khi Giang Thập lên xe ngựa, Thiên Cung Vũ miệng liền không ngừng qua, cho dù là nàng nói 10 câu Giang Thập chỉ về một câu, nàng cũng làm không biết mệt. Dựa vào sự giúp đỡ của nàng, Giang Thập thành công dọn dẹp ánh mắt đôi, tiện thể thay đổi bẩn bất lạc kỷ vài thô áo gai người mới trang phục. Đáng nhắc tới chính là, cho dù lấy Yến Thanh xuyên qua trước ánh mắt, chiếc xe ngựa này cũng coi như được hắn gặp qua thư thích nhất xa hoa tái cụ. Tơ lụa cùng vàng bạc sợi tơ biên chế mà thành toàn xe thảm, trải có lông nhung thiên nga đệm ghế dài, nửa thủy tinh trong suốt bàn trà. Xe ngựa hai cái cạnh góc còn bị thiết kế thành hình quạt biểu hiện ra tủ, một bên chất đầy tạo hình đặc biệt bình rượu, một bên khác thì là trưng bày các loại linh ngọc tác phẩm nghệ thuật. Mặc dù nhét tràn đầy, lại cũng không làm cho người cảm thấy mảy may chen chúc, bởi vì nơi này mỗi kiện đồ dùng trong nhà hoàn toàn vừa phối xe ngựa nội bộ không gian, đồng thời vừa đúng thiết kế ra thông thuận động tuyến, bất luận làm cái gì cũng không biết cảm giác bị đồ dùng trong nhà chặn đường, quả thực là ốc nước ngọt trong vỏ làm đạo trưởng tốt nhất bản mẫu. Mà đây vẫn chỉ là phòng tiếp khách trưng bày, bên trong còn có thể tắm rửa sạch ở giữa cùng cất đặt giường chiếu phòng ngủ. Cùng lúc đó, bên ngoài thế nhưng là cuồng phong bạo vũ, nhưng trong xe ngựa lại vững như bàn thạch, ngoại trừ trần xe đèn treo tường tại rất nhỏ lay động bên ngoài cơ hồ không có cái khác ảnh hưởng, cái này giảm sóc kỹ thuật quả thực khiến Yến Thanh nhìn mà than thở. Bất kỳ kẻ nào hiểu chiếc xe ngựa này tính năng trang hoàng, đều có thể đối mã chủ xe người sinh ra một cái nhất là trực quan ấn tượng, chết kẻ có tiền. Giang Thập tự nhiên là đi sạch ở giữa thay quần áo, nhưng không nên hiểu lầm, xem như một cái cả năm linh trò chơi, tín sứ cũng không tồn tại thay quần áo rõ ràng như thế gần lỗ thủng, tất cả nhân vật trò chơi thay quần áo đều là trong nháy mắt sự tình. Mà nếu như nhất định phải chạy trần chuồng, nhân vật trò chơi liền sẽ trang bị nội y, nội y khoản sắc cùng nhan sắc cùng nhân vật trò chơi cuối cùng mặc quần áo độ cao liên quan, nhìn qua phảng phất là nhân vật trò chơi vì không chạy trần chuồng mà chính mình cắt xén nội y đến kháng nghị người chơi không lễ phép hành vi, tựa như rẻ xì đèn đẹp biểu bốn ngại thập lị lại bởi vì người chơi thị giác mà che khuất dưới váy. Quả nhiên, ta vừa nhìn thấy ngươi liền nhớ lại bộ y phục này, thật sự là rất thích hợp ngươi. Giang Thập thay đổi một bộ xanh đậm làm chủ thuần trắng làm phó váy liền áo, váy đến gối, ống tay áo cùng cổ áo có màu trắng viền đen. Hạ trang là màu đậm quần dài cùng màu nâu da châu trường hoa, nhìn trang trọng không mất dịu dàng. Bất quá Thiên Cung Vũ còn không phải rất hài lòng, vây quanh Giang Thập đi hai vòng nói lầm bầm, trước ngực có thể đeo điểm trang sức, bên hông lại mặc cái đai lưng cùng ngọc bội, tóc mặc dù tản ra cũng có thể, nhưng ghim lên đến cột lên dây cột tóc sẽ tốt hơn nhìn. Thiên Cung Vũ một bên nói một bên từ bên cạnh hộp trang sức xuất ra đồ vật cho Giang Thập ăn mặc. Yến Thanh nhìn thoáng qua thanh trang bị, chỉ thấy tất cả cột vị đều bị các loại không thêm lực phòng ngự cũng không có đặc thù công hiệu thuần vẻ ngoài trang bị chiếm cứ. Ta vừa mới giết người, ngươi như thế khoản đãi ta không sợ gây phiền phải sao? Phiền toái? Nào có phiền toái, ta lại không giúp ngươi đối phó những cái kia vỏ đen chó. Thiên Cung Vũ ngữ khí rất là khinh thường. Yến Thanh về suy nghĩ một chút, những cái kia bộ khoái áo tơi phía dưới đúng là áo đen dày đen. Ngươi để cho ta lên xe không tính là giúp ta chạy trốn sao? Xem ra Giang Thập ngươi không hiểu nhiều chúng ta sĩ tộc cùng quan phủ quan hệ trong đó. Thiên Cung Vũ nhướng nhướng lông mi, lúc này nàng rốt cục biểu hiện ra đại tiểu thư nên có ngạo mạn cùng tự tin, chỉ cần chúng ta sĩ tộc không có rõ ràng trái với lễ chế, quan phủ ai dám hỏi tội sĩ tộc. Huống chi những cái kia vỏ đèn chó vốn là không có lòng tốt, bắt người mệnh lệnh cũng có, đơn thuần chính là thấy sắc khởi ý muốn bắt đánh ngươi, cho dù ta lúc ấy ra tay mang đi ngươi cũng không làm trái phản đại lương tùy ý một đầu luật pháp, quan phủ có thể làm gì được ta? Nhưng ta hiện tại giết người còn không tính là tội phạm sao? Không có hình bộ phát xuống lệnh truy nã, ai có thể nói ngươi là tội phạm? Đại lương cũng không phải phía bắt những cái kia mọi dợ đương đạo quốc gia, muốn giảng lễ chế, cách nói chế. Thiên Cung Vũ cười nói, cho dù hạ lệnh truy nã, đến lúc đó ta nói không biết rõ chính là sao. Điều tra tội phạm, truyền đạt tập khiến vốn là quan phủ trách nhiệm, chẳng lẽ lại còn muốn đem trách nhiệm đẩy lên trên người chúng ta sao? Bất quá, người tốt nhất vẫn là nghĩ biện pháp lấy được hộ mang, nàng còn nói thêm, chứ không đề cập tới không có hộ mang đều sẽ bị cho rằng là hắc hộ, ngươi hẳn là chuẩn bị đi tham gia mỗi năm một lần mạn túc lâm địa à? Không có hộ mang có thể vào không được. Tiến Thanh tự nhiên là không rõ cái gì là hộ mang, may mắn Thiên Cung Vũ thích lên mặt dạy lời, hoặc là nói nàng liền ưa thích cùng Giang Thập nói nhiều. Rất nhanh hắn liền minh bạch hộ mang tại Giang Nam Lương quốc ý nghĩa trọng yếu. Hộ mang chỉ chính là nơi này tất cả mọi người sẽ đeo các loại cổ tay mang, mặc dù sẽ bởi vì chức nghiệp, chức quan, phân công mà sinh ra các loại phối hợp, nhưng tổng thể mà nói có thể chia làm cựu sắc, phân biệt đối ứng tam đại giai cấp, hàn môn, vọng tộc, thế gia. Hàn môn tam sắc là màu xám, màu nâu, màu đen, bởi vì cái này ba loại nhan sắc tại đương thời đều bị cho rằng là dơ bẩn đục ngầu nhan sắc, bởi vậy lại được xưng là trọc sắc. Vọng tộc tam sắc là màu lam, màu xanh, thảo sắc, càng cao cấp hơn nhan sắc càng cạn, bởi vậy lại được xưng là màu xanh. Thế gia tam sắc là màu son, tử sắc, kim sắc, trong đó kim sắc là hoàng tộc đặc quyền, này tam sắc bởi vì địa vị cao thượng lại được xưng là quý sắc. Tại Giang Nam Lương quốc, hộ mang chế độ như là mao mạch mạch máu đem toàn bộ quốc gia liên tiếp, cơ hồ tất cả mọi người sẽ đeo hộ mang, giống phía bắc thường gặp thế gia ẩn hộ, ở chỗ này gần như tuyệt tích. Thậm chí có thể nói, tại Giang Nam không có hộ mang người, không phải phản tặc chính là tội phạm. Tiến vào Mạn Túc Lâm địa nhất định phải có thân phận hợp pháp sao? Ít nhất phải là đai đen trở lên. Thiên Cung Vũ khẳng định nói rằng, liền đai đen đều không có, giải thích rõ gia tộc tại địa phương không có tiếng tăm gì, tự thân không có tại nha môn nhậm chức, đồng thời cũng không phải tin chính sát làm. Gia tộc đối triều đình không có cống hiến, chính mình đối triều đình không có cống hiến, hơn nữa thực lực còn chưa đủ, khẳng định không được cho phép tham gia Mạn Túc Lâm địa. Ta hiểu được, tại đến Mạn Túc Lâm địa trước đó, xin ngươi đem ta buông xuống đi thôi, ta sẽ trực tiếp nghĩ biện pháp tiến bảo. Ngươi có biện pháp nào? Chui bảo. Bạn nhất bị phát hiện nữa nha. Ngươi thế nhưng là hắc hộ, quan phủ sẽ bắt ngươi. Vừa rồi ta cũng bị phát hiện, nhưng tới bắt ta người đã chết. Hộ vệ Mạn Túc Lâm địa thế nhưng là phụ trách bảo vệ Giang Nam thành cấm quân, bọn hắn so bộ khoái mạnh hơn nhiều, ngươi sẽ chết. Vậy thì chết. Thiên Cung Vũ hiển nhiên không nghĩ tới sẽ nghe được loại này trả lời, trong cổ họng lời chuẩn bị xong lời nói lập tức bị nẹn trở về. Miệng nàng môi giật giật, toát nu nói, kỳ thật cũng không phải không có những biện pháp khác, dù sao ta Bạch Vân Thiên thị tốt xấu là vọng tộc, nếu như ngươi bằng lòng cầu ta. Thiên Cung Vũ cấp tốc liếc qua Giang Thập phát hiện cái sau vẫn như cũ mặt không biểu tình, lập tức sửa lời nói, gặp lại tức là hữu duyên, ta Bạch Vân Thiên thị nhất là lấy giúp người làm niềm vui, cho dù ngươi không nói ta cũng sẽ giúp ngươi. Nàng từ trong ngực móc ra một đầu đai đen, nếu như cẩn thận quan sát, liền có thể trông thấy đai đen bên trên khảm nạm màu lam sợi tơ. Đây là nhà ta hộ vệ đai đen, mặc dù không có đăng ký tin tức, nhưng chỉ cần ngươi cùng ta đi vào chung, Mạn Túc Lâm địa quan lại cũng sẽ không so đo nàng nói rằng, ngươi có thể dùng cái này hộ mang. Tạ ơn. Đã có thể quang minh chính đại đi bảo, Yến Thanh đương nhiên sẽ không cho mình thêm độ khó. Nhưng lương quốc lễ chế sông nghiêm, khác biệt thân phận người phải tuân thủ phù hợp địa vị mình quy củ. Thiên Cung Vũ thử do hỏi, ở trước mặt người ngoài, ngươi đến làm bộ là hộ vệ của ta, không phải người khác sẽ hoài nghi. Không có vấn đề. Vậy ngươi ở bên ngoài sẽ xưng hô như thế nào ta? Đại tiểu thư. Cái này âm thanh đại tiểu thư nghe được Thiên Cung Vũ đột nhiên gật đầu, khuôn mặt nổi lên nhàn nhạt đỏ ửng. Nàng nắm chặt nắm đấm, tràn ngập mong đợi nói rằng, lại hô một lần. Đại tiểu thư. Chờ một chút, chúng ta Bạch Vân Thiên thị khẩu âm là như vậy, ngươi hẳn là dạng này phát âm. Đại tiểu thư, ngậm miệng. Vâng. Chương 38, Thương Tâm Lệ chương 38, Thương Tâm Lệ 5000. Tiến Thanh thở một hơi dài nhẹ nhõm, hoàn thành 5000 lần toàn tâm toàn ý vung quyền, ra một thân mỏng mồ hôi, lại cảm giác sảng khoái tinh thần. Võ đạo thiên tài cột mốc lịch sử này mang tới ích lợi viễn siêu tưởng tượng, Yến Thanh Tử vừa mới bắt đầu vùng quyền không có kết cấu gì, dần dần liền nắm giữ tay, cánh tay, vai, eo từng cái bộ vị kỹ xảo phát lực, tới đằng sau một quyền đánh đi ra thậm chí có tiếng xé gió. Mà càng quan trọng hơn là, vẹn vẹn vùng quyền đơn giản như vậy động tác, hắn thế mà đều cảm thấy rất có ý tứ, đánh một cái buổi trưa vẫn chưa thỏa mãn. Giảm béo thất bại bằng hữu đều biết, vận động phiền toái nhất một điểm là không có ý nghĩa như là chạy bộ, bơi lội, đốt son tổ huấn luyện hợp chờ vận động, mệt mỏi ngược lại là thứ yếu. Mà vận động trong quá trình thu hoạch không được niềm vui thú mới là rất nhiều người khó mà kiên trì duyên cớ. Trái lại nhìn, giống bóng rổ, cầu lông cái này nhiều người đối kháng vận động liền có thật nhiều người làm không biết mệt, dù là tại trời rất nóng mệt mỏi ngày thứ hai không rời giường cũng không có chút nào lời oán giận, chính là bởi vì bọn hắn cũng không phải là vì vận động, mà là đơn thuần vì chơi. Tiến Thanh vô cùng xác định chính mình đi qua đối vận động không có chút nào hứng thú, hiện tại thế mà có thể làm không biết mệt luyện quyền, hiển nhiên là võ đạo thiên tài công lao. Chính như cột mốc lịch sử miêu tả, chân chính võ đạo thiên tài cũng không phải là ngộ tính cao, mà là có thể ở đần công phu bên trên tìm tới niềm vui thú. Điểm này đối Yến Thanh ý nghĩa trọng đại, hắn rốt cuộc tìm được hạng thứ hai giải trí. Mặc dù hắn rất ưa thích chơi game, nhưng nhiều ngày như vậy đánh cùng một cái trò chơi, hơn nữa còn không có cái khác giải trí, cho dù Yến Thanh cảm thấy mình là trọng độ trò chơi bà la môn đều có chút không chịu nổi. Bữa tối tự nhiên vẫn là dạ tứ tiểu táo, xem như đội chủ hắn đã có tư cách nhường đầu bếp chiếu cố Yến Thanh khẩu vị. Làm Yến Thanh chuẩn bị cơm khô, trong trò chơi giang thập các nàng cũng vừa lúc đến Mạn Túc Lâm địa. Lúc này sắc trời đã tối xuống, nhưng Mạn Túc Lâm địa xung quanh lại là sáng như ban ngày, từng cây thiêu đốt bó đuốc sắp tối sắc bỏng giá hỏa hồng vết thương. Làm giang thập ló đầu ra ngoài quan sát, xuất hiện tại các nàng trước mắt là một tòa liên doanh hơn 10 dặm to lớn doanh địa, nhọn cái cọc hàng rào tạo thành hàng rào một đường dọc theo đi cơ hồ không nhìn thấy cuối cùng, dường như đem toàn bộ cánh rừng đều bao vây lại. Đứng ở cửa một đội quân sĩ, người 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 mặc sáng rực hải, chân đạp tử kim dày, tại đèn đuốc chiếu rọi xuống bọn hắn khôi giáp lộ ra không nhốn bụi trần. Cùng Tề quốc kỵ sĩ, Chu quốc binh sĩ so sánh, Lương quốc quân sĩ cho người ấn tượng đầu tiên là hoa lệ bọn hắn không hề giống là dùng đến làm công việc bẩn thỉu lúc đồ đao, mà càng giống là tại cỡ lớn tế điện bên trong giá sân lễ khí. Một tên thư lại tới đăng ký khách đến thăm tin tức, Thiên cung Vũ cùng Sa phu rừng xa tự nhiên không có vấn đề gì cả, thẳng đến hắn trông thấy giang thập ra sân. Thiên gia gia chủ, người nói là, nàng là hộ vệ của ngươi. Thư lại ánh mắt tại Thiên cung Vũ cùng giang thập ở giữa qua lại liếc nhìn, ánh mắt càng ngày càng nghi hoặc, làm Yến Thanh coi là không có cách nào lừa dối quá quan thời điểm, thư lại mới lên tiếng, ta còn tưởng rằng nàng là Thiên gia gia chủ tỷ muội của ngươi hoặc là thân thích đâu. Là bà con xa. Thiên cung Vũ cười nói, hiện tại học nghệ có thành tựu liền bắt đầu vì gia tộc làm việc. Không hổ là thiên gia. Thật sự là nhân tài xuất hiện lớp lớp, thư lại phụ họa một câu, tránh ra con đường, mời đến. Bên trong ngay tại cử hành lưu thương tiệc tối, nếu như chư vị vô dụng bữa ăn còn mời nảy mặt. Hắn dừng một chút, lần này Mạn Túc Lâm địa anh kiệt tụ tập, trong đó có thương gia cùng giới gia hai vị thiên chi tiêu tử trình diện. Cái gì? Thương gia cùng giới gia? Lúc đầu không hứng lắm Thiên cung Vũ nghe thấy tin tức này lập tức hưng phấn, Lâm thúc, chúng ta tiến nhanh đi. Căn bản không cần Yến Thanh hỏi thăm, Thiên cung Vũ trên xe liền kích động đến chủ động lộ ra tình báo, thương gia mặc dù chỉ là chu môn thế gia, nhưng thương gia gia chủ Thương Tuyên Văn thế nhưng là đường triều tể tướng. Có thể nói chạm tay có thể bỏng hà môn. Giới gia càng là không tầm thường, sớm tại Lương quốc thành lập trước đó cũng đã là truyền thừa ngàn năm thế gia, Lương quốc thành lập sau càng là duy hai tử thụ sĩ tộc. Những thế gia tử đệ này ngày thường ta muốn gặp đều không có cơ hội thấy, không nghĩ tới thế mà có thể ở nơi này gặp phải, chỉ cần có thể kết giao một hai, lần này Mạn Túc Lâm địa không coi là đi không. Đại tiểu thư, các người trước tiên có thể đi tham gia tiệc tối, xe ngựa ta sẽ thu xếp tốt xa phu rừng xa phi thường quan tâm nói. Vậy thì phiền phái Lâm thúc ngươi. Thiên cung Vũ không kịp chờ đợi lôi kéo Giang Thập xuống xe, cánh rừng bên trong càng là náo nhiệt, tôi tới bọn thị nữ buôn ba qua lại, một đạo tiếp lấy một đạo mỹ thực từ phòng bếp không ngừng chuyên trở ra ngoài, dù là cách màn hình Yến Thanh đều có thể ngửi được mùi thơm. Theo bọn người hầu chỉ dẫn, các nàng rất mau tới một chỗ to lớn trong lều vải. Mặc dù nói là lều vải, nhưng chiếm diện tích cùng yến hội đại sảnh không có khác nhau, bên trong thậm chí còn có chút chúc giàn nhạc đang diễn đấu, đồng đỉnh treo đầy to lớn đèn treo, mặt đất bày khắp hoa văn thảm, quần áo lộng lẫy nam nam nữ nữ ở bên trong ăn uống linh đình. Bàn ăn bên trên đổ đầy sơn chân hải vị, mỹ vị món ngon, thậm chí còn có Yến Thanh chỉ nghe nói qua chưa từng thấy qua yêu thú thịt. Phải biết nơi này chính là giã ngoại hoang vu, đồng thời Mạn Túc Lâm địa hàng năm cũng chỉ mở ra không đến thời gian nửa tháng. Nhưng dù vậy, bọn này con em thế gia vẫn như cũ có thể ở nơi này nắm giữ xa hoa lãng phí sinh hoạt hưởng thụ. Đương nhiên, đây chỉ là chết quỷ nghèo Yến Thanh cách nhìn. Có lẽ tại đám người này xem ra, hoàn cảnh nơi này đã rất gian khổ. Giang Nam Lương quốc thượng lưu xã hội, từ nơi này liền có thể nhìn thấy một góc của băng sơn. Thiên cung Vũ mục tiêu rất rõ ràng, chính là đi kết bạn thương gia cùng giới gia quý nhân, đồng thời cũng rất dễ dàng tìm tới mục tiêu, bởi vì nơi này đều là giống như nàng ý nghĩ người. Đại gia đã vây quanh hai vị quý nhân hình thành hai cái vòng tròn, muốn chen vào đều phải tốn chút khí lực. Nhưng Yến Thanh cũng không có hứng thú nhận biết cái gì quý nhân, xoay người đi bàn ăn tiến tới hàng. Yêu thú thịt không sai, thịt nướng nhìn ra rất giòn, cái gì thế mà còn có cánh tay dài lại nước tiểu tôm, ngoại tạo những này dựa vào đống băng giữ ấm chẳng lẽ là kem ly. Đang lúc Yến Thanh cách màn hình cầm đồ ăn cùng huyễn thời điểm, bên cạnh đông nhiên chuyển đến tiếng cãi vã kịch liệt, mà Thiên cung Vũ thanh âm cũng ở trong đó. La Vi Tân, ngươi dám lặp lại lần nữa. Thiên cung Vũ lạnh giọng nói rằng, ngươi đừng tưởng rằng ta không dám, cho là ngươi không dám cắn người. À, ta tử không cho là như vậy. Cùng Thiên cung Vũ cái lộn thanh niên ầm dương quái khí cười nói, uy hiếp của ngươi có thể quá mạnh mẽ độ, ta vô cùng sợ hãi. Yến Thanh liếc một cái, tên là La Vi Tân thanh niên hộ đới là Trúc Thanh Sắc, đại biểu gia tộc của hắn lệ thuộc vọng tộc thê đội thứ hai, so thiên gia cao hơn một cấp. Thiên cung Vũ bởi vì La Vi Tân lời nói tức giận đến đỏ bừng cả khuôn mặt, nhưng cũng chưa từng có kích hành vi, ngược lại trực tiếp quay người rời đi. La Vi Tân thấy thế nhíu mày, cùng người chung quanh lớn tiếng nói, các ngươi cũng chớ xem thường Bạch Vân Tiên thị, mặc dù chỉ là đai sinh tử, nhưng bọn hắn nhà thế nhưng là có thể ổn định bồi dưỡng được tam chuyển tín sứ, chỉ là phải trả ra một chút một cái giá lớn, thí dụ như đời trước thiên gia gia chủ La Vi Tân. Thiên cung Vũ chỉ vào bên ngoài, ngươi muốn báo thủ thiên gia có thể, chúng ta bây giờ liền có thể ra ngoài đánh một trận, nhưng không cho ngươi chửi bới phụ thân ta. Không hổ là thiên gia còn sót lại huyết mạch, thật sự là dã man à, phát hiện nói không lại liền muốn bạo lực giải quyết vấn đề sao? La Vi Tân cười, nhưng ta cũng không phải là đang trả thù, chỉ là đang cùng các bằng hữu giới thiệu một chút thiên gia nội tình. Chẳng lẽ ta nói sự thật chính là đang trả thù thiên gia? Không có loại này đạo lý a. Thiên cung Vũ cắn chặt răng ngà, nhưng cũng không dám rời đi tùy ý. La Vĩ Tân nói lung tung, chỉ có thể lẻ loi trơ trọi đứng ở trong đám người, túi đầu xuống giấu đi nét mặt của mình, chịu đựng người bên ngoài nhục nhã gia tộc của nàng. Nàng thậm chí bắt đầu hối hận tại sao lại muốn tới Mạn Túc Lâm Điện, rõ ràng từ khi phụ thân sau khi chết nàng liền tận lực giảm bớt giao tế, chính là vì tận khả năng làm nhạt đi qua ảnh hưởng, chờ thời gian lãng quên thiên gia những cái kia không chịu nổi lịch sử. Không nên vì Mạn Túc Lâm địa điểm này ban thưởng tới. Nếu như ở trong nhà liền tốt, ở trong nhà liền sẽ không có người nhớ tới thiên gia, cũng sẽ không có người nhục nhã thiên gia. Ta liền không nên. A. Trong lều vải đông nhiên vang lên một tiếng hét thảm, Thiên Cung Vũ đông nhiên ngẩng đầu, trông thấy ngay tại Cao Đàm Khoát Luận La Vĩ Tân bị đánh bại trên mặt đất, liền răng đều bị đánh rơi hai viên, miệng đầy là máu. Đám người như là bị kinh động bầy cá tản ra, chỉ có một vị bội đao thiếu nữ mặt không thay đổi đứng tại chỗ, nàng tựa như một khoản đện vào mặt hồ cục đá, không lo không sợ, vô chi không sợ. Chính là Giang Thập. Đánh người. Đánh người. Chỉ là hộ vệ lại dám ẩu đả vọng tộc tử đệ, còn thể thống gì? Hoa a, đánh thật hay hung ác a, răng cũng bay đi ra gây. Đáng tiếc, xinh đẹp như vậy hộ vệ. Thiên Cung Vũ liền tranh thủ Giang Thập kéo đến một bên, sốt ruột nói rằng, ngươi làm sao có thể đánh hắn, ngươi chỉ là đai đen mà hắn là thanh mang, lấy hạ phạm thượng vốn là đại nghịch bất đạo, huống chi ngươi là càng hai cấp phạm thượng. Ta thiên gia cũng không giữ được ngươi a. Hả giận sao? A. Đại tiểu thư, ngươi hả giận sao? Thiên Cung Vũ một mặt im lặng, ngươi lúc này còn nói cái này làm gì, ta hả giận lại có thể thế nào? Là hả giận. Vậy là được rồi. Ngươi không cần bảo đảm ta, một quyền này liền xem như ta hoàn lại lộ phí của ngươi. Bọn từ cửa trướng đồng bọt lên như cá, rất nhanh liền bao vây Giang Thập một vòng. Một vị lao giả lập tức chạy như bay đến La Vĩ Tân trước người, dường như tại vận dụng tín vật làm hậu người trị liệu, hắn nhìn về phía Giang Thập ánh mắt mười phần sắc bén, nhưng trên tay hộ đới cũng bất quá là đai đen, dường như chỉ là La gia hộ vệ. Giang Thập đẩy ra Thiên Cung Vũ, tay trái ngón tay cái đem chuôi đao đẩy ra một tấc, làm tốt chém giết chuẩn bị. Đồ ăn vơ vét đến 7-8 phần, nơi này khoảng cách phó bản nhập khẩu cũng rất gần, Tiến Thanh cũng không hứng thú tuân thủ nơi đó bang phái quy củ, trực tiếp giết ra ngoài tiến phó bản chính là. Bắt lấy nàng, bắt lấy cái này đại nghịch bất đạo dân đen. La Vĩ Tân che miệng mắng to, nói chuyện còn có chút lọt gió, lại dám ẩu đả quý tộc, nhất định phải bắt lấy minh chính điển hình gian đe. Quả nhiên thiên gia chính là một đám tạp chủng giá thú, căn bản không có tư cách xem như bọc tộc. Không được. Thiên Cung Vũ chạy đến Giang Thập trước người, mím chặt bờ môi nói rằng, chúng ta thiên gia có thể bồi thường tiền xin lỗi, không cần, bồi thường tiền xin lỗi. Ngươi cho chúng ta mây phủ La Thị là cái gì? Cho ít tiền liền có thể trả đạp người xa cơ thất thế sao? La Vĩ Tân hạ quyết tâm muốn đoạt lại mặt mũi, nàng phải chết. Ha ha, ngươi cũng có thể thử một chút động thủ bảo hộ cái kia dân đen, để ta nhìn xem các ngươi thiên gia cốt khí, chỉ cần ngươi không sợ bị đuổi ra vọng tộc danh liệt. Bọn rút vũ khí ra, Giang Thập cũng đã nắm chặt chuôi đao, lại lần nữa đưa tay đẩy ra Thiên Cung Vũ. Chỉ là lần này Thiên Cung Vũ dường như dưới chân mọc rễ, Giang Thập dùng sức đẩy thế mà không có đưa nàng đẩy đi. Thế cục hết sức căng thẳng, coi như đại gia coi là đánh nhau thời điểm. Một cái tỉnh dậy đi thanh âm kêu dừng trường tranh đấu này. Dừng tay. Trong đám người đi ra một vị áo đỏ váy lụa ăn mặc quý tộc thiếu nữ, nàng cử chỉ ưu nhã, biểu lộ thanh lãnh, thanh âm nói chuyện không lớn, nhưng rõ ràng vang ở mỗi người bên hai. Coi như cho ta thương tâm lệ một bộ mặt, trận này xung đột dừng ở đây.